Chương 151, ảnh hưởng thời đại nam nhân. Liệt Hòa Thành, tương đối phồn vinh thành trì, đầu đường cuối ngõ, người đến người đi. Trà lâu phía trên, một mảnh ồn ào, thanh âm to rõ truyền ra. Ta tiên, 20 tuổi song tông sư, cái này sao có thể? Ta cuối cùng cả đời tại đúc kiếm lĩnh vực, bất quá mới vừa vặn nhập môn. Trương Dạ đại sư, thiên phú kinh người, đã không thể dùng thiên tài để hình dung, hắn chính là quái vật. Nhóm chúng ta có thể nào cùng quái vật đánh đồng? Khó trách, liền thủy hoàng đế bệ hạ cũng hao phí to lớn tiền thưởng đến tìm kiếm Trương Dạ đại sư. Dù sao, đây chính là 20 tuổi song tông sư a. Đối với đế quốc mà nói, giá trị không thể đo lường. Bàn rượu bên cạnh, một đám người dựa sát vào, không đoạn giao nói, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Trương Dạ đại sư a, bọn hắn tất cả mọi người đều cần ngưỡng vọng, sùng bái đối tượng. Ta nghe nói, có người phát hiện Trương Dạ đại sư tung tích. Thật giả? Đây đã là lần thứ mấy? Ta nhớ được lần trước, bọn hắn dở trò dối trá, bị người phát hiện về sau, trực tiếp tại chỗ liền giết chết. Loại người này thuần túy là đáng đời, giả tạo manh mối, cũng hướng lừa bị quan phủ người. Cái này tự tìm đường chết, bọn hắn làm việc không mang theo đầu óc. Đàm luận sau khi, vẫn là nói đến Trương Dạ. Vị này trên thân tràn ngập sát thái truyền kỳ kinh khủng tồn tại, có thể để cho thủy hoàng đế cũng hết lần này đến lần khác tìm kiếm đối phương, cần phải mời đối phương chạy tới Hàm Dương siêu cấp thiên tài. Nếu như là ta lời nói, sớm tại ban đầu thời điểm, ta liền sẽ đi tìm thủy hoàng đế bệ hạ. Cũng không phải, Trương Dạ đại sư cùng nhóm chúng ta, tự nhiên là khác biệt. Nếu như Trương Dạ đại sư tính cách như thế, liền sẽ không thành tựu đáng sợ như thế địa vị. Nói thật, các ngươi nói những này, Trương Dạ đại sư thật đúng là có thể sẽ không cỡ nào để ý. Dù sao, 20 tuổi song tông sư, trên đời này còn có cái gì là hắn không cách nào làm được. Tại từng đợt sợ hãi thán phục bên trong, Trương Dạ chi danh lưu truyền đến càng thêm sâu xa. Ánh mặt trời chiếu mà xuống, một đống lửa cháy hừng hực, sương mù phiêu tán mà lên. Thiên Minh dừng tay, ban đại sư cấp tốc chạy đến, quát lớn. Một đám mặc gia đệ tử đã theo cơ quan thành triệt để thoát đi, đồng thời thoát khỏi sau lưng truy tung. Lúc này người châm lửa liền sẽ rất nhanh bại lộ nhóm chúng ta phương hướng, sau đó đem càng nhiều truy binh cho dẫn tới, ngươi đi cùng, biết hay không a? Ban đại sư chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn qua Kinh Thiên Minh, nói: "Ta không biết rõ." Kinh Thiên Minh lắc đầu, vội vàng đem hỏa diễm dập tắt. Dừng lại. Ban đại sư con ngươi co rụt lại, hét lớn. Nhưng không kịp, Kinh Thiên Minh một cái nước, trực tiếp tiêu diệt hỏa diễm, sau đó, sương mù bốc lên hướng thiên không chi thượng, lượn lờ dâng lên, theo thật xa, liền có thể xem rõ ràng nơi này sương mù. Hồ đồ a, hẳn là dùng đất đến bùi lâm a. Ban đại sư nắm chặt nắm đấm, thân xác đều là vội vàng sao động, nói: "Sau lưng hắn, Từ Phu Tử, Đại Thiết Chủ Y, đạo trích bọn người từng bước một đi tới, xem kỹ Kinh Thiên Minh." Vì ánh mắt mọi người nhìn xem, Kinh Thiên Minh có vẻ rất không được tự nhiên. "Đúng, ban đại sư, vừa rồi ta thăm dò được một tin tức." Đạo trích thở sâu, nhìn qua ban đại sư, nói: "Sự tình gì?" Ban đại sư có chút ngoài ý muốn, hỏi: "Liên quan tới Trương Dạ đại sư?" Đạo trích ngữ khí tràn ngập nghiêm trọng, nói: "Trương Dạ đại sư song tông sư sự tình đã lưu truyền ra đi. Đồng thời, nhường danh chính biết được, mà lại chiêu cáo thiên hạ, cũng lấy phong phú tiền thưởng treo thưởng Trương Dạ đại sư. Cái này tiền thưởng để cho ta cũng có chút động tâm. Chỉ cần đem Trương Dạ đại sư đưa đến Hàm Dương, cũng giao cho Mông Điểm, liền có thể thu hoạch được 3 vạn lượng hoàng kim. Trừ cái đó ra, có thể được doanh chính tự mình phong hạ tướng quân, dưới trướng có được 3000 binh lực." Nói xong, ở đây mặc gia thống lĩnh nhao nhao trầm mặc. Cái này đã sớm là có chỗ đoán trước. Ban đại sư ngẩng đầu lên, thần sắc tràn ngập cảm khái, nói: "Lấy Trương Dạ đại sư khủng bố như thế tài năng, sẽ bị coi trọng như thế, cũng đúng là như thường." "Đúng vậy a, Trương Dạ đại sư thiên phú là ta đời này thấy qua kinh khủng nhất một người." Từ Phu Tử trịnh trọng gật đầu, cũng biểu thị đồng ý rằng này Trương Dạ đại sư sẽ không đầu nhập doanh chính trận doanh a. Đại Thiết Chủ Y có chút khẩn trương, khủng bố như vậy thiên tài, nếu như đầu nhập doanh chính trận doanh, vậy bọn hắn về sau tình cảnh chẳng phải là sẽ càng thêm gian nan? "Không phải còn có Tuyết Nữ a?" Ban đại sư lộ ra mấy phần chờ mong, nói: "Nói về Tuyết Nữ, Cao Tiệm Ly sắc mặt có chút khó coi, nhưng mọi người cũng không để ý. Tề Lỗ chi địa, Tang Hải, ở vào Đông Hải chi tân, nho ra nhỏ thánh hiển trang bên trong." Ba đương gia Trương Lương chính diện hướng một tên lão giả, biểu lộ cung kính, nói: "Sư thúc, Bầu Nhụy, có chuyện gì?" Đứng tại Trương Lương trước mặt, chính là nho gia đương đại bối phận tối cao người, Tuân Tử. Lúc này, Tuân Tử quay đầu, lộ ra hồng nhuận khuôn mặt, nhìn xem Trương Lương, có chút ngoài ý muốn. "Sư thúc, bên ngoài, thế nhưng là có một tin tức, sắp đem mảnh này thiên hạ đều muốn đảo loạn thành một mảnh. Chẳng lẽ, sư thúc liền không hiếu kỳ?" Trương Lương lộ ra tiếu dung, ôn tồn lễ độ, nói: "Ở thời đại này, chẳng lẽ hỗn loạn không phải như thường sự tình?" Tuân Tử cũng không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại có vẻ rất bình tĩnh tự nhiên, nói: "Nhưng quấy thiên hạ hỗn loạn chỉ có một người." Trương Lương ý vị thâm trường nói: "Ồ, một người liền có thể quấy thiên hạ phong vân, cái này thật là làm cho người ngoài ý muốn a." Tuân Tử hai mắt có chút nheo lại, lộ ra lòng hiếu kỳ, nói: "Nghe vậy, Trương Lương nói tiếp đi, nghĩ đến sư thúc ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú, bởi vì vị này cũng là một cái tông sư." "Tông sư?" Tuân Tử thu liễm tiêu dung, trở nên có chút nghiêm túc. "Tông sư, hắn cũng không lạ lắm, bởi vì chính hắn chính là một vị tông sư. Mảnh này thiên hạ thế mà mới xuất hiện một vị tông sư, hắn làm sao không có thu được liên quan tin tức? Không, không phải tông sư, mà là một vị song tông sư. Trương Lương lời nói vừa ra, lập tức Tuân Tử biểu lộ trở nên càng đặc sắc, nhãn thần trừng lớn, tròn vo, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thân là tông sư hắn, càng thêm rõ ràng giải được. Một vị tông sư là như thế nào gian nan, trải qua bao nhiêu sự tình, khả năng đạt tới. Nhưng một vị song tông sư, cái này đã vượt qua lẽ thường, không phù hợp hắn nhân sinh nhận biết quan niệm. Mà lại, Trương Lương lần nữa cười, cũng mang theo vài phần sợ hãi thán phục, nói, vị này song tông sư còn là một vị lớp 20 tuổi người trẻ tuổi. Sư thúc, người đây hẳn là sẽ có hứng thú a. 20 tuổi người trẻ tuổi chính là song tông sư. Tuân Tử hít vào ngụm khí lạnh, nội tâm chấn động, không cách nào bình tĩnh. Hắn trải qua bao nhiêu gặp chắc trở, hao phí bao nhiêu năm mới thành tựu tông sư. Liên chính hắn cũng số không rõ ràng, mình rốt cuộc trải qua bao nhiêu gặp chắc trở. Nhưng mà, hiện tại thế mà xuất hiện một cái tuổi gần 20 song tông sư, hắn như thế nào có thể không khiếp sợ? Chính hắn, khi 20 tuổi lợi, lại tại làm cái gì? Hoàn toàn là cái không hiểu chuyện trẻ con miệng còn hôi sữa. Nhưng đối phương, 20 tuổi cũng đã siêu việt hắn, trở thành trong thiên hạ chỉ này một người song tông sư. Chuyện thế này, nhường Tuân Tử thật lâu không cách nào lắng lại nội tâm chấn động. Quá giả. Liên hắn cũng nhịn không được hoài nghi. Cái thế giới này đến cùng làm sao? Giờ khắc này, hắn cũng rốt cục có thể hiểu được Trương Lương lời nói rốt cuộc là ý gì. Một người có thể quấy toàn bộ thiên hạ, đây là một cái có thể ảnh hưởng toàn bộ thời đại nam nhân. Tuân Tử thở sâu, trịnh trọng mở miệng, cho nội tâm của hắn rất đánh giá cao. Ngưng lại, hắn hỏi, hắn tên gọi là gì? Gọi là Trương Dạ, được xưng là Trương Dạ đại sư. Trương Lương lộ ra nồng đậm sùng bái cùng kính ngưỡng, nói, chương 152, đệ đệ, tỷ tỷ ta thế nhưng là thù rất dai. Tại Tuân Tử biết được đây hết thảy thời điểm, nhỏ Thánh Hiền Trang cũng bị triệt để kinh động. Liên một đám học nho ra kinh văn các thiếu niên cũng nói chuyện say sưa, đàm luận vị này trong truyền thuyết Trương Dạ đại sư. Về sau, ta nhất định sẽ trở thành giống Trương Dạ đại sư như thế không dạy nổi người. Đến đi, mập mạp, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bộ dáng. Muốn ta nói, ta mới có tư cách có thể trở thành Trương Dạ đại sư như thế không dạy nổi thiên tài. Tất cả mọi người đừng nói, các ngươi căn bản không biết rõ, song tông sư đại biểu cho cái gì. Chẳng lẽ, tử cũng ngươi biết rõ? Ta đương nhiên biết rõ, cha ta nói, một cái tông sư liền đại biểu cho trên vạn người quân đội, mà một cái song tông sư, sắp thực liền 10 vạn quân đội, cũng không sánh bằng lên. Toàn bộ nhỏ Thánh Hiền Trang cũng tại Trương Dạ thanh danh quét sạch phía dưới mà sinh ra từng đợt rung chuyển. Mảnh này thiên hạ, tin tức lưu thông vẫn là tương đối vừa nhanh vừa mạnh. Đặc biệt là một đám cơ quan đại sư cùng một đám chú kiếm sư đang mở đến vị này Trương Dạ đại sư kinh khủng khả năng về sau, có không ít người tỏ vẻ ra là trong bọn họ tâm không phục. Chỉ là một người trẻ tuổi vậy mà ngông cuồng xưng là đại sư, liền một cái tác phẩm cũng không có, có thể nào xưng là đại sư? Còn cơ quan thuật tông sư, đây cũng không phải là tiểu hài tử chơi nhà tròi. Cơ quan thuật tông sư không phải dựa vào tuổi, mà là nương tựa theo thật bằng thực lực. Mà hắn Trương Dạ có tài đứa gì, có thể nào được xưng là tông sư? Đơn giản cho cười. Rất đáng hận, cái này xảo trá ra hỏa, cũng không biết rõ như thế nào lựa bị bệ hạ pháp nhãn. Hiện tại, toàn bộ thiên hạ cũng tin tưởng cái này tuổi trẻ trẻ con miệng còn hôi sữa, là một vị tông sư. Quá buồn cười, 20 tuổi, như thế nào có thể thành tông sư? Mà lại, còn to tiếng không biết hẹn, xưng là song tông sư. Một đám cơ quan thuật đại sư làm thành một đội ngũ, ngay tại triển khai trò chuyện, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Tông sư, muốn biết rõ, bọn hắn cuối cùng cả đời đều đã 6-70 tuổi, đều không thể trở thành tông sư. Đối phương lại có tài đứa gì? Bọn hắn không phục. 20 tuổi tông sư, bọn hắn tuyệt sẽ không thừa nhận, bởi vì chính bọn hắn liền làm không được. Bọn hắn cũng tuyệt không nguyện ý tin tưởng người khác làm được loại này, có thể xưng thế gian chỉ có sự tình. Mà lại, còn nữa nói, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua vị này Trương Dạ đại sư tác phẩm, cho nên bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận đối phương làm cơ quan thuật tông sư địa vị. Cái này cũng là bọn hắn có thể bị lật đổ đối phương hoang luôn chỗ tìm tới lớn nhất lý do. Theo bọn hắn nghĩ, đối phương nói chính là kinh thiên hoang luôn. Bởi vậy, bọn hắn tổ chức thành một đoàn, cũng điên cuồng hướng ngoại giới tản mát ra đại lượng tin tức. Cái gì cầu thí cơ quan thuật tông sư? Chỉ thường thôi, chỉ là một cái hoang luôn. Đơn giản cho cười. 20 tuổi, như thế nào có thể thành tông sư? Mà lại, hắn tác phẩm đâu? Liên tác phẩm cũng không có lấy ra, sao có thể chứng thực hắn tông sư địa vị? Cái này xảo trá tiểu tử, lừa bị bệ hạ pháp nhãn. Tất cả mọi người đừng lại truyền đầu này hoang luôn. Hắn bất quá một tên mao đầu tiểu tử, cái gì cũng đều không hiểu. Cũng không phải, tất cả mọi người đừng lại truyền bá những này hoang luôn. Tông sư biết bao khó khăn, hắn làm sao có thể tại 20 tuổi đạt tới? Thật sự là trò cười. Một đám người lời nói lưu truyền ra đi, đồng thời lọt vào vô số người làm luận. Rốt cục có người phản bác, chúng ta rất lâu, ta một mực đều bày tỏ nghi vấn. Một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, coi như lại yêu nghiệt, cũng tuyệt không có khả năng là tông sư à? Đúng chi, còn to tiếng không biết thẹn nói là song tông sư. Các ngươi làm không được, không có nghĩa là người khác làm không được. Những người này chính là không có năng lực này, cũng không tin người khác có được siêu việt bọn hắn năng lực, quá thật đáng buồn. Chính là Trương Dạ đại sư năng lực còn cần nghi ngờ. Đây chính là thủy hoàng đế bệ hạ, cũng câm điểm. Trang diện càng ngày càng kịch liệt, chia hai phái. Một phái từ cơ quan thuật đại sư lẫn vào lấy không ít ôm thái độ hoài nghi chú kiếm sư, hình thành trận doanh, không ngừng đối Trương Dạ bản thân trình độ biểu thị nghi ngờ, cho rằng đối phương đã 20 tuổi chi niên, không có khả năng trở thành tông sư. Hơn nữa, còn là song tông sư, cái này càng không khả năng để bọn hắn tin phục. Nhưng cũng có người biểu thị ủng hộ trước dạng. Song phương kịch liệt trò chuyện với nhau. Mảnh này thiên hạ cũng vì vậy mà triển khai kịch liệt phân tranh. Hàm Dương bên trong thành, Âm Dương gia tổng bộ. Nguyệt Thần nhìn qua trước mắt người khoác người áo đen, chậm rãi nói ra, "Đông Hoàng các hạ, ngoại giới tin tức, nghĩ đến, ngươi đã biết được." Một cái gọi, Trương Dạng người. Đông Hoàng thái nhất quay đầu, nhìn qua Nguyệt Thần, được hắc sắc khăn trùm đầu, xem không rõ ràng hắn khuôn mặt. Thậm chí, liền âm thanh cũng rất mơ hồ. Liền là nam hay là nữ, cũng căn bản là không có cách phán đoán. Cho dù là Nguyệt Thần, cũng không biết rõ đối phương giới tính hay là tuổi tác những thứ này. Theo nàng gia nhập Âm Dương gia bắt đầu, Đông Hoàng thái nhất vẫn luôn là cái bộ dáng này. Thần bí, nhưng nàng đều không cách nào phỏng đoán. "Vâng, Trương Dạ đại sư, ta cho rằng đối Âm Dương gia tác dụng vô cùng lớn. Không biết Đông Hoàng các hạ ngươi ý từ đâu?" Nguyệt Thần nhẹ nhàng gật đầu, nói ra nội tâm ý nghĩ. "Xác thực." Đông Hoàng thái nhất phất phất tay, gật đầu nói, "Trương Dạ đại sư, 20 tuổi song tông sư, xác thực phi thường không được. Cho dù là ta, cũng hao phí nhiều năm mới thành tiểu tông sư, mà hắn, thế mà có thể tại 20 tuổi. Cái này, liền có thể nói rõ hắn tiên phú là tương đương chi khủng bố. Nếu là thu nạp đến Âm Dương gia, đối nhóm chúng ta Âm Dương gia mà nói, tự nhiên có không nhỏ giá trị. Chỉ là, ngươi thật muốn bước lên phong hiểm, đi tìm vị này Trương Dạ đại sư?" "Nghe vậy," Nguyệt Thần gật đầu, nói, "Vâng. Vậy liền đi tìm hắn." Đông Hoàng thái nhất gật đầu, chính trọng nói, "Trương Dạ đại sư, một vị song tông sư, đối nhóm chúng ta Âm Dương gia, tự nhiên là có phi thường to lớn tác dụng." "Đông Hoàng các hạ, ta biết rõ." Nguyệt Thần xoay người một cái, trực tiếp rời đi. Còn lại Đông Hoàng thái nhất một người, lẩm bẩm, "20 tuổi song tông sư, thật sự là không dậy nổi." Liền hắn cũng nhịn không được biểu thị khen ngợi. Đây là một cái chân chính thiên tài. So với mảnh này thiên hạ tất cả mọi người đều muốn càng khủng bố hơn thiên tài. Toa nào đó trên núi cao, xé từng đầu rắn, quay chung quanh thành một đám, tại mặt đất nhà tơ. Đủ mọi màu sắc bầy rắn, để cho người ta nhìn cũng cảm thấy một trận tê cả da đầu, không rét mà run. "Ngươi thật muốn đi tìm hắn?" Vệ Trang nhìn qua Xích Luyện, lông mày nhíu lại, nói: "Vệ Trang đại nhân, nhóm chúng ta Lưu Sa tổ chức cũng không phải một cái sợ gây chuyện đâu." Xích Luyện đôi mắt đẹp lưu chuyển lên mấy phần tinh mang, chậm rãi nói: "Cá nhân ta đề nghị, ngươi đừng đi tìm hắn, hiện tại hắn thanh danh truyền khắp thiên hạ. Mà lại, cũng không chỉ dừng có ngươi đang tìm hắn. Có thể nói, thiên hạ tối thiểu mấy chục vạn người đang tìm hắn. Mà ngươi cho rằng, ngươi có thể thành công a?" Vệ Trang mặt không biểu tình, thản nhiên nói: "Ta chỉ là đi nếm thử một cái." Xích Luyện khẽ cười một tiếng, cũng không thèm để ý, nói: "Như vậy tùy ngươi đi đi." Vệ Trang sau khi gật đầu, vẫn cao lãnh không chút biểu tình ba động. Lập tức, Xích Luyện cũng xoay người, cho Vệ Trang lưu lại một cái bóng lưng, dưới chân đi theo một mảng lớn bầy rắn, từng bước một rời đi Vệ Trang ánh mắt. Rời đi Vệ Trang ánh mắt sau, Xích Luyện ngửa đầu, đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời, môi đỏ khẽ nhếch, đẹp đẽ khuôn mặt hiện hiện một vòng ý vị sâu xa tiêu dung. Lúc ấy Trương Dạ đối đãi nàng hình ảnh, nàng nhưng không có quên. "Đệ đệ, tỷ tỷ ta, thế nhưng là thủ rất dai đâu." Xích Luyện khỏe miệng khẽ nhúc nhích, thanh âm trong trẻo êm tai, nhưng lại mang theo một vòng làm cho người dùng mình hàn ý. Chương 153, đêm tối một chỗ. Đêm tối giáng lâm, thiên không chi thượng, một vòng tấm màn đen bao phủ đại địa. Treo cong cong vành trăng huyết, tản mát ra mông lung vầng sáng, phổ chiếu mà xuống. Ngao ố trong đêm sói tru, trong rừng rậm quanh quẩn. Trong sân động, ngọn lửa bốc lên, Trương Dạ nhặt lên củi lửa, hướng trong đống lửa tăng thêm. Mang theo ở mức trong sân động, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trương Dạ ánh mắt theo quy tích, nhìn về phía trước tuyết nữ phương hướng, đối phương cũng theo đó nhìn chăm chú mà tới. Bốn mắt nhìn nhau. Ánh lửa dưới, Trương Dạ có thể nhìn thấy tuyết nữ kia thoáng có chút đỏ ửng, gương mặt xinh đẹp, da thịt như tuyết, không tì vết chút nào, làn da tinh tế tỉ mỉ không mang theo bất luận cái gì vết bẩn, mỹ lệ mắt to nhìn chăm chú mà tới. Không biết có hay không ảo giác. Trong cõi u minh, Trương Dạ phảng phất theo tuyết nữ đôi mắt đẹp, nhìn thấy một kia. Ngượng ngùng. Loại tâm tình này, khả năng xuất hiện tại tuyết nữ trong lòng a. Nhìn cái gì? Tuyết nữ khẽ cắn hồng phấn môi, đôi mắt đẹp chừng một chút Trương Dạ, nói: "Hơn nửa đêm, liền ngươi ta ở chỗ này, ta không nhìn ngươi, ta còn có thể xem ai? Chẳng lẽ ngươi để cho ta xem bị a?" Trương Dạ mang củi hỏa ném vào trong đống lửa, cười mỉm nói: "Ngồi xuống vị trí, cự ly tuyết nữ đại khái chỉ có khoảng nửa mét." Đương nhiên, đây là Trương Dạ mặt dạn mày dày tới gần, tuyết nữ chỉ có thể vô kế khả thi. "Quỷ, có quỷ ngược lại là tốt, liền sợ có quỷ cũng là sắc quỷ." Tuyết nữ hừ một tiếng, thanh âm thanh lãnh, trong trẻo êm tai: "Muốn ta là sắc quỷ, đêm nay ngươi cũng đừng nghĩ hảo hảo rời đi nơi này." Trương Dạ tiếu dung có chút ý vị thâm trường, nói: "Ngươi có dũng khí." Tuyết nữ gương mặt xinh đẹp hơi đổi, ra vẻ bình tĩnh, cắn răng nói: "Ngươi cũng đừng quên, là ai đem ngươi theo Tần Quân bên trong cứu thoát ra? Ngươi chính là như thế, đối đãi ngươi ân nhân cứu mạng." "Tuyết, ta sai." Trương Dạ đội ho một tiếng, mặt mũi tràn đầy đáng thương nói: "Hừ." Tuyết nữ hừ nhẹ một tiếng, ngược lại là không có phát giác được. Trương Dạ hô hào chính nàng, kia một tiếng thân thiết danh tự. Ngừng lại, tuyết nữ đôi mắt đẹp nhìn xem sơn động bên ngoài, kia một mảnh lờ mờ hoàn cảnh, hỏi, lại nói: "Bọn hắn còn không có đi sao? Cũng muộn như vậy, hẳn là sẽ không lục soát lại a." "Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, bọn hắn nhưng đang tìm kiếm nhóm chúng ta tung tích. Ta bị phát hiện ngược lại là không có gì, lớn không bị bọn hắn bắt về. Nếu như ngươi bị phát hiện lời nói, vậy coi như chạy không khỏi bị đánh chết tại chỗ bận rủi." Trương Dạ mở ra hai tay, nói: "Tại sao ta cảm giác ngươi không có hảo ý đâu. Tuyết nữ xinh đẹp lông mày có chút nhăn lại, nói, sao lại thế? Trương Dạ vội vàng phủ nhận. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Tuyết nữ, bên ngoài Tần Quân cũng sớm đã rút lui nơi này, chỉ là vì càng thêm cẩn thận. Tốt ta, vì chế tạo cùng Tuyết nữ đơn độc ở chung cơ hội. Đương nhiên, không có khả năng lãng phí hết tốt như vậy cơ hội. Này lại bị thiên khiển. Cho nên, Trương Dạ chuyện đương nhiên, liền cùng Tuyết nữ tại này sân động, chuẩn bị vượt qua một đêm đơn độc ở chung thời gian. Lốt bốt đống lửa chuyển ra từng đợt hỏa tinh, tại trong đêm lóe ra. Lộc cộc. Một cái cổ quái thanh âm, tại cái này trống trải yên tĩnh trong sơn động chuyển ra. Trương Dạ ánh mắt xê dịch, dừng lại tại Tuyết nữ gương mặt xinh đẹp bên trên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, Tuyết nữ khuôn mặt trở nên đường đỏ, đỏ ửng một mảnh huyết sắc. Liên thiên nga trắng cổ, cũng tràn ngập một tầng màu hồng hồng trang, xinh đẹp đến không gì sánh được. Ngươi nhìn cái gì? Tuyết nữ tiêu hành khẽ cắn hồng phấn môi, nói, ta đang nghe, vừa rồi đến cùng là ai bụng tại của cuộc gọi. Trương Dạ ánh mắt dừng lại tại Tuyết nữ kia bằng phẳng phân bụng, giống như cười mà không phải cười nói. Bằng phẳng phân bụng, tinh tế vòng eo, đơn giản hoàn mỹ dáng góc cùng đường cong. Đói không phải như thường sao? Là người đều sẽ đói bụng rồi. Tuyết nữ quay đầu qua, che giấu mình xấu hổ, nói, ta ra ngoài tìm một chút đồ vật, ngươi tại nơi này chờ sao? Trương Dạ đứng lên, chuẩn bị rời đi. Nhưng ở lúc này, Tuyết nữ bịch một cái, cũng đứng lên, thần sắc đội vã cuối cùng, yếu ớt nói, ta cũng với ngươi cùng một chỗ. Tốt. Trương Dạ gật đầu, mang theo Tuyết nữ rời đi sân động. Trung quanh nhất đại, một mảnh đen như mực, cơ bản không cách nào xem rõ ràng sự vật. Chỉ có ánh trăng tản ra kia yếu ớt vầng sáng, mới có thể để cho Trương Dạ bảo trì nhất định tầm mắt. Tuyết nữ theo thật sát bên cạnh hắn, cũng nhìn trung quanh, tựa hồ sợ có dã thú đột nhiên thoát ra. Tốt xấu, ngươi cũng là hậu thiên nhất phẩm a. Cho dù gặp được dã thú, đơn độc đánh giết cũng chỉ là dễ dàng. Trương Dạ nhìn qua bên cạnh theo sát lấy Tuyết nữ, im lặng nói, ta thấy không rõ đường. Tuyết nữ hơi rỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nắm lấy Trương Dạ ống tay áo, thấp giọng nói, ngươi nhìn không thấy đường, ngươi còn đi theo ta ra. Ở tại sơn động không phải rất tốt sao? Chờ lấy ăn là được rồi. Trương Dạ càng thêm im lặng, dứt khoát trực tiếp triển khai tay phải, nắm lấy Tuyết nữ tinh tế cổ tay. Có thể rõ ràng cảm giác được, Tuyết nữ thân thể cứng đờ, phản phất mất linh tính, như là như tờ gỗ, đi lại bắt đầu cũng có vẻ càng cứng ngắc, động tác biên độ tương đương chi nhỏ. Làm sao? Trương Dạ nhìn qua bên cạnh Tuyết nữ, nói, không có gì. Tuyết nữ cúi đầu, khuôn mặt đã ửng đỏ một mảnh. Nàng đôi mắt đẹp bất động thanh sắc, chính nhìn xem bị bắt lại cổ tay, tâm tình 10 điểm khẩn trương, trái tim nhỏ đập bịch bịch, làm nàng trắng như tuyết lỗ thai nhỏ, cũng đỏ thấu nửa bầu trời. Xem chừng, khả năng bọn hắn ngay tại chu vi. Tại trong đêm, ta không cách nào lợi dụng không trùng cơ quan điều tra chim đến phát giác bọn hắn hành động. Bọn hắn có lẽ không có mang theo bó đuốc, tránh cho bị nhóm chúng ta phát hiện. Bởi vậy, nhóm chúng ta động tác, tận lực làm được thanh âm nhỏ nhất, hiểu chưa? Trương Dạ nắm lấy Tuyết nữ tinh tế cổ tay, tựa ở Tuyết nữ bên hai, thấp giọng nói. Nhường Tuyết nữ náo cái đỏ chót mặt về sau, ấp úng gật đầu, nói gì không hiểu. Tần Quân đã sớm rút lui. Cái này, Trương Dạ tự nhiên là rõ ràng. Sớm tại buổi chiều, hắn liền lợi dụng cơ quan điều tra chim, nhìn thấy mông điểm bọn hắn rời đi hình ảnh. Chỉ bất quá, hắn nhìn xem giờ phút này vội vã cuốn cùng Tuyết nữ tiểu cô nương, tâm tình cũng đừng nâng đến cỡ nào dễ chịu. Bất động thanh sắc ở giữa, nắm lấy Tuyết nữ cổ tay, dần dần trượt xuống, nắm chặt một cái mềm mại tay nhỏ, băng lạnh lạnh, xúc cảm mỹ diệu, nắm chặt tại lòng bàn tay ở giữa, mặc cho Tuyết nữ dây rủa cũng không bung ra. Ngươi như thế đại động tác, sẽ đem bọn hắn hấp dẫn tới. Trương Dạ nắm chặt Tuyết nữ mềm mại không xương tay nhỏ, nói, này mới khiến Tuyết nữ dây rủa dần dần biến thành yếu ớt, khẽ cắn hồng phấn môi, đôi mắt đẹp mang theo vài phần ý xấu hổ, ánh mắt không được tự nhiên nhìn qua chu vi, không dám nhìn bên cạnh Trương Dạ. Thấy thế, Trương Dạ khẽ miệng lơ đãng, phát họa ra một cái đường cong, trong đêm tối lộ ra một vòng tiêu dung. Nhưng ở Tuyết nữ ánh mắt xê dịch đồng thời, Trương Dạ khẽ miệng tiêu dung, một nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn, thật giống như sự tình gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Trong ngày thường, đối người xa lạ cẩn thận vô cùng, lại tràn ngập địch ý Tuyết nữ. Nhưng ở Trương Dạ bên người thời điểm, tiểu cô nương Tuyết nữ trí thông minh, phản phất đều muốn rơi sạch, căn bản không có thể phát giác được bất luận cái gì một tia dị trạng. Chương 154, dưới ánh trăng mỹ nhân nhi. Không bao lâu, Trương Dạ mang theo Tuyết nữ, bắt mấy cái thỏ rừng, đường cũng trở về. Dọc theo con đường này, Trương Dạ tự nhiên cũng không có bông ra Tuyết nữ mềm mại tay nhỏ, ngược lại càng nắm càng chặt, mà Tuyết nữ cũng giống như đã thành thói quen, cũng không có bất luận cái gì dãy rủa. Một đường thuận lợi, trở về trong sân động. Nguyên bản liên hỏa, trở nên còn thừa lại ngọn lửa. Trương Dạ vội vàng quét ủi, ném vào trong đống lửa, duy trì lấy hỏa diễm thiêu đốt, đem trong không khí kia một chút băng lánh cho xua tan. Buông tay, Tuyết nữ đôi mắt đẹp nhìn qua Trương Dạ, hừ lạnh một tiếng, cấp tốc hất ra Trương Dạ tay. Hất ra Trương Dạ tay về sau, nàng một mình một người đi đến bên cạnh đống lửa. Thế nào xem xét, nàng tựa như là rất tức giận. Nhưng nàng xoay người một khắc này, Trương Dạ nhưng từ trên khuôn mặt của nàng, nhìn thấy kia đỏ bừng màu ửng đỏ, không khỏi nết miệng lên một cái tiêu dung. Cầm lấy thỏ rừng, lột ra đâm vào gậy gỗ bên trong. Rất nhanh, từng sợi bạch sắc mùi thơm phiêu tán mà lên. Toàn bộ sân động cũng tràn ngập một cô phiêu hương. Tuyết nữ hồng phấn môi khẽ nhếch, đôi mắt đẹp nhìn qua Trương Dạ, lại cấp tốc dịch chuyển khỏi ánh mắt. Thận trọng, nhất định phải thận trọng. Tuyết nữ khẽ cắn hồng phấn môi, chính là không có chủ động mở miệng. Đồng thời, trong lòng nàng đã thầm mắng, tên bại hoại này, thế mà không hỏi người ta. Chẳng lẽ muốn người ra chủ động mở miệng yêu cầu sao? Cái này đáng chết hỗn đản. Tuyết, ngươi. Trương Dạ đưa cho Tuyết nữ, vừa cười vừa nói, "Ân." Tuyết nữ nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng lúc này mới hơi dễ chịu không ít. Sau nửa canh giờ, Trương Dạ lưng tựa vách tường, có chút đóng lại hai mắt, đang chuẩn bị đi ngủ, mà đổi thành một bên. Tuyết nữ dựa lưng vào vách tường, động tác nhăn nhó, khẽ cắn hồng phấn môi, đôi mắt đẹp không cách nào khép kín, khẽ sợi tóc màu trắng, có vẻ 10 điểm táo bạo. Lúc này, Trương Dạ mở hai mắt ra, nhìn qua Tuyết nữ, nói, "Không quen." "Ừm." Tuyết nữ gật đầu, cũng không phủ nhận. "Không phải không quen hoàn cảnh, mà là không quen thân thể rồ mỡ. Phu cận có hồ, ta giúp ngươi trông coi." Trương Dạ đứng lên, hướng Tuyết nữ triển khai tay phải, nói, "Ta không đi." Tuyết nữ do dự, lắc đầu, nói, nhưng nàng đôi mắt bên trong khát vọng vẫn là để Trương Dạ nhìn thấy. Dứt khoát, Trương Dạ trực tiếp nắm lấy Tuyết nữ tinh tế cánh tay, đem đối phương bắt lại, nói, "Đi thôi, không muốn từ chối, ngươi thử nghiệm tin tưởng ta." "Ừm, tốt, ta sẽ thử tin tưởng ngươi." Tuyết nữ gương mặt xinh đẹp khẽ gật đầu, khẽ cắn hồng phấn môi, nội tâm khẩn trương bất an. Sau đó, Trương Dạ mang theo Tuyết nữ đi vào phụ cận một cái hồ nước. Ánh trăng chiếu xạ mà xuống, trên mặt hồ làm nền lấy một tầng bạch sắc vầng sáng. Một vòng cong vành trăng huyết khắc ở trên mặt hồ. Cái này khiến Trương Dạ trong đầu hiện một cái ý nghĩ, khó trách có người muốn thử nghiệm đáy biển mò kim. Khắc ở mặt hồ vành trăng huyết, đem nó đẹp hiện lộ rõ ràng mà ra, nhu nhu vầng sáng từ đó phát ra, hàn khí chảy xuôi, trong không khí thanh lãnh chi ý quyết tán. Ta tại phụ cận kiểm tra một cái. Trương Dạ khoát tay, cũng không quay đầu lại, hướng về phía chu vi triển khai điều tra. Đem hết thể dã thú, tất cả động vật toàn bộ cũng cưỡng chế di rời. Sau đó, hắn trở lại bên hồ, lưng tựa thân cây, không có nhìn chăm chú sau lưng trong hồ ẩn tàng đáy hồ Tuyết nữ. Mặt hồ, Tuyết nữ cái toát ra một cái hốc, sợi tóc màu trắng dính lấy nước đọng, tại dưới ánh trăng, có vẻ càng là mê người, lóe ra từng tia bạch sắc bừng sáng. Nàng đôi mắt đẹp nhìn qua thân cây Trương Dạ, hơi có vẻ khẩn trương, không dám động đậy. Nhìn thấy đối phương không có chút nào động tác về sau, nàng mới hơi thở phào, khóe miệng lưu chuyển mấy phần ý cười, nội tâm tín nhiệm càng nhiều mấy phần. Chỉ đối phương không có thừa lúc vắng mà bảo, nhường trong nội tâm nàng rất yên tâm. Dầm dầm, nước hồ phiêu động, Tuyết nữ triển khai tiêm tiêm cánh tay ngọc, thanh tẩy lấy trên thân vết bẩn, lại phảng phất tại trong hồ nhẹ nhàng nhảy múa, hoàn mỹ dáng vóc ẩn tàng tại trong hồ. Rất nhanh, Tuyết nữ cấp tốc tới gần bên bờ, đem bảo quần áo màu xanh lam phụ thêm, đẹp đẽ như mặt ngọc trứng, đỏ bừng, da thịt như tuyết, tựa như trẻ con, thổi qua liền phá. Cao gầy thướt tha dáng người, dần dần đem quần áo buộc lên, vung vẩy lấy bạch sắc mái tóc, nước đọng rơi vãi mặt đất, bóng ánh giọt nước rơi xuống mặt đất, dung nhập đại địa bên trong. Nàng mặc thiên lam sắc dày, nhìn về phía lưng tựa thân cây Trương Dạ, đôi mắt đẹp lấp loé tình mang, khuôn mặt hiện một vòng thật sâu tiêu dung, tình cảm rõ ràng bộc lộ. Hôn đàn này vẫn là rất chính nhân quân tử mà Tuyết nữ trong lòng suy nghĩ, một đôi thẳng tắp thon dài đôi chân dài lắc lư, đi hướng Trương Dạ bên cạnh, nói, "Được rồi, chúng ta đi thôi." Xong, Trương Dạ vặn vẹo một cái cánh tay, gật đầu nói. Hắn xoay người một cái, dư quang nhìn bên cạnh Tuyết nữ, bước chân hơi đình trệ một cái. Dưới ánh trăng, mông lung vầng sáng rơi vãi tại Tuyết nữ trên khuôn mặt không. Sợi tóc màu trắng thẳng đứng tại tinh tế bên hồng, mang theo nước đọng, càng lộ vẻ hoàng ánh, lóe ra bạch sắc nhu hòa quan mang, mị lực vô tận. Một tấm thổi qua liền phá gương mặt xinh đẹp, thật dài lông mi, thật to linh động đôi mắt đẹp đang mang theo không hiểu cảm xúc, cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, tinh tế tỉ mỉ hồng phấn môi, mặt hướng Trương Dạ, tựa hồ rất là nghi hoặc. "Làm sao rồi?" Tuyết nữ thanh âm trong trẻo êm tai, so Di Vãng ít mấy phần băng lãnh, nhiều mấy phần thân cận. Trải qua sự kiện lần này, trực tiếp nhường nàng đối Trương Dạ ít rất nhiều ý, có thể làm cho đi vào nội tâm của nàng, nhưng nàng không có chút nào phòng bị người, trên đời này không có chút nào một người. Kể từ hôm nay, hơi có người bước vào chỉ nửa bước, người này chính là Trương Dạ. Có một số việc không cách nào giải thích, chỉ có thể nói cảm giác, hết thảy đều là cảm giác, tùy tâm mà đi. Chính như Tuyết nữ đối Trương Dạ cảm giác rất vi diệu, cũng rất kỳ quái, nhường chính nàng đều không thể phân biệt đây rốt cuộc là thứ gì dạng cảm xúc. "Không có gì, nhóm chúng ta trở về đi." Trương Dạ lắc đầu, bật cười một tiếng, nói. Trong lúc nhất thời, nhìn xem Tuyết nữ kinh thế dung nhan, đều nhanh không cách nào tự kiềm chế, say mê trong đó. Tuyết nữ đẹp như bông hoa nở rộ một sát na kia, nhưng lại là vĩnh hằng, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế, thật sâu bị kinh diễm đến. Đẹp đẽ ngũ quan, thanh lãnh nhưng lại có mấy phần nghịch ngợm khí chất, cao gầy uyển chuyển dáng người, ma quỷ dáng vóc, chỉ là tính cách cực kỳ lạnh lùng, lòng nghi ngờ rất nặng. Nhưng cái này cũng lại là thuộc về nàng đặc điểm, càng làm cho nàng mị lực không cách nào che giấu, ở trong mắt Trương Dạ vô hạn phóng đại. Lòng nghi ngờ rất nặng, đối đãi người khác gần đây lạnh lùng Tuyết nữ, là ôn nhu, nhưng cũng là nhường so thế gian nữ nhân, muốn hơn có nữ nhân vị. Chỉ tại Trương Dạ trong lòng là nghĩ như vậy. Giờ khắc này Tuyết nữ đặc biệt mị lực, ở trong mắt Trương Dạ bị kinh diễm đến không cách nào tự kiềm chế. Yếu đất mông lung bạch sắc vầng sáng rơi vãi mặt đất, trải lên một tầng nhàn nhạt trang phục, như một tầng đơn bạc tầng tuyết, lưu lại nhàn nhạt vết tích. Trương Dạ tự nhiên mà vậy, trực tiếp thuận tay nắm lấy Tuyết nữ kia mềm mại không xương tay nhỏ, không để ý đối phương giãy giụa, trên mặt tiểu dung biểu lộ tự nhiên. Dần dà, Tuyết nữ khuôn mặt hiện hai đoàn đỏ ửng đóa hoa, xinh đẹp không gì sánh được, cúi đầu, đôi mắt đẹp nhìn lấy mình mũi chân, tinh thần căng cứng. Nàng cả người cơ hồ đều là bị Trương Dạ lôi kéo đi. Chương 155, cùng Tuyết nữ tâm sự. Đêm tối, yên tĩnh như tùy thời gia thú, làm cho người dùng mình. Trong sân động, đống lửa vẫn lóe ra ánh lửa, xua tan lờ mờ. Trương Dạ cùng Tuyết nữ đường cũ trở về, tựa ở vách tường, khép hở hai mắt. Tuyết nữ nằm tại Trương Dạ đối diện, đôi mắt đẹp lưu chuyển, thật dài lông mi rung động, nhìn trước mắt khép hở hai mắt Trương Dạ, đẹp đẽ gương mặt bốc lên một tầng nhàn nhạt màu hồng trắng dung, tiểu diễm vô cùng. "Tuyết, ngươi vì sao gia nhập Mạc gia?" Trương Dạ mở hai mắt ra, nhìn qua Tuyết nữ đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, hỏi. Mà bị Trương Dạ đột nhiên mở mắt bị dọa cho phát sợ Tuyết nữ, đầu tiên là lặng yên vô tự mình bộ ngực, đôi mắt đẹp mang theo vài phần ý xấu hổ, nói, cùng đường mặt lộ, bị Mạc gia cự tử cứu. Đối Tần vì sao như thế cừu hận? Trương Dạ hỏi lần nữa, trong lòng rất không minh bạch. Tuyết nữ, hẳn là cùng Tần quốc không có trực tiếp tính cừu hận mới đúng. Vì sao đối Tần quân như thế căm thù? Đây không phải đương nhiên sao? Doanh chính nô dịch bách tính, người trong thiên hạ thần có vẫn, chẳng lẽ không phải người người có thể chu diện? Nhóm chúng ta Mạc gia chỉ là trong đó một phần tử mà thôi, cũng không đại biểu toàn bộ. Chỉ là tuyệt đại đa số người cũng lựa chọn chỉ giữ trầm mặc, mà Mạc gia thì lựa chọn tới đối kháng. Tuyết nữ thanh âm trong trẻo nói tiếp, thì ra là thế. Trương Dạ trong lúc nhất thời có chút bừng tỉnh. Cái này chính là Mạc gia quán thâu tín nhiệm. Bất quá ý nghĩ thế này, Trương Dạ là không dám gật bừa. Chỉ Tiến Đan thân là Mạc gia cự tử, muốn phản Tần, hắn tuyệt sẽ không cho rằng đối phương chỉ là vì trừ bạo an dân, còn thiên hạ lê dân bách tính một cái tươi sáng cả khôn. Dù sao Tiến Đan đã từng vì một tên thái tử, đã từng là nhất quốc chi quân. Hắn muốn phản Tần, vẹn vẹn chỉ là nghĩ trừ bạo an dân. Hắn liền không có thay vào đó ý nghĩ, tuyệt không có khả năng. Chỉ bất quá Tiến Đan ẩn tàng trong lòng mà thôi, muốn để tất cả mọi người đối với hắn cái nhìn đều là hữu hảo sùng bái. Tiến tới, hắn có thể lợi dụng Mạc gia, sẽ liên lạc lại rất nhiều phản Tần liên minh, đối doanh chính mang đến to lớn thế công. Làm sao? Tuyết nữ đôi mắt đẹp nhìn qua Trương Dạ, hồng phấn môi khẽ nết, hỏi. Chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Nội tâm của nàng nghĩ đến, bất quá rất nhanh bị nàng phủ nhận. Bị quán thâu nhiều năm như vậy tín nhiệm, đương nhiên sẽ không tùy tiện cải biến. Chỉ là cho rằng, sự tình cũng có hai mặt, mà ngươi chỉ thấy hỏng kia một mặt, cũng không nhìn thấy tốt một mặt. Doanh chính thống nhất thiên hạ, trừ sẽ cho thiên hạ mang đến chiến tranh bên ngoài, cũng có chỗ tốt, thậm chí chỗ tốt nhiều vô số kể. Trong mắt ta, ưu thế muốn xa so với thế yếu hơn rất nhiều. Tối thiểu nhất có thể đang đối kháng với Hung nô thời điểm, sẽ không kém nửa phần. Trình hợp bảy quốc chi lực, chính là một cái cường thịnh hơn lực lượng, chấn nhiếp ngoại địch, nhường ngoại địch không dám vào xâm. Như nhân thủ, chỉ có nắm chặt mới có cường đại lực phá hoại. Trương Dạ nhìn qua Tuyết nữ, đem nội tâm ý nghĩ cao chi. Thân là một tên mang theo chính thống hiện đại tư tưởng người, Trương Dạ đối với doanh chính thống nhất thiên hạ, vẫn là tràn ngập hảo cảm. Không nói đến đối phương chấp chính trong lúc đó là như thế nào, vẹn vẹn cái này một hạng cử động, liền có thể ảnh hưởng trăm ngàn năm. Cũng thiên hạ bất tính, tại hắn thống trị dưới, tên bất liêu sinh, khổ không thể tả. Tuyết nữ xinh đẹp lông mày xít sao khóa lại, đôi mắt đẹp dừng lại trên người Trương Dạ, phản bác. Cho nên ta mới nói, mọi thứ cũng có tính hai mặt. Trương Dạ gật gật đầu, nói, hắn không có được chứng kiến doanh chính, cũng không biết rõ đối phương là cái dạng gì người. Vẹn vẹn lấy dĩ vãng ghi chép bên trên, căn bản không đủ để nhường hắn hiểu doanh chính người này. Chỉ tự phiến ngữ, vo đoán quyết định một cái nhân phẩm đi, là rất buồn cười sự tình. Vừa rồi, Trương Dạ cũng bất quá luận sự, trần thuật doanh chính thống nhất thiên hạ cách làm, đem chỗ tốt cho hiển lộ rõ ràng ra. Chỗ xấu, tự nhiên cũng là có. Chính như Tuyết nữ nói, thống nhất thiên hạ, tất nhiên muốn buộc phát chiến tranh. Chết mất người, vô số kể. Chiến loạn là tất không thể miễn, nào có chiến tranh là không chết người. Tóm lại, ta còn là không cho rằng doanh chính là một vị hoàng đế tốt. Tuyết nữ vung vẩy lấy sợi tóc màu trắng, nước động huy sái mặt đất, quật cường nói, một người tín nhiệm là rất khó cải biến. Đối với cái này, Trương Dạ cũng không có tính toán tại một buổi tối liền có thể cưỡng ép đem Tuyết nữ tín nhiệm cho chuyển đổi thành một loại khác ý nghĩ. Thân là một tên người trưởng thành, Tuyết nữ có tự mình tư tưởng, cũng có tự mình phán đoán. Trương Dạ tin tưởng, chỉ cần thoát ly Mạc gia thời gian lâu dài, Tuyết nữ liền sẽ biết rõ. Mạc gia bất quá là tại một vị đem doanh chính chính sách tàn bạo cho khuyết đại vô số lần, nhưng thủy chung cũng chưa hề nhìn thẳng vào doanh chính, không có đem đối phương ưu điểm nói ra, ngược lại tại khuyết điểm vô hạn phóng đại. Dạng này có thể nào nhường Trương Dạ tán đồng? Lại không nâng doanh chính phẩm hạnh, liền lấy Mạc gia cách làm này, như thế nào quang minh lỗi lạc? Đối đãi một người, không nhìn đối phương ưu điểm, bắt được khuyết điểm không ngừng phóng đại, nhường Mạc gia đệ tử, những người bình thường kia cũng mù quáng, liền bắt đầu cừu hận doanh chính. Đương nhiên, không bài trừ, Mạc gia bản thân liền có không ít còn lại 6 nước tàn đảng, đối Tần quốc vốn là ôm cừu hận. Tuy ngươi vậy, bất quá, về sau ngươi sẽ hiểu. Trương Dạ khoát khoát tay, có chút đóng lại hai mắt, nói, nhất định sẽ không. Tuyết nữ khẽ cắn hồng phấn môi, đôi mắt đẹp kiên định, nói, Mạc gia quán thâu tín nhiệm, thực tế không tầm thường, nhường Tuyết nữ tiểu cô nương, một vị căm thủ doanh chính, mà không có lý trí cân nhắc đến phương diện khác sự tình. Ngủ đi, ngày mai nhóm chúng ta rời đi nơi này. Trương Dạ có chút meo cặp mắt lại, ôn hòa nói, "Ân." Tuyết nữ nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đẹp có chút đóng lại, thật dài lông mi rung động. Đẹp đẽ khuôn mặt, tại ánh lửa dưới, càng lộ vẻ mê người. Nàng hơi giãn ra một cái tinh tế vòng eo, đem hoàn mỹ dáng vóc bạo lộ ra, cao ngất vị trí, không cách nào che giấu, cao gầy luyện chuyển dáng người, bị lực vô tận. Một màn này, còn tốt không có bị Trương Dạ nhìn thấy, không phải vậy, chỉ sợ đêm nay đều không thể triệt để chìm vào giấc ngủ. Kia một đoàn nhiệt huyết, đều sẽ trắng đêm quấy nhiều hắn thần trí. Trong không khí phiêu tán một cỗ nhàn nhạt hương thơm, tràn ngập toàn bộ sân động. Tuyết nữ rất nhanh truyền ra đều tiếng hít thở, ngủ rất yên tâm, tựa hồ hoàn toàn không có bởi vì cùng Trương Dạ, cô nam quả nữ tại giã ngoại mà cảm thấy bất luận cái gì tinh thần căng cứng. Cái này cùng trong ngày thường Tuyết nữ cũng hoàn toàn khác biệt. Có lẽ đối với Trương Dạ, Tuyết nữ trong lòng có đầy đủ tín nhiệm. Bởi vậy, cô nam quả nữ, nàng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều lòng cảnh giác. Lốt bốt trong đống lửa, lóe ra hỏa tinh, chiếu sáng cái này toàn bộ ban đêm. Lờ mờ sơn động, thanh lãnh không khí tràn ngập. Đống lửa ngọn lửa, dần dần tại trong đêm tối dập tắt. Vạn vật cũng phảng phất lâm vào yên lặng. Một vòng cong cong bành trắc huyết, treo móc ở đường chân trời. Vầng sáng chiếu xạ mà xuống. Trong sơn động, hơi có vẻ lờ mờ, nhưng lại có mấy phần mông lung quang mang. Một nam một nữ, tương đối lưng tựa vách tường, lấy tương đồng tư thế, lâm vào mộng đẹp. Cùng tuyết nữ khác biệt là, Trương Dạ tinh thần một mực duy trì căng cứng, chỉ cần có bất luận cái gì một tia tiếng vang, hắn liền sẽ trước tiên bừng tỉnh. Tuyết nữ nhưng liền không có dạng này lòng cảnh giác, ngủ được tương đương chi an ổn an tâm. Chương 156, thiên hạ tất cả đều là ta truyền thuyết. Ngày kế tiếp, chân trời một vòng bong bóng cá bạch sắc, thời gian dần qua dâng lên. Trong sân động, Trương Dạ mở hai mắt ra, nhìn xem đã ngã sấp trên đất, đang chu tình một môi, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp một trận an ổn ngủ say tuyết nữ, trên mặt hiện hiện một vòng tiêu dung. Tiểu cô nương tướng ngủ là an tâm, không có chút nào khẩn trương cảm giác có thể nói. Ngay lập tức, Trương Dạ bước chân xê dịch, vượt qua thành than đen đống lửa, đi đến tuyết nữ bên cạnh. Tiếng bước chân càng là không có chút nào che giấu, nhưng không gặp tuyết nữ tỉnh lại. Yên tâm như vậy, vậy ta tối hôm qua chẳng phải là bỏ lỡ tốt đẹp cơ hội. Trương Dạ nhịn không được bật cười một tiếng, nghĩ thầm. Đương nhiên, cũng chỉ là nghĩ một cái mà thôi. Muốn thật làm, hắn cũng làm không được. Tuyết nữ sở dĩ ngủ như thế an ổn, tuyệt đối là đối với hắn tín nhiệm. Hắn lại có thể nào lợi dụng đối phương tín nhiệm mà làm ra đối phương tạo thành tổn thương sự tình? Mọi thứ đều phải tuần hoàn tiến dần. Liền đi ngủ cũng tư thái ưu nhã. Trương Dạ tán thưởng một tiếng, ngồi xổm ở tuyết nữ bên cạnh, nhìn xem đối phương kia đẹp đẽ gương mặt. Theo thật dài lông mi, đến đối phương kia non mịn hồng phấn môi, từng tấc cũng chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Thiên sinh lệ chất tuyết nữ, không thi bất luận cái gì trang dung, cũng xinh đẹp nhường thiên hạ nữ nhân ghen ghét. Nô tuyết nữ lông mi lắc lư, mơ hồ mở hai mắt ra, một đôi mỹ lệ mắt to, cứ như vậy nhìn xem gần cự ly chính nhìn xem Trương Dạ. Bốn mắt nhìn nhau. A. Tuyết nữ kinh hô một tiếng, lần tiếp theo liền chuẩn bị nội lực hóa thành trường ấn, tiến mạnh công. Là ta. Trương Dạ vội vàng né tránh, nắm lấy tuyết nữ tinh tế cổ tay, nói: "Ngươi chuyện gì xảy ra? Kém chút hù chết ta." Tuyết nữ đôi mắt đẹp đều là tức giận, nói: "Chúng ta đi thôi, bên ngoài truy binh hẳn là đều đã đi." Trương Dạ lôi kéo tuyết nữ tay nhỏ, đem đối phương mềm mại nhẹ nhàng thân thể kéo, nói: "Ngừng lại." Hắn hỏi: "Đúng, ngươi muốn về Mặc gia?" "Ta rời đi Mặc gia trước, cơ quan thành còn chưa từng sụp đổ. Hiện tại, ta đi đến nơi nào tìm bọn hắn? Đều tại ngươi, nếu như không phải ngươi, ta cũng không đến mức tụt lại phía sau." Tuyết nữ khẽ cắn hồng phấn môi, hung dữ bóp một cái Trương Dạ cánh tay, nói: "Vậy dạng này đi, ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi tìm Mặc gia." Trương Dạ hai mắt lấp lóe, cười mỉm nói: "Cái này tốt đẹp cơ hội, có thể nào bỏ lỡ?" "Ừ." Tuyết nữ nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Đến bây giờ, chính nàng cũng không biết rõ nên đi chỗ nào, chỉ có đi theo Trương Dạ bên người, mới có thể để cho nàng không đến mức có một cỗ trên đời cảm giác xa lạ cảm giác." Tiếp lấy, Trương Dạ mang theo Tuyết nữ đi vào hồ nước bên cạnh rửa mặt một phen, lợi dụng cơ quan điều tra chim, tìm tới rời đi rừng rậm phương hướng. Mấy canh giờ sau, cải trang thành cô gái bình thường Tuyết nữ, bị Trương Dạ lôi kéo mềm mại tay nhỏ, đôi mắt đẹp nhìn qua phía trước cao ngất mà lên to lớn cửa thành, nói: "Rốt cục đi ra người kia một ít dấu tích đến quỷ địa phương. Không muốn bại lộ thân phận của ngươi, ngươi thế nhưng là Mặc gia thống lĩnh, tin tưởng sẽ có rất nhiều người, cũng người của ngươi đầu cảm thấy rất hứng thú." Trương Dạ cảm nhận được trong tay nâng tay, tiếp lấy nhắc nhở: "Biết rồi, dọc theo con đường này, ngươi cũng nói bốn lần." Tuyết nữ kiêu hành hừ một tiếng, nói khẽ: "Cải trang thành cô gái bình thường, tự nhiên là vì bảo vệ nàng an toàn. Không phải vậy, lấy nàng kia khuynh quốc khuynh thành tư sắc, nghĩ không làm cho người khác chú ý, đơn giản rất khó khăn. Trên cơ bản thuộc về, đi đến chỗ nào, đều sẽ để cho người ta ánh mắt không tự giác xê dịch loại kia. Nhóm chúng ta vào thành điều tra một cái." Trương Dạ nắm Tuyết nữ tay nhỏ, một đường không để ý đối phương phản đối, trực tiếp bước vào cửa thành. Tên là Mối Mai Thành. Đường đi người đến người đi, nói không lên như hàm dương náo nhiệt, nhưng cũng tuyệt không tính toán rõ ràng lạnh. Đồng thời, tại Trương Dạ bên hai, truyền đến một đám người ồn ào trò chuyện thanh âm. "Uy, nghe nói Thanh Bắc phát hiện Trương Dạ đại sư thân ảnh. Đây đều là lần thứ mấy?" "Theo ta được biết, hẳn là lần thứ 9, có người mưu toan tạo ra giả tạo tin tức, muốn mưu toan đoạt được kia 1000 lượng hoàng kim tiền thưởng đi. Cũng không phải, cái này một nhóm người, chỉ sợ đồng dạng chạy không khỏi bị quan binh giết chết vào rồi. Ai bảo bọn hắn gan to bằng trời đâu, thật là sống nên." Một bên, Tuyết nữ gương mặt xinh đẹp đều là hồ nghi, tựa ở Trương Dạ bên hai, nói khẽ: "Bọn hắn tựa như là đang nói ngươi." "Đúng vậy a, bất quá lúc nào ta cũng có tiền thưởng." Trương Dạ cũng có chút cổ quái, nói: "Ngươi xem, cửa thành bên cạnh, nơi đó giống như có người chân dùng." Tuyết nữ tinh tế ngón tay ngọc chỉ vào cửa thành bên cạnh, nói: "Nhóm chúng ta đi xem một chút." Trương Dạ nắm Tuyết nữ tay nhỏ, tận lực để thấp gương mặt, không cho người khác phát hiện. Tại loại này, chính hắn cũng không rõ ràng tình trạng tràng cảnh phía dưới, tận lực che giấu mình cũng là nhất là an toàn. Phía trên nội dung, tại Tuyết nữ thấp giọng nhắc tới phía dưới, Trương Dạ đã tuyên bố mà: "Ta điên, không nhìn ra, ngươi vẫn rất quý giá." Tuyết nữ hồng phấn môi khẽ nhếch, một tràng tốt lên, nhìn qua Trương Dạ, thấp giọng nói: "Cho nên, ngươi phải hảo hảo bảo hộ ta. Không phải vậy, ta bị người bắt đi lời nói, đối với các ngươi Mặc gia mà nói, đều là trầm trọng đả kích." "Hừ, ta ngược lại thật ra nghĩ trực tiếp đem ngươi giết chết." "Thật sao? Ngươi thật cam lòng?" ai không nỡ đâu, chỉ là ta nhưng không làm vô duyên vô cớ giết chết người khác sự tình. Ha ha. Trương Dạ nhìn qua mặt mũi tràn đầy quật cường Tuyết Nữ, trong lòng oán thầm. Nếu như không phải, hắn đã sớm giải được Tuyết Nữ tính cách, hắn vẫn thật là tin tưởng đối phương đơn thuần ngây thơ. Đây chính là trời sinh tính đa nghi, lại tuyệt sẽ không tùy tiện tin tưởng người xa lạ, quanh năm đa nghi, dẫn đến thủ đoạn tàn nhẫn Tuyết Nữ. Người bình thường cũng không biết rõ chết qua bao nhiêu trên tay ngươi. Ngươi bây giờ nói với ta, sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Những lời này, Trương Dạ tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Chúng ta đi. Trương Dạ hiểu rõ ràng tình huống dưới, lôi kéo Tuyết Nữ tay nhỏ, cấp tốc rời đi đám người. Cùng lúc đó, đi tại đường đi, hắn cũng rốt cục giải được. Tự mình truyền thuyết, tựa hồ đã truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Tại Hàm Dương thành, Trương Dạ đại sư giống như xuất hiện, đã bị bắt được. Không thể nào, kia nhóm chúng ta chẳng phải là không có cơ hội. Không nhất định, vạn nhất là giả đâu, trong khoảng thời gian này, xuất hiện bao nhiêu tin tức giả. Trương Dạ đại sư, một vị năm nay gần 20 tuổi song tông sư a. Thật sự là một cái không dậy nổi thiên tài. Đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều là đang bàn luận Trương Dạ tin tức. Một đường, Trương Dạ đều nhanh hơi choáng. Chẳng lẽ mình đã nổi danh như vậy? Nhưng cái này cũng không phải cái gì sự tình tốt, đặc biệt là doanh chính con hàng này. Thế mà, ra như thế đại thưởng vàng, muốn để toàn bộ người trong thiên hạ cũng đến bắt tự mình a. Ngươi nhưng phải xem chừng, hiện tại ngươi so với ta tới, càng thêm hung hiểm. Tranh thủ thời gian, tìm địa phương, ta giúp ngươi vẽ một cái chẳng dùng, che giấu chính ngươi chân diện mục. Mặc dù, trên bức họa người của ngươi, trong hiện thực có không ít xuất nhập, nhưng cũng có một chút có nhãn lực người, có thể phát hiện ngươi diện mạo thật. Nhất định phải chú ý cẩn thận. Tuyết Nữ đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp lướt qua mấy phần lo lắng, trái lại nắm thật chặt Trương Dạ tay, hơi có vẻ sốt rồi nói: "Tốt." Trương Dạ gật đầu, không ngừng lại. Chương 157, Đúc Kiếm đại sư nghi ngờ. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên hạ liên quan tới Trương Dạ đại sư tin tức, tầng tầng lớp lớp. Đồng thời, một mảng lớn chú kiếm sư, bao đoàn khởi sướng nghi ngờ, mơ hồ trong đó, đem tiền thưởng danh tiếng cũng trực tiếp đè xuống. Nguyên bản, bọn hắn không dám lên tiếng, nhưng nương theo lấy cơ quan thuật tông sư, cũng bao đoàn khởi sướng nghi ngờ sau, bọn hắn cũng nao nao đem nội tâm bất mãn cùng nghi ngờ truyền lại đến thiên hạ tất cả mọi người bên hai. Cái quỷ gì Trương Dạ đại sư, một tên tiểu bối mà thôi, có thể nào được xưng là tông sư? Cũng không phải, dám lừa gạt thủy hoàng đế bệ hạ, ta cho rằng nhất định phải đem hắn tru cựu tộc, khả năng lắng lại bực này tội khi quân. Nếu như không phải hắn lừa gạt bệ hạ, như thế nào nhường bệ hạ chiêu cáo thiên hạ, hắn là một tên tông sư sự tình. Cái này nhất định là hắn thi triển một ít tà thuật, ghê tởm a. 20 tuổi song tông sư, đừng nói là song tông sư, liền xem như lúc kiếm tông sư, hắn 20 tuổi cũng không có khả năng đạt tới. Vị kia tông sư không phải 6-70 tuổi, như thế nào tồn tại 20 tuổi tông sư? Tuyệt không có khả năng. Ồn ào mà lên, lời đồn bay đầy trời. Toàn bộ thiên hạ cũng trở nên càng hỗn loạn, chấn động. Tiếp theo tại giá trên trời tiền thưởng về sau, một cái quả bom nặng ký, nhấc lên ngàn cơn sóng. Nhưng cái này nguyên bản liền náo nhiệt giang hồ, trở nên càng thêm nhân khí bốc lên. Từng nhà người cũng đang đàm luận lên liên quan tới Trương Dạ đại sư đủ loại. Nguyên bản một số người chỉ có thể ở trong đấy lòng biểu thị nghi ngờ, nhưng nương theo lấy nhiều người như vậy, cũng dám ra mặt hoài nghi, bọn hắn cũng liền tự nhiên không cần lại ẩn tàng. Ta đã nói rồi, một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, như thế nào là tông sư? Thật đáng buồn a, ta vậy mà vẫn luôn cho rằng Trương Dạ đại sư là tông sư. Nghĩ đến, hắn không biết rõ dùng loại thủ đoạn nào đến lừa gạt bệ hạ. Đơn giản, tội đáng chết vạn lần. Nhất định phải tìm tới Trương Dạ đại sư, ở trước mặt chất vấn. Hắn vì sao muốn chế tạo ra những này giả tạo hoang ngôn? Tương toàn thành trì, vô số người tại trò chuyện. Có người biểu thị tín nhiệm, có ít người biểu thị hoài nghi, cũng có chút là xem náo nhiệt. Nhưng tín nhiệm người, tại những này nghi ngờ phía dưới, tín nhiệm cũng chân đứng không vững cùng, chính mình cũng nhịn không được sinh ra hoài nghi. Trong lúc nhất thời, tin tức truyền khắp đầu đường hẻm nhỏ. Từng nhà người đều phải biết chuyện này về sau, biểu thị thật sâu mà mịt. Tình cảm, bọn hắn trước đó làm chấn kinh, vị kia Trương Dạ đại sư kinh khủng thiên phú, nguyên lai là giả. Đây chẳng phải là để bọn hắn bạch bạch bị đả kích. Lập tức, một chút nguyên bản liền lòng mang bất mãn người, nhao nhao triển khai bọn hắn kịch liệt ngôn từ. Trương Dạ, nói thế nào đại sư? Ta đã sớm nói, hắn tuyệt không có khả năng là tông sư. Đáng tiếc a, không có người tin tưởng, lúc này, ai còn hoài nghi ta nói chuyện? 20 tuổi cũng có thể thành tiểu tông sư. Cái này nếu là ở trong mơ, có thể sẽ xuất hiện. Nhưng đây là hiện thực, không có khả năng xuất hiện 20 tuổi tông sư, ta có dũng khí bắt ta đầu người làm đảm bảo. Ta thấy qua kinh khủng nhất thiên tài, cũng tại 52 sau khi mới thành tiểu tông sư chi vị. Thử hỏi, một cái đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện tập người, có thể tại 20 tuổi thành tiểu tông sư sao? Cái này cũng tuyệt không có khả năng. Tất cả mọi người nhao nhao triển khai hoài nghi. Bọn hắn không nguyện ý, không thể tin được đầu này tin tức. Trước đó chỉ là bởi vì doanh chính lời nói, bọn hắn không dám đi nghi ngờ mà thôi. Mà bây giờ, đã có người ra mặt, bọn hắn tự nhiên không còn muốn giấu ở trong lòng, trực tiếp buộc phát ra, như là núi lửa phun trào. Một máy mắt, toàn bộ thiên hạ cũng bị những tin tức này bao phủ. Từng lớp sương mù lượn lờ, trở thành tất cả mọi người bên miệng cũng đang đàm luận chủ đề. Hàm Dương thành, Hàm Dương cung, trước cổng chính, nên đón một đám tóc trắng bạc phơ các lão đầu. Bọn hắn người mặc chỉnh tề quan phục, bên hông mang theo một thanh tinh mỹ kiếm, khuôn mặt hồng nhuận, tuy có nếp nhăn, nhưng cũng không phải như thế trông có vẻ già, ngược lại tinh thần phấn chấn. Chư vị, chờ một lúc, còn xin nói cẩn thận. Cứ việc, nhóm chúng ta cũng biết rõ, bệ hạ khả năng bị lừa bịp. Nhưng là, nhóm chúng ta quyết không thể ở trước mặt nói ra, không phải vậy chọc giận bệ hạ, các ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào. Cầm đầu một tên lão giả, mặt hướng đám người, ngữ khí ngưng trọng, nói: hắn tên là Lâm Thủ, thân phận thuộc về triều đình đỉnh cấp đúc kiếm đại sư. Năm đó, Tàn Hồng cải tạo thành Nguyên Hồng, chính là hắn tự mình xuất thủ, tại Thủy Hoàng Đế mệnh lệnh phía dưới, đem Tàn Hồng nấu lại, cộng thêm một chút vật liệu, cuối cùng mới tạo thành thiên hạ đệ nhị Nguyên Hồng. Hắn chú kiếm thuật ở vào triều đình đỉnh tiêm, ở trong mắt Doanh Chính, hắn cũng là một vị chính cống đỉnh cấp đúc kiếm đại sư. Dĩ vãng rất nhiều danh kiếm nấu lại, Doanh Chính đều là trải qua tay hắn đi chế tạo. Ngày hôm nay, lấy Lâm rất là bài, xuất lĩnh triều đình một đám đỉnh cấp đúc kiếm đại sư đoàn thể, hướng Doanh Chính nói rõ một cái trong bọn họ tâm tình huống. Hết thảy cũng cùng bị kia Trương Dạ đại sư có quan hệ. Thân là triều đình chính thức chỉ định đúc kiếm đại sư, đám người bọn họ thân phận tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng đối với vị kia Trương Dạ đại sư, bọn hắn nói không lên tốt đẹp đến mức nào cảm giác. Ngược lại, tại gần đây đến, kia từng đợt lời đồn đại bên trong, bọn hắn cũng biểu hiện ra nội tâm nghi ngờ. Một vị 20 tuổi đúc kiếm tông sư, cái này chẳng phải là trò cười. Bọn hắn như thế nào không biết rõ, đúc kiếm tông sư đến cùng là khó khăn dường nào, khả năng đạt tới. Hiện tại, bọn hắn tất cả mọi người cộng lại, rất nhanh vượt qua 1000 tuổi. Nhưng cho dù như thế, bọn hắn cũng không cho rằng trình hợp bắt đầu liền có thể trở thành một vị tông sư. Bởi vậy có thể thấy được, tông sư đến cùng là cỡ nào hiếm thấy. Mỗi người bình quân đều đã 6-70 tuổi, lại vẫn tại đúc kiếm đại sư cảnh giới lên ngồi, từ đầu đến cuối sở không được tông sư ngưỡng cửa. Cái này khiến bọn này lao học cứu như thế nào có thể tin tưởng mảnh này thiên hạ thế mà toát ra một cái tuổi gần 20 tông sư. Dĩ vãng bọn hắn có thể không truy cứu, nhưng bây giờ thiên hạ cũng đối với cái này biểu thị nghi ngờ. Bọn hắn thuận thế liền có thể đem chuyện này cáo chi Doanh Chính, xem xét một cái đối phương thái độ. Chỉ bất quá thân là thần tử, bọn hắn cũng không dám nói quá kịch liệt. Chọc giận Doanh Chính, quản bọn họ là cái gì đại sư, tất cả đều phải chết. Bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi, Doanh Chính đối đãi thuộc hạ nghiêm ngặt. Đến lúc đó, các ngươi không cần phải nói, đi theo đằng sau ta, ta sẽ cùng bệ hạ nói. Lâm Thủ quay đầu, nhìn phía sau đám người, thần sắc nghiêm trọng, nói: Lâm lão yên tâm, chúng ta đương nhiên sẽ không tại trước mặt bệ hạ nhiều lời. Không sai, bất quá, vị này Trương Dạ, nhất định phải đem hắn hoang luôn cho vạch trần. Nhưng là, kia thiên vấn bị chém đứt, lại là cỡ nào nguyên nhân? Nhất định là một loại nào đó yêu pháp, hay là thiên vấn bản thân xảy ra vấn đề? Không phải vậy, như thế nào bị bình thường kiếm cho chặt đứt? Tuyệt không có khả năng này. Chú kiếm sư đoàn thể nhao nhao truyền ra tiếng chất vấn âm. Bọn hắn tuyệt sẽ không tin tưởng 20 tuổi tông sư, càng không khả năng tin tưởng thiên vấn sẽ bị một người trẻ tuổi kiếm cho chặt đứt. Ở trong đó nhất định là xuất hiện bọn hắn cũng không biết rõ nguyên do. Chúng ta đi. Lâm Thủ thở sâu, nhìn qua phía trước, dẫn đầu sau lưng một đám đúc kiếm đại sư đoàn thể đi vào Hàm Dương cung cửa lớn. Trải qua hộ vệ kiểm tra về sau, bỏ mặc bọn hắn đồng hành. Một cái chớp mắt, ở vào trên long ỷ Doanh Chính hiện ra tại bọn hắn trong tầm mắt. Cùng một thời gian, bọn hắn nhao nhao quỳ xuống, ngữ khí cung kính, không hẹn mà cùng hô: thần tham kiến bệ hạ. Chương 158, nghi ngờ. Các ngươi cũng xứng. Trên long ỷ Doanh Chính lông mày nhíu lại, khí vũ hiên ngang, con mắt nhìn về phía dưới đông đảo đúc kiếm đại sư, trong lòng cảm thấy không ít nghi hoặc cũng không hiểu. Làm sao thành đoàn đến? Có cái gì đại sự a? Không hiểu đồng thời, Doanh Chính hỏi: chư vị ái khanh, chuyện gì như thế gióng trống thua chiêng đến đây gặp chấm? Khởi bẩm bệ hạ, chúng thần vì Trương Dạ đại sư mà tới. Lâm Thủ ôm quyền chắc tay, cúi đầu, nói: Trương Dạ đại sư. Doanh Chính lâm vào trong suy nghĩ, chẳng lẽ tìm tới Trương Dạ đại sư? Nghĩ đến cái này, trên mặt hắn hiện hiện mấy phần kích động, hỏi: chẳng lẽ các ngươi tìm tới Trương Dạ đại sư? Cũng không phải là như thế, bệ hạ, chúng thần nghe nói ngoại giới tin tức, biết được Trương Dạ đại sư là một vị 20 tuổi song tông sư, không biết việc này là thật hay không. Lâm Thủ lắc đầu, có vẻ càng câu nệ, khẩn trương, nói: tại Doanh Chính trước mặt, nghi ngờ đối phương, đây quả thực là không muốn sống. Liên chính hắn cũng bị tự mình đảm lượng cho kinh sợ. Nếu như không phải thân là một tên đúc kiếm đại sư, có được thấp nhất danh giới cuối cùng cùng tôn nghiêm, hắn đều muốn quay người rời đi, không dám ở nơi này tiếp tục kể rõ xuống dưới. Làm một tên đúc kiếm đại sư, Lâm Thủ sở dĩ muốn bạch trần vị kia Trương Dạ đại sư hoang luôn, là bởi vì hắn tự thân đối đúc kiếm duy trì thật sâu yêu quý cùng tôn kính. Dạng này tâm tính, nhường hắn không cho phép bất luận kẻ nào lợi dụng đúc kiếm đến chế tạo hoang luôn, lừa bịp người trong thiên hạ. Mà Trương Dạ trong mắt hắn chính là muốn lừa bịp thế nhân xảo trá người. Cái gì tông sư, người khác không biết rõ, hắn còn không biết rõ. Thân là đúc kiếm đại sư hắn, có thể nào cho phép cái thế giới này lại bị như thế một vị người trẻ tuổi đùa bỡn tại bàn tay ở giữa? Cho nên hắn đứng ra. Sau đó các ngươi muốn nói là? Doanh Chính tiêu dung thu liễm, đôi mắt lấp lóe mấy phần đạm mạc, nói: nghe vậy, Lâm Thủ đem đầu ép tới thấp hơn, chi tiết bẩm báo: ngoại giới nghe đồn Trương Dạ đại sư là một vị tuổi gần 20 song tông sư, mà tin tức này chính là từ bệ hạ truyền lại đưa ra đi. Chúng thần cho rằng bệ hạ khả năng bị vị này Trương Dạ đại sư chỗ lừa bịp. Trên thực tế, bản thân hắn bất quá một vị niên kỷ nhẹ nhàng chú kiếm sư mà thôi. Lại nói thế nào tông sư, chỉ hy vọng bệ hạ có thể đem bực này gian trá kẻ xấu bắt lấy, cần phải nghiêm trị. Con mảnh này thiên hạ, một cái lang lãng càn khôn, quyết không thể lại để cho hắn như thế làm sằng làm bậy xuống dưới. Nói xong, toàn bộ Hàm Dương cung cũng lâm vào trong yên tĩnh. Ngươi là ý nói chấm bị lừa gạt? Doanh Chính mặt không biểu tình, thản nhiên nói: Phát giác được bầu không khí quỷ dị cùng kiềm chế, Lâm Thủ cổ sống mồ hôi lạnh bao tác, run giọng nói, quả thật người này quá mức giàu hoạt, cùng bệ hạ không hề quan hệ. Hắn nào dám nói, là Doanh Chính bị lừa gạt. Lời này bên ngoài chi ý, chẳng phải là nói, Doanh Chính trí thông minh không đủ. Như hắn thực có can đảm đáp ứng, bao nhiêu cái mạng đều không đủ hắn tiêu xài. Ngay lập tức, hắn vội vàng giải thích một phen, phòng ngừa rước họa vào thân. Thôi được, các ngươi là muốn nói, Trương Dạ đại sư chỉ là một cái đại lừa gạt, đúng không? Doanh Chính khoát khoát tay, nhìn xem Lâm Thủ bọn người, tiếp tục nói, đối phương tốt xấu là vì đế quốc từng có công lao người, hắn cũng không thể nói đúng đối phương động thủ liền động thủ, dạng này sẽ lệnh một nhóm người lớn tâm, mà lại những người trước mắt này tất cả đều là thuộc về triều đình đúc kiếm đại sư bên trong tinh nhuệ, một khi giết những người này, như vậy hắn muốn chế tạo ra tinh lương lưỡi kiếm coi như sẽ khó khăn rất nhiều. Tính toán xuống, hoàn toàn được không bù mất, chẳng bằng nghe một chút đối phương là giải thích như thế nào. Vâng, vậy hạ. Lâm Thủ sợ hãi cúi đầu nói, hắn cùng sau lưng này một đám đúc kiếm đại sư đoàn thể người cũng tuyệt không tin tưởng 20 tuổi đúc kiếm tông sư, cái này khiến bọn hắn những này sống 6-70 tuổi lại vẫn chưa từng nhìn thấy tông sư ngưỡng cửa người, như thế nào có thể tiếp nhận. Ngưng lại, Lâm Thủ phát giác được Doanh Chính cảm xúc, cũng không nổi giận, hắn thăm dò tính nói tiếp, bệ hạ ngài có thể thử nghĩ một cái, trong thiên hạ như thế nào lại tồn tại 20 tuổi tông sư, tông sư biết bao thưa thớt, đơn giản có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi đúc kiếm tông sư là cần thời gian để tích lũy, dù cho thiên phú lại cao hơn, không có thời gian cùng kinh nghiệm lắng đọng, cũng tuyệt không có khả năng thành tựu tông sư chi vị. Ngài nghĩ một cái 20 tuổi tông sư, từ lúc xuất sinh đến nay, lại có mấy năm là có thể đúc kiếm? 8 tuổi, 10 tuổi. Dù cho hắn theo 8 tuổi bắt đầu đúc kiếm, đến nay cũng bất quá 12 năm. Mà chúng thần, thế nhưng là hơn nửa đời người đều đặt ở đúc kiếm bên trong. Chúng thần, lại ngay cả tông sư cái bóng cũng sợ không được, hắn có tài đứa gì? Những lời này xuống tới, cơ hồ đạt được toàn trường đúc kiếm đại sư tán thành. Đồng dạng, cũng là đến từ trong bọn họ tâm nghi ngờ lý do. Bọn hắn hơn nửa đời người cũng yên lặng tại đúc kiếm bên trong, không có 40 năm, cũng có 30 năm. Bắt đầu so sánh, dựa vào cái gì người khác vài chục năm liền có thể thành tựu tông sư? Dựa vào cái gì bọn hắn 30 mấy 40 năm cũng còn không có tìm thấy tông sư ngưỡng cửa? Trên lệch thật lớn, để bọn hắn cảm thấy từng đợt cảm giác không chân thật cảm giác. Cho nên, bọn hắn sinh ra hoài nghi, rất nghiêm trọng hoài nghi. Đây hết thảy, đến cùng là có hay không thực? Dù sao, bọn hắn không nguyện ý tin tưởng một cái 20 tuổi đúc kiếm tông sư, cho dù muốn khoác lác, cũng không thể như thế thôi a. Bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi, tối thiểu cũng cần 40 tuổi. Một cái 40 tuổi đúc kiếm tông sư cũng đủ làm cho bọn hắn chấn động, nhưng cái này thuộc về bọn hắn có thể tiếp nhận phạm chủ. Chỉ bất quá, một cái 20 tuổi đúc kiếm tông sư, bọn hắn liền không thể không hoài nghi. Quá hư ảo sự tình, bọn hắn là không thể không đi hoài nghi chuyện này thật giả. Hôm nay, các ngươi đến chính là vì nghi ngờ Trương Dạ đại sư trình độ a. Doanh Chính thanh âm to rõ, quanh quẩn tại cái này chống trải đại sảnh, che kín uy nghiêm cảm giác. Một cỗ kinh khủng áp lực, nhưng ở đây đúc kiếm đại sư, tâm tình trở nên nặng nề không thôi. Vâng, bệ hạ. Lâm Thủ treo lên cỗ này bùng hồn áp lực, cúi đầu như nói thật nói, thân là đế quốc thủ tịch chú kiếm sư ngươi, thực tế quá làm cho chấm thất vọng. Doanh Chính nhìn qua Lâm Thủ, lắc đầu, nói, các ngươi tầm mắt, liền cực hạn các ngươi thành tựu. Thiên hạ biết bao chỉ lớn, liền chấm cũng không dám tiếng địa phương chấm đã nhìn thấu. Huống chi, mảnh này thiên hạ, nhân khẩu nhiều không kể xiết. Chẳng lẽ các ngươi liền có thể khẳng định sẽ không xuất hiện cái nào đó dị loại, cái nào đó thiên tài? Hôm nay các ngươi đến đây nghi ngờ, cũng có thể nói là các ngươi đối với mình quá mức tự tin. Các ngươi tin tưởng tự mình chính là ưu tú nhất một nhóm kia chú kiếm sư. Chưa từng nghĩ tới, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nói xong, Doanh Chính lắc đầu, cười lạnh một tiếng, nói càng thêm thẳng thắn hơn, nghi ngờ Trương Dạ đại sư, các ngươi cũng xứng. Các ngươi cũng có được tư cách này đi nghi ngờ a. Bệ hạ, ngài tuyệt đối không thể bị xảo trá tiểu nhân lừa bịp a. Đúng vậy a, bệ hạ, vị này Trương Dạ đại sư nhất định là một vị không dậy nổi lừa đảo. Nhưng hắn tuyệt không phải một vị không dậy nổi đúc kiếm tông sư. Mời bệ hạ nghĩ lại, chớ lại bị cái này lừa đảo cho che đậy hai mắt. Chú kiếm sư đoàn thể nhao nhao mở miệng, nói, từ đầu đến cuối, bọn hắn vẫn là chưa từng tin tưởng qua một vị 20 tuổi tông sư. Dù sao, bọn hắn tầm mắt cũng chỉ có nhiều như vậy. Vượt qua bọn hắn tầm mắt sự tình, liền không bị bọn hắn tiếp nhận. Thôi được. Doanh Chính mặt không biểu tình, phất phất tay, thản nhiên nói, đã các ngươi không tin, thì hôm nay chấm liền để các ngươi triệt để nhìn thấy chân tướng. Để các ngươi hiểu rõ ràng, chấm bị sao sẽ như thế gióng trống thua chiêng, đem Trương Dạ đại sư tôn sùng đến như thế tình trạng. Chương 159, đây chính là các ngươi muốn chân tướng. Các ngươi trên thân đeo chính là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tác phẩm a. Doanh Chính nhìn qua Lâm Thủ, cùng chung quanh này một đám đúc kiếm đại sư, nhàn nhạt hỏi, vâng, bệ hạ. Lâm Thủ ôm quyền gật đầu, mười điểm cung kính, nói, một đám người nhao nhao gật đầu, có thể để cho bọn hắn thân là đúc kiếm đại sư, cũng mang theo ra cửa nhà bộ kiếm, tự nhiên không phải đồng dạng kiếm có thể so sánh. Cái này, liền như trinh lấy bọn hắn thân phận địa vị. Thân là một tên đúc kiếm đại sư, bọn hắn chỗ mang theo kiếm, nếu như quá kém lời nói, chẳng phải là rất dễ dàng bị người xem thường. Việc quan hệ vấn đề thân phận, bọn hắn tự nhiên sẽ hao phí rất lớn lực khí, tại rèn đúc tự mình bội kiếm phía trên. Tốt, tốt cực kỳ. Doanh Chính trên mặt tiểu dung, hai mắt lấp lóe, đạo, đã các ngươi không tin Trương Dạ đại sư, có thể lấy 20 tuổi tuổi tác trở thành tông sư. Như vậy, chấp liền để các ngươi nhìn thấy sự thật. Khẩn cầu bệ hạ, vi thần các loại giải hoặc. Lâm Thủ dẫn đầu một đám chú kiếm sư, trịnh trọng mở miệng nói. 367 bọn hắn, từ đầu đến cuối, cũng chưa hề tin tưởng qua 20 tuổi đúc kiếm tông sư. Sao, chấp bên người chỗ đeo thanh kiếm này, chính là đến từ Trương Dạ đại sư tác phẩm. Cũng thế, bây giờ Phong Hổ Tử kiếm phổ trên bảng xếp hạng, danh liệt thứ nhất, Dạ kiếm. Doanh Chính đem bên hông kiếm rút ra, đặt ở mặt bàn, nói: "Tại mọi người ánh mắt không giải thích được hạng." Doanh Chính tiếp lấy nói ra: "Các ngươi không tin, chấp liền có một cái tuyệt hảo biện pháp, để các ngươi xem rõ ràng sự thật. Đến cùng là chấp bị lừa bịp, vẫn là các ngươi bị tự mình tầm mắt cho cực hạn." "Tốt, người tới, đem chấp kiếm đưa cho Lâm đại sư." Nói xong, mấy tên người phục vụ nhao nhao đi tới, cúi đầu, bước chân bình ổn nhẹ nhàng, cầm lấy mặt bàn Dạ kiếm, một đường đi xuống bậc thang, đi vào Lâm Thủ bên cạnh. Biện pháp rất đơn giản, các ngươi tự mình nếm thử một cái, lợi dụng chấp kiếm, đối với các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm tiến hành va chạm. Phàm là nếu như chém không đứt, chấp tự thân vì các ngươi xin lỗi. Cũng hứa hẹn, lập tức hạ lệnh bắt giữ Trương Dạ đại sư. Doanh Chính mặt không biểu tình, thản nhiên nói: "Vậy hạ, cái này nhưng không được." Lâm Thủ sốt ruột quỳ gối mặt đất, sợ hãi nói: "Bọn hắn, nào dám nhường Doanh Chính xin lỗi. Đây quả thực là muốn bọn hắn mạng nhỏ mà." "Tốt, bắt đầu đi, dùng các ngươi đáng tự hào nhất tác phẩm, đến nếm thử một cái, chấp cái này xuất từ Trương Dạ đại sư kiếm, đến cùng có thể hay không chặt đứt." Doanh Chính không chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp mở miệng, nói: "Vâng, vậy hạ." Lâm Thủ thở sâu, chậm rãi đứng lên, cùng đem Dạ kiếm tiếp nhận, giữ lòng bàn tay. Xúc cảm rất kỳ lạ. Nhưng Lâm Thủ mí mắt nhảy lên kịch liệt, bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là kỳ lạ mà thôi. Vẹn vẹn lấy dạng này xúc cảm, còn không cách nào làm cho hắn nhận định, thanh kiếm này có thể quang minh chính đại, chặt đứt xếp hạng thứ nhất thiên vấn. Đồng dạng, hắn đối thanh kiếm này hình dạng, tỏ vẻ ra là thật sâu xem thường. Cái này, cũng có thể xưng là kiếm. Như thế chi xấu, xác định không phải lấy ra lựa gạt tiểu hài tử. Lúc này, sau lưng Lâm Thủ, một đám đúc kiếm đại sư, ánh mắt suy nghĩ xuất thần, nhìn xem Lâm Thủ động tác, hai mắt lướt qua mấy phần bùng lòng. Giờ khắc này, chính là bọn hắn bạch trần, vị này Trương Dạ đại sư hoang ngôn thời điểm. Bọn hắn không chút nào cho rằng phía bên mình còn có thể thất bại. Chỉ cần nhường cái này Dạ kiếm cắt ra, nghĩ đến, vậy hạ nhất định sẽ tin tưởng bọn họ nói tới. Nghĩ tới đây, một đám đúc kiếm đại sư trong lòng tràn đầy chờ mong. Lâm Thủ tâm tình cũng giống như thế, nắm chặt Dạ kiếm chuôi kiếm, theo bên hông mình móc ra thuộc về chính hắn đỉnh phong tác phẩm, một cái tên là Xích Long danh kiếm. Mặc dù chưa từng đăng nhập Phong Hồ Tử kiếm phổ bảng xếp hạng, nhưng cũng tuyệt đối được xưng tụng là một thanh chính cống danh kiếm. Các ngươi, cầm dùng ta. Lâm Thủ chỉ vào mấy tên đồng liêu, đem tự mình Xích Long đưa qua, phân phó nói: "Lâm lão, yên tâm." Mấy tên đồng liêu nắm lấy Xích Long kiếm chuôi, bảo trì một cái trạng thái thăng bằng. Tại tất cả mọi người ánh mắt hạ, Lâm Thủ tay cầm Dạ kiếm, một mạch mà thành, giơ tay lên, chém xuống một kiếm. Hưu. Lưỡi kiếm vạch phá không khí, một cái mắt, sắp đến Xích Long kiếm trên mũi dao. Một màn này, nhường Doanh Chính nhịn không được nội tâm cười lạnh liên tục, liền nhìn hứng thú cũng không có. Liền tiên vấn, cũng chẳng đức. Huống chi, vẫn là bọn hắn những này chỉ là danh kiếm mặt hàng. Kiếm phổ thứ nhất, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Ầm. Một cái thanh thúy thanh âm, tại trống trải đại sảnh, khuyết tán ra tới. Ầm. Một đoạn cắt ra mũi kiếm, rơi xuống mặt đất, đâm vào sàn nhà, có thể thấy được kỳ phong lợi trình độ. Ở đây, tất cả đúc kiếm đại sư, ngây ra như phỗng. 670 tuổi bọn hắn, tại thời khắc này, cảm giác thế giới cũng phảng phất biến một cái bộ dáng. Cái này sao có thể? Lâm Thủ ngơ ngác nhìn dưới mặt đất cắt ra một nửa tàn kiếm, bờ môi phát run, trong lòng lăn lộn không ngừng. Trong thời gian ngắn, tâm tình của hắn căn bản là không có cách lắng lại. Không, ở đây tất cả đúc kiếm đại sư, bọn hắn tâm tình cũng thật lâu không cách nào lắng lại. Căn bản không thể tin được, trước mắt nhìn thấy đây hết thảy, không phải vị kia Trương Dạ đại sư Dạ kiếm cắt ra, mà là trong con mắt của bọn họ, cộng đồng cho rằng, tại triều đình bên trong cao cấp nhất đúc kiếm đại sư, Lâm lão Xích Long đoạn. Không sai. Xích Long cắt ra hai đoạn, một đoạn bị mấy tên cùng là đúc kiếm đại sư lão giả cầm, một chỗ khác đâm vào mặt đất không. Toàn bộ quá trình gọn gàng mà linh hoạt, không có dây dưa dài dòng. Chính là như vậy dứt khoát. Một kiếm, Xích Long, đoạn. Vết cắt không có chút nào cái hố vết tích, ngược lại thuận hoạt, phản phất phật kinh qua đặc thù cải tạo. Cái này liền có thể chứng minh mũi kiếm lợi trình độ. Một kiếm phía dưới, liên quan thân là danh kiếm hàng ngũ Xích Long, cũng không có đủ bất kỳ kháng cự nào lực, bị gọn gàng mà linh hoạt chặt đứt thành hai nửa. Hình tượng này nhường Lâm Thủ kinh ngạc đến ngây người, trong lòng tràn ngập hãi nhiên, hai mắt trừng lớn. Cái kia một tấm che kín nếp nhăn gương mặt, rung động cảm xúc, không cách nào che giấu toát ra đến, thật lâu cũng tán không đi. Đứng sau lưng Lâm Thủ, thân là triều đình đỉnh cấp đúc kiếm đại sư đoàn thể, hết thảy 16 người, cùng nhau rung động, biểu lộ như một, ngây ra như phỗng, đôi mắt tròn vo nhìn chăm chú phía trước, hoàn toàn không thể tin được trước mắt nhìn thấy. Cái này, đến cùng là cái gì tình huống? Vì cái gì? Xích Long, thế mà đoạn, mà không phải kia một cái tên là Dạ kiếm, trong con mắt của bọn họ chỗ cho rằng lừa đảo Trương Dạ đại sư đúc thành Dạ kiếm cắt ra. Vì sự tình gì, cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Tại bọn hắn trong đầu, trống rỗng, không có chút nào suy nghĩ. Liên phản phất, bị vật nặng chốc kích, đầu một mảnh trống không, thần sát thất thần. Bọn hắn cứ như vậy kinh ngạc, nhìn qua trên mặt đất kia một nửa Xích Long. Ánh mắt hơi xê dịch, nhìn về phía Lâm Thủ trên tay cầm cái kia thanh nhìn, xấu vô cùng Dạ kiếm. Cái này như thế chi xấu xí kiếm, có thể nào đem xích long cắt đứt? Cái này sao có thể? Một đám đúc kiếm đại sư nhịn không được, thốt ra. Không hẹn mà cùng, bọn hắn liền nói chuyện, ngữ khí, thần thái cũng như đúc đồng dạng. Hình tượng này cho bọn hắn chấn kinh trình độ, đơn giản quá mức to lớn, hoàn toàn phá vỡ trong bọn họ tâm nhận biết. Bọn hắn cơ bản có thể khẳng định, vị kia Trương Dạ đại sư là một cái chính cống lừa đảo. Nhưng giải thích như thế nào, trước mắt một màn này, lừa đảo kiếm, đem bọn hắn thân là đúc kiếm đại sư kiếm cho chặt đứt. Vậy bọn hắn chẳng phải là liền lừa đảo chú kiếm thuật cũng không bằng? Bọn hắn lại tính là cái gì? Cái này chính là các ngươi muốn chân tướng. Doanh Chính ở vào trên đài cao, nhìn xuống mà xuống, mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Thanh âm to rõ, quên quần tại cái này trống trải trong đại sảnh. Đối với kết quả này, vốn là tại hắn trong dự liệu. Có thể chặt đứt Thiên Vân kiếm, há lại hời hợt chi lưu. Chương 160, bị đoàn diệt đúc kiếm chúng đại sư. Mà vị này Lâm Thủ kiếm, mới là cái gì cấp độ mà thôi. Chỉ là danh kiếm, liền Phong Hồ Tử kiếm phổ đều không thể tiến vào, liền dám đem ra cùng xếp hạng thứ một đêm kiếm đánh đồng. Đây không phải trò cười, là cái gì? Buồn cười, bọn hắn còn lời thề son sắt, cho là mình ở vào thế giới chú kiếm sư chi đỉnh. Các ngươi, hài lòng không? Doanh Chính mặt không biểu tình, nhìn qua phía dưới Lâm Thủ, thản nhiên nói: "Mời bệ hạ thứ tội." Lâm Thủ sợ hãi quỳ trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Cho đến nay, hắn vẫn không thể theo vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Vì cái gì? Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo xích long, thế mà bị chém đứt. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Vị kia Trương Dạ đại sư, không phải một cái đại lừa gạt sao? Đối phương kiếm, vậy mà có được khủng bố như thế lực phá hoại, liền hắn xích long đều không thể chống lại. Nếu như các ngươi muốn hoài nghi thanh kiếm này, đến cùng phải trang xuất từ vị kia Trương Dạ đại sư tay. Chớ có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, thanh kiếm này chính là đến từ Trương Dạ đại sư, mà lại còn bèn bèn chỉ là lợi dụng lúc ấy bình thường nhất vật liệu chế tạo. Xa xa muốn so, chính các ngươi chế tạo kiếm, chỗ khai thác vật liệu phải kém rất nhiều rất nhiều. Doanh Chính nói tiếp, triệt để đem những này lòng người tồn may mắn cho hủy diệt. Bệ hạ, thần nghĩ thử một lần. Một tên đúc kiếm đại sư sợ hãi cúi đầu, nói: các ngươi ai muốn thử một cái? Cái này dạ kiếm lực phá hoại, đều có thể nếm thử một cái. Chấm, sẽ để cho các ngươi đạt được, mỗi người các ngươi đều muốn đạt được chân tướng. Doanh Chính phất phất tay, thần tình lạnh nhạt tự nhiên, nói: đa tạ bệ hạ. Tên này đúc kiếm đại sư ôm quyền chắp tay, lập tức đi hướng Lâm Thủ bên cạnh, đem dạ kiếm mang tới. Nhìn xem cái này, xấu vô cùng kiếm, nội tâm của hắn tràn ngập nghi ngờ, nhưng lại không thể không hồi tưởng lại vừa rồi xích long bị chém đứt hình ảnh. Ánh mắt mọi người lần nữa dừng lại ở đây trên thân người. Người này, tại đúc kiếm đại sư đoàn thể bên trong, đúc kiếm thủy bình cũng là đứng hàng đầu. Tên là Lý Khải. Năm có 58, một tay chú kiếm thuật, lô hỏa thuần thanh, gần với Lâm Thủ. Lý Lao muốn xuất thủ sao? Hán kiếm, trải qua 9981 ngày, khai thác chân quý thanh đồng sắt thủy, cũng mời Lâm lão, cộng thêm ngoại giới cực kỳ đỉnh cấp chú kiếm sư, mới liên thủ chế tạo mà thành. Ta tin tưởng, Lý Lao thanh lư, nhất định có thể đem cái này dạ kiếm chặt đứt. Không sai, Lâm lão bên kia phạm sai lầm. Bên này, liền tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Một đám đúc kiếm đại sư, nhao nhao động dung, xì xào bàn tán. Trong con mắt của bọn họ, một lần nữa dơ lên nồng đậm tự tin. Liên liên tràn ngập cảm giác bị thất bại Lâm Thủ, đôi mắt cũng không khỏi đến hiện hiện mấy phần hy vọng tinh mang. Có lẽ, Lâm lão kiếm có thể thành công. Tại mọi người ánh mắt hạ, Lý Khải cầm trong tay dạ kiếm, dặn dò mấy vị đồng liêu, đem chính hắn cái kia thanh thanh lư nắm chặt. Đồng thời, hắn thở sâu, nắm chặt dạ kiếm chuôi kiếm, không chút nào dây dưa dài dòng, hét lớn, đoạn. Hình tượng này hiện ra ở trong mắt Doanh Chính, nhường hắn bật cười một tiếng, không khỏi lắc đầu. Những này có được có tư lịch đúc kiếm chúng đại sư, cũng rốt cục muốn nên đón to lớn thống kích. Ai bảo bọn hắn gặp được Trương Dạ đại sư? Sống ở Trương Dạ đại sư chỗ thống trị thời đại là bọn hắn, thậm chí cả mảnh này thiên hạ tất cả chú kiếm sư bi ai. Mà bây giờ còn muốn cộng thêm một đám cơ quan đại sư, đồng dạng là cơ quan đại sư bi ai. Tại tất cả mọi người ánh mắt hạ, Lý Khải tay cầm dạ kiếm, trực tiếp chém xuống. Hiu, lưỡi kiếm bạch phá không khí, tương đương chi dứt khoát, tại mỗi người trong tầm mắt cùng thanh lư sinh ra va chạm. Ầm, một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Thanh lư, đoạn. Trải qua 9981 ngày, còn mời nhiều như vậy vị đại sư, cộng đồng rèn đúc ra một cái danh kiếm, có hy vọng xung kích kiếm phổ bảng xếp hạng danh kiếm. Tại hôm nay, bị dạ kiếm chặt đứt. Trong vòng một ngày, hai thanh kiếm cũng bị dạ kiếm không ngoài dự tính chặt đứt. Mà lại, toàn bộ quá trình dễ như trở bàn tay, không trở ngại chút nào. Yến tĩnh, chống trải đại sảnh, yến tĩnh ý mắng. Từng vị đúc kiếm đại sư ngơ ngác nhìn xem trên mặt đất kia một nửa thanh lư, bờ môi phát run, hai mắt trừng lớn. Lại một lần, bọn hắn bị hung hăng chấn kinh một phen. Quá mức kinh dị, không chỉ dừng xích long đoạn, liền thanh lư cũng đoạn. Đây chính là tại bọn hắn nhiều như vậy đúc kiếm đại sư bên trong nổi danh nhất hai thanh kiếm. Nhưng ngay tại hôm nay, bị cùng một thanh kiếm cho trực tiếp chặt đứt. Nó liền một tia lỗ hổng cũng không từng xuất hiện. Lý Khải ngây ra như phỗng, nhìn qua trên tay dạ kiếm, thần sắc đều là rung động. Vô cùng sắc bén dạ kiếm, trên lưỡi kiếm tinh tế hoàn mỹ, đúng là ngay cả một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Liên phản phất, chặt đứt bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tác phẩm, chỉ là như là thái thịt, không cần tốn nhiều sức. Liền Lý lao kiếm cũng đoạn. Ta tiên, cái này dạ kiếm, vậy mà như thế kinh khủng. Các loại, vậy vị này Trương Dạ đại sư, hán. Một tên đúc kiếm đại sư lời nói im bặt mà dừng, lâm vào chết đồng dạng trầm mặc. Bọn hắn chỗ cho rằng lừa đảo Trương Dạ đại sư, lúc thành ra kiếm, trong vòng một ngày, đem bọn hắn bên trong xuất sắc nhất tác phẩm, không chút nào dây dưa dài dòng chặt đứt. Bọn hắn có thể nào không sợ hãi? Quá kinh dị. Ta cũng tới thử một chút. Ầm. Danh kiếm, đoạn. Tên này đúc kiếm đại sư ngây ra như phóng, bờ môi phát run. Lại một tên đúc kiếm đại sư xuất động. Đồng dạng kết quả, danh kiếm cắt ra hai đoạn, một đoạn không xuống đất mặt, một cái khác đoạn còn tại đồng liêu trên tay cầm. Lục tục ngoe. Toàn trường bao quát vừa mới bắt đầu lâm thủ ở bên trong. Hết thảy 17 vị đế quốc đúc kiếm đại sư, thân phận tôn quý bọn hắn, hết lần này đến lần khác nên đón trầm trọng đả kích. Bọn hắn chưa từng trải qua bực này có thể xưng kinh dị sự tình. Mà dạ kiếm, bị bọn hắn một mực dùng để phiêu chiến bọn hắn bội kiếm vũ khí, từ đầu đến cuối cũng chưa hề xuất hiện qua bất luận cái gì lỗ hổng, liền một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Cái này chính là chiến lệnh. Bọn hắn triệt để ngốc, không hẹn mà cùng nhìn qua mặt đất cái này một mảng lớn đứt gãy lưỡi kiếm, hoàn toàn không còn gì để nói. Lần này không chỉ dừng Lâm Thủ cùng Lý Khải hai người, còn lại 15 người, bọn hắn đúc thành vẫn lấy làm kiêu ngạo danh kiếm, cũng lọt vào thê thảm đau đớn đả kích, đều không ngoại lệ, toàn bộ cắt ra. Đây cũng là bọn hắn muốn kết quả. Cái này sao có thể? Một tên đúc kiếm đại sư không thể nào tiếp thu được, nắm lấy tự mình sợi tóc, lâm vào điên cuồng nói một mình ở trong. Nhìn thấy đầy đất cắt ra lưỡi kiếm, trên cơ bản ở đây tất cả đúc kiếm đại sư đều không thể tiếp nhận. Nhưng đây chính là sự thật, bọn hắn không thể không tiếp nhận sự thật. Một đám đúc kiếm đại sư bị Trương Dạ một người trực tiếp đoàn diệt, bọn hắn tất cả tác phẩm tại dạ kiếm trước mặt cũng không chịu nổi một kích, liền thi triển kiếm thứ hai năng lực cũng không có, toàn bộ bị một kiếm chặt đứt, vẫn là bọn hắn tự mình chặt đứt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hàm Dương cung bên trong yên tĩnh có chút làm người ta sợ hãi, để cho người ta cảm thấy tĩnh mịch. Có thể xưng không có khả năng xuất hiện chẳng cảnh hiện lên ở mỗi một vị đúc kiếm đại sư trong mắt. Bọn hắn vừa rồi trỗi trải qua hết thảy cũng phảng phất như mộng như ảo, mà tại bọn hắn trong đầu vẫn luôn cho rằng Trương Dạ đại sư nhảy lên một cái trở thành bọn hắn cần ngưỡng vọng tồn tại. Cái thế giới này thật không phải bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chương 161, quả thật thiên hạ đệ nhất. Cái này chính là các ngươi xưng là đại lừa gạt Trương Dạ đại sư, lại lợi dụng đơn giản nhất vật liệu chế tạo ra kiếm, nhưng mà lại đem các ngươi tất cả mọi người kiếm cũng chặt đứt. Nếu như dạng này Trương Dạ đại sư đều là lừa đảo lời nói, như vậy các ngươi lại là cái gì? Các ngươi là tiểu lừa gạt, liên lừa đảo cũng không bằng đúc kiếm đại sư. Doanh Chính đứng trên đài cao nhìn xuống mà xuống, thanh âm thô kệch mang theo uy nghiêm. Lập tức lấy Lâm Thủ, Lý Khải cầm đầu đúc kiếm chúng đại sư nhao nhao quỳ xuống, sợ hãi không thôi. Bọn hắn biết rõ, bọn hắn toàn bộ sai, mười phân sai. Bọn hắn bị ngoại giới tin tức cho kéo theo tâm tư, hoàn toàn không có ý thức được trên thế giới này đúng là có một ít dị loại, một chút thiên tài quái vật không thể bị người phỏng đoán, bởi vì đối phương thiên phú thực tế quá mức kinh khủng. Mà vị này Trương Dạ đại sư trong lòng bọn họ chính là như thế. Những cái kia đang chết ra hỏa đều là bọn hắn làm hại, ta hoài nghi lên Trương Dạ đại sư tài nghệ thật sự, căn bản không biết rõ chân tướng bọn hắn, giáng quấy thiên hạ tất cả chú kiếm sư, đơn giản ghê tởm. An nếu như không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ ta còn không biết rõ chân tướng. Nhất định không thể bỏ qua những cái kia đáng chết truyền bá giả tạo lời đồn người. Một đám đúc kiếm đại sư trong lòng nghiến răng nghiến lợi, đối với tản hoài nghi Trương Dạ đại sư tin tức nhóm người kia, trong lòng bọn họ đơn giản đều nhanh muốn hận đấu. Nếu như không phải đối phương, bọn hắn sao lại chạy tới Doanh Chính trước mặt nghi ngờ? Kém chút liền đầu cũng khó giữ được a. Bệ hạ, chúng thần có mắt không trọng, trách oan Trương Dạ đại sư. Không sai, bệ hạ, chúng thần có tội, tội đáng chết vạn lần. Nếu không phải bệ hạ anh minh, chúng thần chỉ sợ muốn vĩnh viễn lòng mang nghi ngờ. Đa tạ bệ hạ vi thần đẳng giải hoặc, bệ hạ muốn nghiêm trị, chúng thần không một câu oán hận. Một đám đúc kiếm chúng đại sư nhao nhao mở miệng, vì trên mặt đất thành khẩn biểu đạt ra trong bọn họ tâm ấy nấy, vì giữ gìn chú kiếm sư nhóm tôn nghiêm. Bọn hắn đi vào Doanh Chính trước mặt, thỉnh cầu hạ lệnh truy nã Trương Dạ. Nhưng chưa từng nghĩ đến, trên thực tế là bọn hắn phạm sai lầm lớn. Nghĩ tới bọn hắn trước đó vừa tới đến Hàm Dương cung lúc tâm tình, bọn hắn liền không rét mà run, cảm thấy run rẩy không thôi. Còn tốt, sự tình không có huyên náo quá lớn. Không phải vậy, bọn hắn chỉ sợ thật muốn vạn kiếp bất phục. Kiếm mặc dù xấu, lại có thiên hạ đệ nhất tư cách. Các ngươi, minh bạch chưa? Doanh Chính mệnh lệnh người phục vụ, đem dạ kiếm thu hồi, trở lại trên tay hắn. Hắn yêu thích không buông tay, cẩn thận quan sát đến dạ kiếm kết cấu, càng xem càng yêu thích, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ say mê. Ai kiếm hắn, đối với loại này danh kiếm, càng là không nỡ buông hai tay ra. Bệ hạ, thần biết sai. Lâm Thủ, Lý Khải bọn người nhao nhao đè thấp đầu lâu, không hẹn mà cùng nói. Giờ khắc này, bọn hắn không thể không thừa nhận tự mình sai lầm. Phạm sai lầm, còn dám giảo biện, vậy liền trốn không bị giết vận rủi. Bọn hắn không muốn chết, tại Doanh Chính trước mặt, cũng là rất không ưa thích những cái kia giảo biện người. Cho nên, bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là thừa nhận sai lầm. Nhìn dưới mặt đất, kia một mảng lớn không trọn vẹn lưỡi kiếm, bọn hắn tâm tình càng phức tạp. Những này kiếm, đều là trải qua bọn hắn dốc hết tâm huyết, mới rèn đúc ra danh kiếm. Đại biểu cho bọn hắn thân phận biểu tượng, biểu hiện bọn hắn là một vị đúc kiếm đại sư, thân phận không ít đúc kiếm đại sư. Chưa từng nghĩ đến, hôm nay bọn hắn nên đón to lớn vô cùng thảm trọng đả kích. 17 cái đúc kiếm đại sư, trên thân chỗ mang theo bộ kiếm, không chút nào ngoại lệ, toàn bộ cũng bị cùng một thanh kiếm cho chặt đứt. Nếu không phải phát sinh ở trước mắt, bọn hắn sẽ tin tưởng, tuyệt không có khả năng. Nhưng chính là phát sinh ở bọn hắn trước mắt, bọn hắn mới không thể không tin tưởng, đây hết thảy đều là thật sự phát sinh. Mà bọn hắn kiếm cũng đã bị toàn bộ hủy đi. Vị này Trương Dạ đại sư, đến cùng là người thế nào? Lợi dụng đơn giản nhất vật liệu, liền đem nhóm chúng ta, nhiều người như vậy dốc hết tâm huyết chốn ngưng tụ thành kiếm, đều không ngoại lệ, toàn bộ chặt đứt. Vị này Trương Dạ đại sư trình độ, thật quá kinh khủng. Lấy phổ thông vật liệu, lại có thể chế tạo ra chặt đứt chất lượng tốt vật liệu kiếm. Mảnh này thiên hạ, có thể làm được những này, ta tin tưởng, chỉ này một người. Cái này, thật khả năng sao? Một vị 20 tuổi tông sư a. Đúc kiếm chúng đại sư trong lòng, vẫn thật lâu đều không thể lắng lại. Đặc biệt là, nhìn thấy mặt đất thuộc về bọn hắn bội kiếm hài cốt, trong lòng bọn họ liền lăn lộn đến càng thêm mãnh liệt. Đủ loại cảm xúc đan xen vào trong nội tâm. Chấn kinh, không thể tin được, cô đơn, mệt mỏi. Bọn hắn rốt cục giải được, doanh chính trước đó nói tới kia một phen hàm nghĩa. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bọn hắn một nhóm người này, bất quá, đều là nhiều hết ngồi đáy giếng á bị tầm mắt, cực hạn bọn hắn ý nghĩ. Bọn hắn không thể tin được, đã trở thành sự thật. Các ngươi, nhưng còn có lời muốn nói. Doanh chính cao cao tại thượng, nhìn xuống phía trước, đạm mặt nói. Hắn sớm đã biết rõ, sự tình sẽ như thế phát triển. Từ lúc, Dạ Kiếm chặt đứt thiên vấn một khắc kia trở đi. Hắn liền minh bạch, vị này Trương Dạ đại sư, là chân chính 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 đúc kiếm tông sư. Năm nay gần 20 tuổi đúc kiếm tông sư. Đương nhiên, Doanh chính không thể nào đoán trước là, hắn đối phương hiểu, vẹn vẹn chỉ là da lông mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Trương Dạ cũng cho Doanh chính một cái to lớn vô cùng chấn động. Không chỉ dừng thân là đúc kiếm tông sư, hơn nữa, còn là một vị không dạy nổi, cơ quan thuật tông sư. Một người, song tông sư. Lấy 20 tuổi chi tuổi, áp đảo thế giới chi đỉnh, nhường một đám 6-70 tuổi chúng đại sư, đều chỉ có thể ngưỡng vọng, mà vĩnh viễn không thể tới gần đối phương bước chân. Trên lệch, quá lớn. Liên theo trước mắt, một màn này bên trong, kia tàn nhẫn sự thật, liền bày biện ra tới. Một thanh kiếm, đơn đấu 17 thanh kiếm. Chất liệu bên trên, 17 thanh kiếm, cơ hồ hoàn ngược Dạ Kiếm. Bên ngoài bên trên, càng là không so được. Dạ Kiếm xấu xí, cơ hồ rõ như ban ngày. Vô luận là chất liệu, hay là ngoại hình, đều không thể cùng những này cái gọi là chúng đại sư đánh đồng. Cái kia thanh xấu xí Dạ Kiếm, cuối cùng lại hết lần này đến lần khác, đem vị này chúng đại sư vẫn lấy làm tiêu ngạo tác phẩm cho chặt đứt, một điểm mặt mũi cũng không lưu lại. Toàn bộ đều là kiếm thứ nhất, chưa hề dùng tới kiếm thứ hai tất yếu. Mà đế quốc những này, thủ tịch đúc kiếm chúng đại sư, bọn hắn tiêu ngạo tác phẩm, liền kiếm thứ nhất cũng đỡ không nổi. Để cho người ta nhịn không được hoài nghi, bọn hắn kiếm thật sự là thuộc về đại sư trình độ sao? Bệ hạ, chúng thần thua tâm phục khẩu phục. Chúng thần kém xa Trương Dạ đại sư, trước đó hướng về phía Trương Dạ đại sư nghi ngờ, là chúng thần cả đời này lớn nhất nét bút hỏng cùng sai lầm. Thần nguyện tỉnh tội. Một đám đúc kiếm chúng đại sư nhao nhao tỏ thái độ. Bọn hắn còn có cái gì dễ nói? Đúc kiếm thủy bình phía trên bị kéo ra cách biệt một trời, toàn bộ đúc kiếm đại sư đoàn thể cũng bị một người diệt đi. Cho dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng đem tan thành bọt nước, biến mất trong lòng bọn họ. Không lời nào để nói, chỉ có thể biểu thị bọn hắn đối vị này Trương Dạ đại sư kia thật sâu sùng bái cảm giác cùng kính ngưỡng. Cái này mới thật sự là đúc kiếm tông sư. Để bọn hắn thua tâm phục khẩu phục, không còn hai lời. Trên lệch như thế lớn, bọn hắn nơi nào còn dám nói thêm cái gì? Bất kỳ giải thích nào, tại cái này to lớn trình độ trên lệnh phía dưới, cũng có vẻ tái nhợt bất lực. Hết thảy cũng không cần giải thích. Bọn hắn chỉ cần biết rõ, Trương Dạ đại sư là một vị đúc kiếm tông sư. Điểm này không thể phủ nhận. Lâm Thủ Trùng điệp thở ra một hơi, lúc này mới theo vừa rồi kia từng lớp trong rung động lấy lại tinh thần. Hôm nay đã phát sinh sự tình, nhưng hắn trừ đối Trương Dạ đại sư có thật sâu sùng bái cảm giác bên ngoài, trong lòng cũng theo đó rộng mở trong sáng. Đối với phía trước đường xá, càng thêm rõ ràng. Đường còn chưa đạt tới cuối cùng. Bọn hắn còn có càng thêm xa xôi mục tiêu cần tiến lên. Vị kia Trương Dạ đại sư chính là bọn hắn cả đời này đều cần ngưỡng vọng đối tượng cùng mục tiêu, có thể để cho bọn hắn khắc sâu biết rõ. Bọn hắn còn lâu mới có được đạt tới chú kiếm sư cuối cùng. Phía trước còn có một tòa núi cao nguy nga tại đè ép bọn hắn, thậm chí cự ly xa xôi đến mức để bọn hắn không nhìn thấy núi cao cái bóng. Trương Dạ đại sư quả thật đúc kiếm trong lĩnh vực thiên hạ đệ nhất. Lâm Thủ khỏe miệng khẽ nhúc nhích, tâm tình cảm khái và phần nói ngừng lại, trong lòng của hắn không khỏi lắc đầu. Không chỉ dừng thiên hạ đệ nhất, mà là từ xưa đến nay, thậm chí cả tương lai, thiên hạ đệ nhất. Chương 162, hoàn toàn xứng đáng tông sư. Các ngươi biết rõ chấm vừa rồi nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, những lời này hàm nghĩa a? Để các ngươi bị đả kích một cái cũng là tốt. Về sau, các ngươi liền sẽ không mù quáng tin tưởng mình đúc kiếm thì mình. Kỳ thật, còn có càng mạnh dần dần trình độ người, không có xuất đầu lộ diện. Tỷ như, vị này Trương Dạ đại sư, chính là như thế một vị kỳ nhân. Cho dù chấm hao phí như thế đại tưởng vàng, vẫn không thấy hắn chủ động tới tìm chấm. Bực này kỳ nhân, tính cách coi là thật hiếm lạ. Doanh chính trong lúc nhất thời hơi xúc động, chậm rãi nói: "Nghe vậy, Đông đảo đúc kiếm đại sư trong lòng trầm mặt một cái, không thể không bội phục lên vị này Trương Dạ đại sư. Trong lòng bọn họ, Trương Dạ đại sư theo vừa mới bắt đầu lừa đảo, lại biến thành trong lòng bọn họ muốn cúng bái đối tượng. Đối phương tính cách cũng làm cho bọn hắn thật sâu sùng bái. Có thể không chịu đến ngoại giới nhân tố quá nhiều, đây là cái dạng gì tâm cảnh? Chỉ bọn hắn tự nhận, tự mình cho dù 6-70, vẫn là không nhịn được ngoại giới nhân tố quá nhiều. Cái này mới thật sự là tông sư." Lâm Thủ khỏe miệng khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm. Đối với cái này, bên cạnh Lý Khải rất là tán thành, nhãn thần phức tạp nhìn dưới mặt đất, kia cắt ra rất nhiều danh kiếm, lại nhìn về phía phía trước doanh chính mặt bàn dạ kiếm, bất đắc dĩ lắc đầu. Căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại. Bắt đầu so sánh, sẽ chỉ làm bọn hắn tăng thêm hao tổn tinh thần, a hoàn toàn xứng đáng tông sư. Đông đảo đúc kiếm đại sư, nội tâm nghĩ như vậy. Bọn hắn đều là tại đúc kiếm lĩnh vực đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng ở từ hôm nay, bọn hắn đều không thể không đối Trương Dạ đại sư biểu thị thật sâu bội phục. Đối phương thiên phú, trình độ xa xa không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Vẹn vẹn dùng phổ thông vật liệu, liền có thể chế tạo ra bực này danh kiếm. Nếu như Trương Dạ đại sư lợi dụng vật liệu là đến từ thiên ngoại hiếm có vật đâu? Lý Khải trong lòng suy nghĩ, che kín nếp nhăn gương mặt, đều là hãi nhiên, bờ môi phát run, toàn thân không cách nào khống chế run lập cập. Có lẽ, cái này khả năng được xưng là chân chính thiên hạ đệ nhất kiếm. Muốn biết rõ, bây giờ giản phổ lên dạ kiếm. Bất quá, là đối phương lợi dụng đơn giản nhất kiếm chế tạo, là vật liệu cải biến về sau, lại sẽ làm ra như thế nào kinh khủng kiếm. Bọn hắn cũng không dám tưởng tượng một cái kia hình ảnh. Đúng, bệ hạ, có kiện sự tình, thần không biết có nên nói hay không. Lâm Thủ con ngươi co rụt lại, nghĩ đến một việc, vội vàng nói. Nói. Doanh Chính thần tình lạnh nhạt, chậm rãi nói. Khởi bẩm bệ hạ. Lâm Thủ ôm quyền chắc tay, thần sắc cung kính, mang theo vài phần phẫn nộ, nói, bây giờ, ngoại giới đều đã truyền ra vô số loại liên quan tới Trương Dạ đại sư trình độ thật giả, biểu thị thật sâu nghi ngờ. Mà lại, hiện nay, sự tình đã càng ngày càng kịch liệt. Mảnh này thiên hạ, cũng có không ít người đối bệ hạ ngài ý chỉ, biểu hiện ra nghi ngờ. Bọn hắn cho rằng, trên thế giới này, tuyệt sẽ không tồn tại 20 tuổi tông sư. Bởi vậy, tập thể truyền ra một chút tiếng chất vấn âm, cũng nhường phần lớn người cũng tin tưởng bọn họ lý do thoái thác. Một phen xuống tới, Doanh Chính lông mày nhíu lại, hơi đơn lăng lệ. Thế mà, còn có người dám can đảm nghi ngờ hắn ý chỉ. Khó trách, bọn này trong ngày thường vô sự không đăng tam bảo điện rất nhiều đúc kiếm đại sư đoàn thể, thế mà một đám người chủ động tới Hàm Dương cung tìm hắn. Nguyên lai, chính là bởi vì ngoại giới tin tức mới đưa đến xuất hiện dạng này tình huống. Cho nên, các ngươi hôm nay tìm đến chấm, cũng là bởi vì ngoại giới tin tức cũng đối các ngươi sinh ra quấy nhiễu. Doanh Chính quẹ miệng khẽ nhúc đích, thanh âm bình thản không có gì lạ. Lúc này, Lâm Thủ, Lý Khải bọn người khuôn mặt lộ ra mấy phần xấu hổ cùng thần trương. Xác thực, bọn hắn cũng là bởi vì bị ngoại giới tin tức kéo theo, mới đến tìm Doanh Chính. Vâng, bệ hạ. Ngoại giới tin tức đối trung thần cũng sinh ra ảnh hưởng to lớn. Có thể thấy được, người trong thiên hạ lại có bao nhiêu người sẽ đối với Trương Dạ đại sư tài nghệ thật sự biểu thị hoài nghi. Bọn hắn cũng tuyệt sẽ không tin tưởng 20 tuổi tông sư. Chỉ có thể nói, bọn hắn tầm mắt cực hạn bọn hắn sức tưởng tượng. Lâm Thủ nghĩa chính ngôn tử, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói, thật tình không biết, vừa rồi cũng không biết là ai hô hùng nhất, cho rằng trên thế giới này tuyệt sẽ không tồn tại 20 tuổi tông sư. Chẳng biết rõ. Doanh Chính hai mắt lấp lóe, chậm rãi gật đầu, nói, "Đây." Đám người có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ bệ hạ không có ý định làm những gì sao? Mảnh này thiên hạ cũng hỗn loạn như thế. Một đám người lớn đang hoài nghi Trương Dạ đại sư tài nghệ thật sự. Bệ hạ không có ý định hạ lệnh cáo tri thiên hạ. Bệ hạ, sao không? Lâm Thủ sắc mặt khẽ động, nhịn không được, chuẩn bị mở miệng. Lại bị Doanh Chính đánh gãy, các ngươi là đang nghĩ, chấm vì sao? Không âm thanh rõ ràng, Trương Dạ đại sư bản thân đúc kiếm thủy mình. Bệ hạ anh minh. Lâm Thủ, Lý Khải bọn người nhao nhao gật đầu, trong lòng tràn ngập không hiểu. Như vậy, trước đó, chấm hỏi các ngươi, chấm vì sao muốn giải thế? Doanh Chính giống như cười mà không phải cười nhìn qua trước mắt đám người, nói: "Ách." Đám người trầm mặc một cái, không cách nào phản bác. "Đúng a, tại sao muốn giải thích? Bất quá, nếu bị giữ gìn tự thân hình tượng, bọn hắn cũng cho rằng Doanh Chính cần giải thích một cái. Không phải vậy, trên đời này người đều cho rằng hắn là bị người lừa gạt. Các ngươi có hay không nghĩ tới, là những lời đồn đãi này truyền ra, là người trong thiên hạ cũng đang chất vấn Trương Dạ đại sư trình độ. Mà Trương Dạ đại sư bản thân sẽ làm thế nào? Muốn biết rõ, Trương Dạ đại sư coi như trình độ lại cao hơn, thiên phú khủng bố đến đâu, liền xem như một vị song tông sư, nhưng cũng đừng quên, hắn thủy chung là một cái tuổi gần 20 người trẻ tuổi. Một cái tuổi gần 20 người trẻ tuổi, đối mặt dạng này tình trạng, hắn sẽ ứng phó như thế nào đâu? Doanh Chính Tiếu Dung càng thêm sán lạ, nói: "Nếu là đổi lại vi thần, tất nhiên sẽ ra mặt, đem tất cả nghi ngờ người cũng đè xuống." Lâm Thủ hai mắt chuyển động, vội vàng trả lời: "Không sai." Doanh Chính cười lên ha hả, lang lăng nói: "Đúng là như thế, bây giờ, chấm người tìm Trương Dạ đại sư, tìm đến thế nhưng là tương đương chi bất bại a. Nếu như Trương Dạ đại sư tự nguyện làm ra một chút thành tựu tới, chấm người chẳng phải là càng thêm dễ dàng phát hiện Trương Dạ đại sư bóng dáng. Đến lúc đó, muốn tìm được Trương Dạ đại sư cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm." Nói xong, Lâm Thủ, Lý Khải bọn người thần sắc phát hiện mấy phần kích động, bảo toàn chắc tay, cung kính nói: "Vậy hạ anh minh, thật là làm chúng thần hoàn toàn cùng không lên vậy hạ ngài mạch suy nghĩ." Xác thực như thế, đổi lại phổ thông 20 tuổi người trẻ tuổi, lọt vào nhiều người như vậy nghi ngờ, chẳng lẽ sẽ không muốn ra để chứng minh chính một cái? Cứ như vậy, liền sẽ cho bọn hắn càng nhiều cơ hội có thể tìm tới vị này Trương Dạ đại sư. Bệ hạ quả nhiên không hổ là bệ hạ. Đơn giản long lưu. Khu khu. Đơn giản liệu sự như thần a. Lâm Thủ chùi chùi chán mình mồ hôi lạnh, túi đầu, trong lòng cũng hiện lên một cỗ chờ mong cảm giác. Trương Dạ đại sư a, nếu như thật có thể đi vào Hàm Dương lời nói, đối với bọn hắn những này nhiều năm qua cũng chưa từng có bất luận cái gì tăng tiến đúc kiếm đại sư mà nói, đơn giản chính là lớn nhất phúc phận. Trong lòng bọn họ đều có chút bức thiết, muốn xem đến Trương Dạ đại sư đi vào Hàm Dương một khắc này. Trương Dạ đại sư, thế nhưng là Đúc Kiếm tông sư. Một khi đến Hàm Dương, ta nguyện bỏ qua hết thảy, đi theo Trương Dạ đại sư bên người, châm trà đưa nước, cái nguyện khiêm tốn thỉnh giáo học tập. Hy vọng Trương Dạ đại sư ngài nhất định phải tới Hàm Dương. Một đám 6-70 tuổi Đúc Kiếm chúng đại sư, bọn hắn cũng làm tốt, muốn đi theo một vị tuổi gần 20 người trẻ tuổi sau lưng, làm một cái cao tuổi lão tùy tùng chuẩn bị. Bởi vì cái gọi là người thành đạt vi sư, chính là cái này lý. Tuổi tác vẫn luôn không phải bình phán một người trình độ tiêu chuẩn, chỉ là mảnh này thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể nghĩ như vậy. Cho dù Lâm Thù bọn hắn tại không có trải qua vừa rồi những chuyện kia thời điểm, cũng đồng dạng là tại lấy tuổi tác để phán đoán Trương Dạ tài nghệ chân chính. Kết quả biểu hiện ra bọn hắn là sai lầm. Chương 163, nhà ta tuyết nữ không có khả năng như thế manh. Ngũi Mai Thành, Lưu Thị nhà trọ, cái nào đó nhã các bên trong, Trương Dạ hai tay cầm kim hoàng gương đồng, nhìn lấy mình kia trở nên để cho mình đều có chút không biết hình dạng, lộ ra một tia ngạc nhiên thần sắc. Thế nào, người ta dịch dung thuật, nhưng đi. Tuyết nữ đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, hiện hiện một vòng ngọt ngào mỉm cười, mười điểm ngạo kiều nói. Lợi hại lợi hại. Trương Dạ gật gật đầu, xuất phát từ nội tâm nói. Cái này dịch dung thuật, chính liền cũng nhận không ra, có thể thấy được nó chỗ lợi hại. Dạng này, hai người chúng ta, liền không sợ bị người khác phát hiện ra nha. Tuyết nữ hồng phấn môi khẽ nhếch, trải qua dịch dung thuật về sau, biểu hiện được có chút phổ thông gương mặt, cười lên thời điểm, lại cho người ta một cốt như gió xuân ấm áp cảm giác. Dù cho dung mạo lại phổ thông, nhưng cũng khó mà ngăn cản, tuyết nữ quyển kia thân chỗ có mị lực, thiên sinh lệ chất, dù cho dịch dung thuật cũng vô pháp che giấu. Nhìn cái gì? Tuyết nữ đôi mắt đẹp hiện lên mấy phần ý xấu hổ, thử một tiếng, ra vẻ tức giận nói, "Nhóm chúng ta có thể ra ngoài đi một chút." Trương Dạ đứng lên, hết sức hài lòng đuốt ve tự mình gương mặt, nói, "Ai, ai muốn với ngươi cùng đi ra nha?" Tuyết nữ khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp nhìn qua bên cạnh, nói, "Nghe vậy, Trương Dạ cũng không chú ý tuyết nữ lời nói, trực tiếp đưa tay, liền bắt được tuyết nữ mềm mại tay nhỏ, vẹn vẹn giữ tại lòng bàn tay bên trên, cười nói, "Tốt, chúng ta đi thôi." "Ngươi, ngươi buông tay." Tuyết nữ biểu lộ có vẻ không được tự nhiên, yếu ớt nói, "Không thả." Trương Dạ một ngụm từ chối, lôi kéo tuyết nữ mềm mại tay nhỏ, trực tiếp rời đi nhà các. "Trở lại đường đi." Giờ khắc này, Trương Dạ cuối cùng không cần phải lo lắng bị người qua đường phát hiện thân phận của mình sự tình. Có dịch dung thuật nơi tay, còn có ai có thể phát hiện thân phận của mình? "Nhóm chúng ta đi chỗ nào?" Tuyết nữ hồng phấn môi vì Trương, nhẹ nói. Bị Trương Dạ lôi kéo tay nhỏ nàng, hoang mang lo sợ, đều nhanh không biết mình rốt cuộc muốn làm gì. "Tùy tiện đi một cái, thuận tiện nghe ngóng một cái Mặc Gia tình báo. Đây không phải chính hợp ngươi ý a?" Trương Dạ tựa ở tuyết nữ trắng như tuyết bên hai nhỏ, thổi khẩu khí, nói, "Đi ra." Tuyết nữ vội vàng đẩy ra Trương Dạ, khuôn mặt từng đỏ, bên hai cũng đỏ thấu nửa bầu trời. Cho dù khuôn mặt nàng mà có chút phổ thông, nhưng bốc lên ửng đỏ một sát na kia, cũng có vẻ vô cùng mỹ lệ, bị lực vô tận. Chỉ ít, ở trong mắt Trương Dạ, chính là cho hắn dạng này cảm giác. Chẳng lẽ, trong mắt người tình biến thành Tây Thi? Trương Dạ trong lòng suy nghĩ, không khỏi lắc đầu. "Nói bụng, nhóm chúng ta đi nơi đó xem một cái, có được hay không vậy?" Tuyết nữ vây vây Trương Dạ cánh tay, đôi mắt đẹp trông mong nhìn qua Trương Dạ, hỏi. Bộ dáng khả ái, nhường Trương Dạ đơn giản tâm đều nhanh hòa tan. "Không có khả năng. Nhà ta tuyết nữ, không có khả năng như thế manh. Ai nói, tuyết nữ là cao lãnh, lại tâm ngoan thủ lạn. Đứng ra." Trương Dạ cam đoan, không chém chết hắn. "Nguyên lai, cao lãnh tàn nhẫn tuyết nữ, thế mà cũng có thể như thế manh, đáng yêu như thế. Quả thực là, đổi mới Trương Dạ bản thân nhận biết. Tốt, chúng ta đi." Trương Dạ lập tức gật đầu, lôi kéo tuyết nữ lạnh buốt mềm mại tay nhỏ, đi hướng phía trước. Đi vào phía trước quán rượu. Một đám người kia tiếng ồn ào âm truyền ra, đủ loại, ngư long hỗn tạp, có vẻ càng hỗn loạn. "Đi theo ta." Tuyết nữ đôi mắt đẹp lóe lên, chủ động lôi kéo Trương Dạ tay, đi hướng bên cửa sổ vị trí. Trương Dạ cả người liền bị tuyết nữ lôi kéo đi, đi thẳng đến bên cửa sổ, mới dừng lại bước chân. Nơi này, hoàn cảnh còn không tệ đâu. Nhìn qua ngoài cửa sổ bụi cỏ, tuyết nữ trên mặt tiểu dung, nói khẽ. "Vậy liền nơi này đi, tiểu nhị, mang thức ăn lên." Trương Dạ phất phất tay, gọi tới điếm tiểu nhị. Điểm xong đồ ăn về sau, hai người liền bắt đầu nói chuyện. "Đúng, đúng, ta không mang ngân lượng." Tuyết nữ đôi mắt đẹp có chút thẹn thùng, yếu ớt nói. "Sao, ta cũng không mang đâu." Trương Dạ cười, nhìn qua tuyết nữ kia thẹn thùng lại đỏ bừng gương mặt, hứng thú mười phần, nói. Tuyết nữ có chút hoảng hốt, đôi mắt đẹp nhìn chung quanh, vội vàng hỏi, vậy nhóm chúng ta chờ một lúc, nhưng phải làm sao bây giờ nha?" "Nguyên lai, tân oan thủ là tuyết nữ cô đường, cũng sẽ có loại tâm tình này a." Trương Dạ cười mỉm nhìn qua tuyết nữ, nói. "Ngươi." Tuyết nữ thẹn quá hóa giận, thư lạnh một tiếng, quay đầu qua nhìn ngoài cửa sổ, không còn phản ứng Trương Dạ. Nhưng cũng không lâu lắm mà, tiểu cô nương vẫn là không nhịn được, vung đẩy lấy bạch sắc mềm mại sợi tóc, nói, "Nếu không, nhóm chúng ta vẫn là lui đi, ta không đói bụng." "Đừng a, đến cũng đến, sợ cái gì, sơn nhân tự có diệu kế." Trương Dạ khoát khoát tay, nói, hắn thật đúng là sợ tuyết nữ cô nương này, lập tức liền đi. Bất quá, chê bữa lấy tuyết nữ tiểu cô nương, cũng là nhân sinh một vui thú lớn. Dần dần, Trương Dạ đều có chút ưa thích dạng này cảm giác. "Cái gì diệu kế?" Tuyết nữ đôi mắt đẹp lóe lên, vội vàng hỏi thăm. Nếu như không nói cho nàng, nàng nhưng ăn không nổi bất luận cái gì đồ vật. Loại cảm giác này, rất không được tự nhiên. Dù cho cao lãnh như tuyết nữ, nhưng cũng không ưa thích tại loại này tình huống dưới, ăn người khác cơm chùa. "Tiểu cô nương, thế nhưng là chưa hề cũng chưa từng thử qua ăn cơm chùa cảm giác đâu. Đặc biệt là tại Trương Dạ trước mặt, tiểu cô nương cũng không muốn biểu hiện được hung hãn như vậy. Vạn nhất lưu lại không tốt ấn tượng đâu. Tuyết nữ trong lòng nghĩ như vậy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thổi qua liền phá gương mặt bên trên, tựa như chín mọng táo đỏ, nhường Trương Dạ nhìn ở trong mắt, không nhịn được muốn cắn một cái. Đứng ngồi bất an Tuyết nữ, liền nhìn xem Trương Dạ, chờ đợi đối phương trả lời. Rất đơn giản, đem người bán đi không là được. Trương Dạ cười cười, trêu ghẹo nói. Nói đứng đắn. Tuyết nữ khẽ cắn hồng phấn môi, đôi mắt đẹp tiêu hành, nói: "Ngồi bên cạnh ta, ta cho ngươi biết." Trương Dạ vỗ tay trái mình một bên, tới gần bên cửa sổ vị trí, nói: "Ngươi, thử." Tuyết nữ tức giận, trắng non ngón tay ngọc chỉ vào Trương Dạ, thử lạnh một tiếng. Sau đó, nàng liền không tình nguyện, theo Trương Dạ đối diện, đi đến Trương Dạ bên tay trái vị trí. Một trận làn gió thơm đập vào mặt, nhường Trương Dạ nhịn không được thở sâu, một trận thần thanh khí sảng. Nhan nhạt phương hướng, chỉ thuộc về Tuyết nữ kia cổ mùi thơm, nhường hắn lưu luyến quên bể. "Tốt, nói đi." Tuyết nữ cảm nhận được cùng Trương Dạ gần cự ly đến gần, khuôn mặt cũng có chút ửng đỏ, hỏi: "Kỳ thật, tại Mặc Gia sụp đổ trước đó, ta nhặt được không ít vàng. Nghĩ đến, những ngày vàng hẳn là có thể dùng đến ăn một bữa cơm." Trương Dạ từ trong ngực lấy ra một chút vỡ hộp vàng, nói: "Tốt ngươi." Tuyết nữ nộ khí rào rạt, ngón tay ngọc nhỏ dài bóp lấy Trương Dạ phần eo, gắt giọng: "Ngươi cũng có chuẩn bị, ngươi còn gạt ta, ngươi hôn đàn này. Đừng động tĩnh lớn như vậy a, ngươi xem, người khác cũng tại nhìn xem nhóm chúng ta." Trương Dạ chỉ vào xung quanh, nói: "Phát giác được không ít ánh mắt." Tuyết nữ khuôn mặt ửng đỏ, vội vàng thu hồi động tác. Có câu nói rất hay, thú ân ái, chết được nhanh. Ta cũng không muốn chết nhanh như vậy a. Trương Dạ nhìn qua bên cạnh Tuyết nữ bên cạnh vẻ mặt, vừa cười vừa nói: Ai với ngươi tú ân ái, không muốn mặt." Tuyết nữ hồng phấn môi khẽ nhúc đích, khuôn mặt hồng đồng đồng, thử một tiếng về sau, phản bác: "Chương 164, bên ngoài là trời, ngươi còn có thể bình tĩnh." Trên tiểu lâu đồ ăn tốc độ rất hiệu suất. Một cái chớp mắt, Trương Dạ cùng Tuyết nữ trước mặt hai người, trưng bày một bàn lớn đồ ăn, thơm nào ngạt mùi phiêu tán mà ra, sương mù màu trắng lượn lờ dâng lên. Nước bọt cũng chảy, ta giúp ngươi lau một cái." Trương Dạ nhìn qua bên cạnh Tuyết nữ, hơi đưa tay, tại đối phương khỏe miệng nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, Tuyết nữ khuôn mặt tường đỏ tựa như dáng đỏ, vẫn quật cứng nói: "Mới, làm gì có, ngươi gạt ta." "Vâng vâng vâng, ta lừa ngươi, được chưa?" Trương Dạ nhấc tay đầu hàng, nói: "Một câu chuyện cũ kể tốt. Vĩnh viễn không muốn cùng nữ hải tử giảng đạo lý, đặc biệt là giống Tuyết nữ xinh đẹp như vậy nữ hải tử." Một bữa cơm sau, Trương Dạ thuận lợi lấy ra vàng, đưa cho điếm tiểu nhị, còn được đến không ít lấy lại trở về ngân lượng. Chợt, hắn lôi kéo Tuyết nữ tay nhỏ, dần dần rời đi. Đồng thời, vừa đi ra quán rượu thời điểm, mấy tên tuổi trẻ chẳng hán, thời gian dần qua đuổi theo Trương Dạ cùng Tuyết nữ bước chân. Đường xá, Tuyết nữ xinh đẹp chân mày hơi nhíu lại, ngữ khí hơi có vẻ băng lãnh, sắc cơ chập trùng, nói: "Có người đang theo dõi nhóm chúng ta." "An tâm nha." Trương Dạ vỗ vỗ Tuyết nữ lạnh buốt mềm mại mu bàn tay, hướng về phía cái sau nháy mắt mấy cái. Lập tức, Tuyết nữ kia sát cơ chập trùng bộ dáng, trong nháy mắt hòa tan, đôi mắt đẹp trở nên có chút thẹn thùng, cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp, nhường nàng bước chân đều có chút không được tự nhiên. Cũng liền chỉ có Trương Dạ khả năng nhanh chóng như vậy hóa giải mất Tuyết nữ sát khí. "Vậy mà theo dõi nhóm chúng ta, thật đúng là không có mắt a." Trương Dạ trấn an xuống dưới Tuyết nữ cảm xúc về sau, hai mắt có chút nheo lại, lóe ra một cỗ nồng đậm sát khí. Hắn không muốn để cho Tuyết nữ tay dính đầy tiên huyết, nhưng lại không có nghĩa là hắn sẽ như vậy tùy tiện đem theo dõi người một nhà đem thả qua. Rất nhanh, Trương Dạ mang theo Tuyết nữ tiến vào một cái hẻm nhỏ. Lần nữa đi tới thời điểm, Trương Dạ trên thân một giọt máu dấu vết cũng không có nhiễm, mà trong hẻm nhỏ ba bộ thi thể đã băng lánh một mảnh. Giết người đối với Trương Dạ mà nói ngược lại là không có gì gánh nặng trong lòng. Bất quá giết chết cái này ba cái theo dõi người về sau, ngược lại để hắn giải được sự tình tồn tại. Không nghĩ tới lại là bởi vì hắn tại trong tiểu lâu trực tiếp móc ra vàng, gây nên những người này chú ý, sau đó liền một mực chờ đợi tại trước cửa tiểu lâu, chờ đợi Trương Dạ cùng Tuyết nữ đi tới về sau, muốn tìm kiếm một cái thời gian đem Trương Dạ vàng toàn bộ cướp đi. Chỉ là cuối cùng bọn hắn lại dựng chính lên tính mệnh. Trên đường phố, người đến người đi phi thường náo nhiệt, đám người lẫn nhau đi lại, truyền đến từng đợt tiếng ồn ào âm. Gần nhất liên quan tới Trương Dạ đại sư tin tức thật đúng là nhiều a. Không phải sao, gần nhất lại có một cái tin tức trực tiếp buông lời. Tại Đông Hải chi Tân Tăng Hải Thành tổ chức một trận đúc kiếm giải thi đấu, trực tiếp tuyên bố muốn mời Trương Dạ đại sư, liền xem Trương Dạ đại sư sẽ hay không bằng lòng. Nếu như Trương Dạ đại sư không có đúng hạn đến lời nói, vậy liền coi là tự động bỏ quyền, Trương Dạ đại sư thân phận cũng sẽ bị chứng thực, danh phủ kỳ thực. Nhưng là Trương Dạ đại sư sẽ đi tham gia sao? Uy, bọn hắn đang nói ngươi đây. Tuyết nữ kéo kéo Trương Dạ cánh tay, thấp giọng nói: "Sau đó thì sao?" Trương Dạ tiếu dung không giảm, biểu hiện được càng nhẹ nhõm, nói: "Chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì biểu thị sao?" Tuyết nữ hồng phấn môi khẽ nhếch, có chút cổ quái, hỏi: "Trương Dạ lắc đầu, ta có thể có cái gì biểu thị, bọn hắn thích nói như thế nào liền nói như thế nào chứ sao? Huống chi, hiện tại ta phát hiện một cái càng thêm để cho ta ưa thích đi làm việc tình." "Là cái gì?" Tuyết nữ đôi mắt đẹp lấp loé tinh mang, tràn đầy lòng hiếu kỳ, hỏi: "Đem lỗ thai dựa đi tới, ta lặng lẽ nói cho ngươi." Trương Dạ nói: "Tiểu cô nương tin, kết quả là dựa vào trắng như tuyết lỗ thai đến Trương Dạ bên miệng." "Nghĩ như vậy nghe." Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, nói: "Ân." Tuyết nữ gật gật đầu, bên hai có chút đỏ ửng, nói, kia. Trương Dạ nhếch miệng lên một cái đường cong, nói, ta hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi. Ngươi. Tuyết nữ khẽ cắn hồng phấn môi, đôi mắt đẹp tròn vo nhìn qua Trương Dạ, dương nhanh múa bước, đối Trương Dạ triển khai tập kích, há miệng hàm răng khẽ nhúc đích, vừa chuẩn bị hướng về phía Trương Dạ căn xuống. Ngươi là cậu a? Trương Dạ quá sợ hãi, vội vàng hai tay chống lấy Tuyết nữ chân mềm gương mặt xinh đẹp. Ai bảo ngươi trêu đùa người ta? Tuyết nữ hừ trở lên, ngạo kiều thu hồi gương mặt, nói, "Trung quanh, đi ngang qua người đi đường, nhìn thấy Trương Dạ cùng Tuyết nữ hai người đùa giỡn, còn tưởng rằng là liếc mắt đưa tình, nhao nhao mở miệng, lộ ra một chút hoài niệm. Thật sự là hoài niệm à, giống ta lúc tuổi còn trẻ, nhưng không có hiện tại người trẻ tuổi to gan như vậy. Cũng không phải, thật sự là hâm mộ hiện tại người trẻ tuổi." Trên đường phố, cũng không chút nào kiêng kỵ nắm tay, liếc mắt đưa tình. Thật sự là làm cho người hướng tới. Ta cuộc đời hận nhất chính là người khác ở trước mặt ta tú ân ái. Từng đợt thanh âm truyền ra. Cái này khiến Tuyết nữ khuôn mặt càng thêm hồng nhuận, vội vàng giải thích nói, "Không phải, các ngươi cũng hiểu sai. Ngươi xem, tiểu cô nương còn thẹn thùng." "Tiểu cô nương không cần thẹn thùng, nhóm chúng ta đều hiểu được, tất cả mọi người là người từng trải, sao có thể không biết rõ a?" "Cũng không phải, tiểu cô nương không cần giải thích, tất cả mọi người hiểu được không?" Một đám người nhãn thần càng thêm mập mờ, nhìn qua Tuyết nữ cùng Trương Dạ, vừa cười vừa nói. Lập tức, Tuyết nữ cái đầu nhỏ đều nhanh ứa ra sương mù màu trắng. Khuôn mặt nàng càng thêm ửng đỏ, nắm lấy Trương Dạ tay, một đôi thẳng tắp thon dài đôi chân dài đung đưa, cấp tốc cùng Trương Dạ rời đi trong đám người. Cái này toàn bộ quá trình đều để Trương Dạ nhìn ở trong mắt, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. "Đều tại ngươi." Tuyết nữ một bên chạy, một bên đôi mắt đẹp tức giận chừng một chút Trương Dạ. "Bất quá theo Trương Dạ, đây quả thực là một cái mị nhãn. Tốt, nhóm chúng ta hồi trở lại nhà trọ đi, không có gì địa phương xong đi." Trương Dạ cười cười, nói. Hai người rất mau trở lại đến nhà trọ, tiến vào trong phòng. Thật lâu, Tuyết nữ mới trùng điệp phun ra một ngụm hương lan, khuôn mặt thường đỏ dần dần tiêu tán. Nhìn qua ngoài cửa sổ kia một mảng lớn người đi đường lui tới, thấy lại lấy Trương Dạ. Nàng thâm biểu nghi hoặc, hỏi, bên ngoài cũng bởi vì ngươi sự tình, mà náo loạn trời, ngươi còn có thể như thế bình tĩnh. Chẳng lẽ, liền không có cái gì biểu thị sao? Bọn hắn yêu náo liền náo chứ sao? Trương Dạ mười điểm bình tĩnh, giãn ra gân cốt một chút, nói, ngoại giới những lời đồn kia, hắn cần gì chứng minh? Tốt xấu, hắn nhưng là một vị tông sư. Còn cần hướng một đám, chỉ là đại sư cấp bậc tiểu nhân vật đi giải thích. Cái này chẳng phải là, thẳng hàng giá trị bản thân. Thế nhưng là, bọn hắn quá ghê tởm. Còn nói, ngươi là giả tông sư, hết thảy đều là ngươi đang nói láo. Ta nghe được cái tin tức này, cũng tức giận ta nói cho ngươi. Ngươi nhất định không thể tính như vậy, nhất định phải làm cho những này gia hỏa biết rõ ngươi lợi hại. Uy, ta nói chuyện, ngươi có nghe thấy không? Tuyết nữ khẽ cắn hồng phấn môi, có chút tức giận, đứng tại Trương Dạ trước mặt, nói, "Ngươi, tại sao phải tức giận?" Trương Dạ cười mỉm nhìn xem Tuyết nữ, nói, "Nghe vậy." Tuyết nữ đôi mắt đẹp chỉ trệ, trong lòng lâm vào bản thân trong tư tưởng. "Đúng a, ta tại sao phải tức giận đâu? Không chỉ là tức giận, mà là rất tức giận." Nhưng, đây là tại sao vậy? Rõ ràng, bọn hắn hoài nghi người, không phải ta nha. Thậm chí, cùng ta cũng không có một chút xíu quan hệ. Thế nhưng là, vì cái gì trong lòng ta, thật tốt tức giận nha. Những chuyện này, đều là cùng Trương Dạ cái này hỗn đản có quan hệ. Nhưng là, nghe tới người khác đang nói cái này hỗn đản đủ loại không phải. Vì cái gì ta tâm tình, sẽ trở nên rất không thoải mái đâu. Chương 165, đem bọn hắn đánh răng rơi lấy đất. Sẽ không. Tự mình, nhất định là suy nghĩ nhiều. Tuyết nữ nâng lên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đẹp nhìn qua Trương Dạ, linh động một đôi mắt to che kín nào kiểu. Tự mình, làm sao lại vì cái này hỗn đản suy nghĩ? Khẳng định là ảo giác. Kết quả là, tiểu cô nương trong lòng không ngừng từ lấn khinh người, bản thân an ủi. Dù sao, người khác hoài nghi người là ngươi, cũng không phải ta mới bỏ mặc ngươi đây. Tuyết nữ khẽ cắn hồng phấn môi, thư một tiếng, ngã đầu ghé vào trên chăn, dầu gì không vui. Liền xem như cái kẻ ngu, cũng có thể nhìn ra nàng tâm tình. Cái này, lại có thể nào trốn qua Trương Dạ phát giác? Ta đáng yêu Tuyết Tuyết, ngươi muốn ta làm thế nào đâu? Trương Dạ ngồi ở bên cạnh, đưa tay xoa Tuyết nữ mềm mại tóc trắng, cười hỏi, có cái mỹ lệ nữ hải, vì chính mình lo lắng, vì chính mình khẩn trương. Loại cảm giác này, đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu. Không để ý tới ngươi. Tuyết nữ vây vây đầu, đem tự mình che trong chăn, nói, tốt, ta sai. Trương Dạ vén chăn lên, hai tay dâng Tuyết nữ thổi qua liền phá gương mặt, nói, hừ. Tuyết nữ hừ lạnh một tiếng, đẩy ra Trương Dạ tay, đi đến không bốn bên cạnh bàn, đem dịch dung thuật trang dung cho thao xuống, lộ ra một bộ mỹ lệ như ngọc đẹp đẽ khuôn mặt. Dạng này, nhìn, ngược lại là thuận mắt được nhiều. Trương Dạ trong lòng suy nghĩ, từng bước một đi hướng Tuyết nữ bên cạnh, một phát bắt được cái sau lạnh buốt mềm mại tay nhỏ, nói: "Tuyết nữ đại nhân thỉnh giáo ta, muốn làm sao đối phó những người này đâu? Chính ngươi sự tình, ta tại sao muốn quản, không nên hỏi ta." Tuyết nữ cũng tức giận, đôi mắt đẹp tức giận nhìn qua Trương Dạ, hai tay vây quanh trước người. Đem nàng kia cao ngất địa phương, càng thêm đột xuất hiện ra, tinh tế vòng eo, cao gầy uyển chuyển dáng người, sợi tóc màu trắng theo gió mà động. Cả phòng không khí cũng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương thơm. Thuộc về Tuyết nữ hương vị, quanh quẩn tại Trương Dạ chóp mũi, nhường hắn cảm thấy trận trận tinh thần phấn chấn. Trương Dạ tâm niệm vừa động, triển khai hai tay, ý mắng, thừa dịp Tuyết nữ không có chút nào phòng bị thời điểm, ôm kia tinh tế mềm mại vòng eo, xúc cảm mỹ diệu, tựa như ôm một đoàn mềm mại nước, yếu ớt không xương. Có thể rõ ràng phát giác được, Tuyết nữ mềm mại thân thể thoáng có chút cứng ngắc, đôi mắt đẹp tròn vo, linh động mắt to đều là ngạc nhiên. Ngay sau đó, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đẹp đẽ gương mặt bốc lên hai đoàn đỏ ửng, đội vàng đẩy ra Trương Dạng, tức giận nói, ngươi làm gì? Ngươi cái sát lang, đại sát lang. Thực tế, kìm lòng không được. Trương Dạng sờ sờ cái cằm, không chút nào khẩn trương, nói, ngươi. Tuyết nữ khẽ cắn hồng phấn môi, hàm răng cắn chặt, gương mặt xinh đẹp biểu lộ sinh động, mang theo tức giận, còn mang theo vài phần, một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình chợt trợn. Nhóm chúng ta trở lại chuyện chính, bên ngoài lưu truyền liên quan tới ta đủ loại, ta muốn thỉnh giáo một cái, Tuyết nữ đại nhân, nếu là gặp được loại chuyện này, sẽ làm thế nào đâu? Trương Dạ khiêm tốn nhìn qua Tuyết nữ, hỏi. Hừ. Tuyết nữ hừ một tiếng, cho Trương Dạ một cái tính ngươi tức thời xem thường, ngạo kiều bộ dáng, thực tế để cho người ta nhịn không được, nghĩ tại nàng kia thổi qua liền phá gương mặt bên trên, khẽ cắn một ngụm. Tựa như táo đỏ, làm cho người say mê. Đã ngươi cũng hỏi, bản cô nương liền lòng từ bi nói cho ngươi đi. Tuyết nữ hồng phấn môi khẽ nhếch, phát họa lên một cái đường cong, dương dương đắc ý nói, tóm lại, một câu đơn giản lời nói. Đã bọn hắn muốn nghi ngờ thực lực ngươi, như vậy, liền dùng thực lực ngươi, đem bọn hắn đánh răng rơi đầy đất. Bọn hắn không phải nghi ngờ ngươi đúc kiếm thủy bình sao? Vậy liền để bọn hắn tận mắt nhìn xem, ngươi đúc kiếm thủy bình, xa xa so với bọn hắn còn cao siêu hơn vô số lần. Đem những người kia ghê tởm sắc mặt, hung hăng đến đánh sừng, chút cơn giận. Nói xong, Tuyết nữ dương dương tự mình nắm đấm trắng nhỏ nhắn, hàm răng bộc lộ ra một cái thật sâu mỉm cười, đôi mắt đẹp cong thành nguyện răng, càng lộ vẻ mê người. Uy, ngươi nghe không nghe ta nói chuyện nha? Tuyết nữ xinh đẹp lông mày nhíu lên, mặt hướng Trương Dạ, tức giận nói. Nhìn thấy đối phương tư tưởng không tập trung, chính nhìn xem gương mặt, Tuyết nữ tâm tình cũng nói không rõ ràng, đến cùng là tức giận đối phương không có nghe chính mình nói chuyện, vẫn là cao hứng tự mình, thế mà nhường hôn đản này thất hồn lạc phách. Nói đến, tiểu tâm tình còn có chút mừng khắc khởi. Tuyết nữ đôi mắt đẹp trở nên thất thần, nhếch miệng lên một cái đường cong. Đương nhiên đang nghe, đã nhà ta Tuyết nữ cũng nói như vậy, vậy ta quyết định. Tiếp xuống, liền đem những này nghi ngờ ta đúc kiếm thủy bình cái gọi là đại sư bọn hắn, đánh răng rơi đầy đất. Trương Dạ cũng lộ ra tiểu dung, nói: "Ân." Tuyết nữ nhẹ nhàng gật đầu, vung vẩy trắng như tuyết sợi tóc, mặt mày hớn hở. Cùng một thời gian, Hàm Dương, Ngôi Mai, cự quát rất nhiều thành trì, thậm chí cả toàn bộ thiên hạ. Liên quan tới Trương Dạ đại sư tin tức, càng là tầng tầng lớp lớp. Trương Dạ đại sư, còn giống như không có đứng ra nói chuyện đâu. Đúng a, nhìn như vậy đến, Trương Dạ đại sư thật sự là một cái đại lừa gạt. Có thể đem thủy hoàng đế bệ hạ cũng lừa bịp lừa đảo. Ta thiên, quá kinh khủng. Đương kim trên đời, tất cả mọi người bị Trương Dạ đại sư bị lừa gạt. Đơn giản bùng xuống di thiên đại hoang. Liên quan tới Tang Hải bên kia đúc kiếm đại sư tổ chức đã bắt đầu bung lời. Nói là muốn tại Tang Hải mở một lần đúc kiếm giải thi đấu. Kỳ thật chính là nhằm vào Trương Dạ đại sư. Tin tức lưu truyền sâu xa, đem mảnh này thiên hạ cũng bao phủ ở bên trong. Cơ hồ từng nhà, đầu đường cuối ngõ, mỗi người cũng đang bàn luận đầu này kinh thế hai tục tin tức. Từ khi Trương Dạ đại sư tiền thưởng ban bố về sau, đem đối phương đẩy lên rất gió tiêm cầu lên. Lại ngay sau đó, một đoàn đúc kiếm đại sư khởi xướng nghi ngờ, càng làm cho những tin tức này bên trong tràn ngập quần quần sóng ngầm. Mỗi người đối với những này bắt quái sự tình đều sẽ biểu thị hiếu kỳ cùng chờ mong. Chờ mong đến tiếp sau đến cùng sẽ như thế nào phát triển. Người thiên tính chính là ưa thích tham gia náo nhiệt. Các ngươi nói, Trương Dạ đại sư sẽ đi Tang Hải sao? Không biết rõ à, từ khi tin tức xuất hiện đến nay, Trương Dạ đại sư cũng không tiếp tục lộ diện. Rất nhiều người đều đang nói, Trương Dạ đại sư sợ tự mình âm mưu, đường thế nhân để lộ, dứt khoát giảm âm thanh không để lại dấu vết. Cũng không phải, ta nguyên bản còn đem Trương Dạ đại sư xem như là ta sùng bái nhất mục tiêu. Nhưng bây giờ, Trương Dạ đại sư thực tế quá làm cho ta thất vọng. Đồng thời, đệ tử Tang Hải chú kiếm sư đoàn thể nhao nhao buông lời. Cái gì Trương Dạ đại sư? Bất quá có tiếng không có miếng. Không phải sao, nhóm chúng ta nhiều người như vậy, phát hành nhiều tin tức như vậy, mời hắn đến Tang Hải hiện ra một cái, hắn cái gọi là tông sư cấp đường đúc kiếm thủy bình. Nhưng mà, chính hắn lại ngay cả cái bóng cũng không gặp được. Cho nên a, Trương Dạ đại sư cũng có thể được xưng là tông sư. Bất quá là lừa bịp thủy hoàng đế bệ hạ a lớn ra hỏa lại nhìn xem, tiếp xuống, bệ hạ tất nhiên ban bố chỉ lệnh, đối vị này Trương Dạ đại sư triển khai truy nã. Tội khi quân, há có thể tùy tiện buông tha. 20 tuổi song tông sư. Rõ ràng, đây chỉ là cái này đại lừa gạt tâm lưu. Trong thiên hạ, tuyệt không có khả năng có 20 tuổi tông sư. Tin tức tầng tầng đầu nhập trong dòng nước ngầm. Toàn bộ thiên hạ nhấc lên to lớn gợn sóng, lan lộn không ngừng. Trà lâu, nhà trọ, bên đường các loại, những này địa phương, tất cả đều tại lưu truyền liên quan tới Trương Dạ đại sư tin tức. Đối với cái này, đám người triển khai kịch liệt thảo luận. Đương theo lấy Trương Dạ đại sư, còn chưa từng ra mặt nói chuyện. Bởi vậy, rất nhiều nguyên bản tin tưởng vững chắc Trương Dạ đại sư là song tông sư người, cũng dần dần đứng không vững gót chân, trong nội tâm, hoài nghi cũng tự nhiên sinh ra. Trương Dạ đại sư, nếu như ngài thật sự là song tông sư, liền mời đứng ra đi. Phiến cái này người nhìn một chút, ngài tài nghệ chân chính. Không ít tâm tư bên trong hoài nghi, nhưng lại vẫn còn có chút tin tưởng người khác, truyền ra bọn hắn tiếng lòng. Chương 166, trợ rút. Các phương động. Mỗi Mai Thành. Lưu thị nhà trọ, nhã các bên trong. Uy, bên ngoài cũng đỡ tổ, ngươi làm sao còn không có động tác đâu? Tuyết nữ đôi mắt đẹp mang theo vài phần tức giận, nhìn qua thành thơi Trương Dạ, nói. Trong nội tâm nàng đều nhanh gấp chết. Hôn đàn này, trước đó còn nói tốt, muốn đem những này nghi ngờ người đánh răng rơi đầy đất. Làm sao lúc này, lại không có chút nào động tác. Trong lòng chính nàng không cam lòng, đối với những cái kia dám can đảm nghi ngờ người, càng là tràn ngập ác cảm, thậm chí hận không thể có thể đem những người này ghê tởm sắc mặt, hung hăng cho đánh sưng. Không nổi, gấp là không nổi bằng được. Ta đang nghĩ, phải dùng cái dạng gì phương thức đến đem những này nghi ngờ người hung hăng nện xuống dưới. Trương Dạ nằm tại trên giường gỗ, trên mặt tiểu dung, ý vị thâm trường nói, đây không phải, còn không có nghĩ đến, làm sao đem những này người đem thả đến không cong. Cho nên, hắn cũng không sốt ruột. Nên đến, trước sau sẽ tới. Cũng không kém, này một ít thời gian. Ngươi dạng này, làm sao đem bọn hắn đánh răng rơi đầy đất? Ta xem, là bọn hắn đem ngươi đánh răng rơi đầy đất mới đúng. Ngươi đơn giản tức chết ta. Tuyết nữ đi hướng Trương Dạ, ngón tay ngọc nhỏ dài, trên người đối phương cào loạn, tức giận nói. Nàng đều gấp chết, đối phương ngược lại là tốt, giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng. Nhìn thấy đối phương biểu lộ, trong nội tâm nàng tức giận cũng đánh không ra một trận tới. Thế mà còn có thể như thế an ổn. Đến cùng, là thế nào muốn? Bên ngoài tin tức đều nhanh tiến hành đánh tạc. Mà lại, Trương Dạ thanh danh cũng sắp có tiếng xấu. Nhìn thấy bộ dáng này, Tuyết nữ nội tâm sốt ruột đến tối bụi, cũng hận không thể đem những cái kia truyền bá lời đồn đến rèm pha Trương Dạ người, đem đầu lưỡi cũng cho cắt bỏ. Nàng cũng không phải cái gì thân mật người, tại Trương Dạ trước mặt, nàng không có biểu hiện ra nàng tàn nhẫn một mặt ta không nên quên. Nàng thế nhưng là giết người không chớp mắt Tuyết nữ. Được rồi, ta kế hoạch đã có. Tiếp xuống, ngươi không cần quan tâm bên ngoài tin tức, chờ đến ta kế hoạch triển khai, những người này tự nhiên sẽ ngậm miệng. Tức giận hỏng thân thể, ta thế nhưng là sẽ rất đau lòng. Trương Dạ nắm lấy Tuyết nữ mềm mại lạnh buốt tay nhỏ, ôn nhu nói, sớm biết rõ, ta liền bỏ mặc ngươi hôn đàn này. Tuyết nữ hừ một tiếng, khẽ cắn hồng phấn môi, có chút dầu dĩ không vui, nói, yên tâm, chờ ta kế hoạch triển khai, nhất định sẽ làm cho ngươi đem trong lòng tức giận cho tung ra đến, mà lại sẽ để cho những này nghi ngờ chúng ta hung hăng đánh dụng bọn hắn hàm răng. Cho nên, trước đó, ngươi cũng không cần tức giận. Phải gìn giữ tốt đẹp tâm tính, giống ta nhà Tuyết nữ xinh đẹp như vậy nữ hải, cười lên mới càng đẹp mắt. Trương Dạ bưng lấy Tuyết nữ đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, cười nói, không để ý tới ngươi. Tuyết nữ khuôn mặt hiện hiện mấy đóa màu hồng đỏ ửng, cắm đầu đi hướng bên cửa sổ. Hô hấp lấy tia không khí mát mẻ, bị gió lạnh đập lấy gương mặt xinh đẹp, nóng hổi mới khiến cho nàng cảm giác hơi thư giãn một chút, khuôn mặt cũng không còn như thế nóng hổi. Thấy thế, Trương Dạ cũng lộ ra một vòng tiêu dung, đôi mắt nhìn qua ngoài cửa sổ, tia xanh thẳm bầu trời, ánh mắt có chút xa xăm. Trong đáy lòng kế hoạch đã có, liền chờ đợi sắp áp dụng một khắc này. Lờ mờ đại đường, Nguyệt Thần ngồi xếp bằng, đôi mắt đẹp treo hơi mở mắt ra, hai tay đầu ngón tay chạy xuôi lam sắc nội lực ba động, nhu hòa giống như sóng xa. Toàn bộ đại đường yên tĩnh có chút đáng sợ. Đạp đạp đạp, một trận tiếng bước chân chuyển đến. Một tên âm dương gia đệ tử ôm quyền cung kính, nói: "Nguyệt Thần đại nhân, nhóm chúng ta người cũng đã tại thôi động những này nghi ngờ Trương Dạ đại sư tin tức. Tin tưởng, mọi người ánh mắt đều đã tập trung đến Tang Hải thành bên trong. Ta biết rõ, lui ra đi." Nguyệt Thần đôi mắt đẹp lấp lóe tinh mang, thản nhiên nói: "Vâng, Nguyệt Thần đại nhân." Âm Dương gia đệ tử lui ra. Nơi này còn thừa lại Nguyệt Thần một người, khóe miệng nàng phát họa lên một cái đường cong, đẹp đẽ khuôn mặt, xinh đẹp đến không gì sánh được. Nếu như tin tức không có trải qua nàng thôi động, nghĩ đến cũng không có khả năng giống bây giờ như vậy, đã quét sạch thiên hạ tình trạng. Vì tìm tới Trương Dạ đại sư, nàng không thể không đem những này tiếng chất vấn âm cho truyền khắp thiên hạ. Sau đó, lấy làm như vậy pháp, đem Trương Dạ đại sư ép ra ngoài, trợ giúp. Nhưng trẻ tuổi nóng tính Trương Dạ đại sư, bất đắc dĩ cho thấy tự mình đúc kiếm thủy bình. Cái này chính là Nguyệt Thần trong lòng kế hoạch. Mà kế hoạch hiển nhiên rất thành công, mảnh này thiên hạ, cơ hội tuyệt đại đa số người cũng đối Trương Dạ đại sư trình độ sinh ra nghi ngờ. Tại loại này tình huống dưới, nàng cho rằng Trương Dạ đại sư tất nhiên sẽ xuất hiện. Lấy một người trẻ tuổi tâm tính để phán đoán, nghĩ đến đối mặt loại này tình huống, nhất định sẽ cấp thiết muốn chứng minh tự mình. "Trương Dạ đại sư, ta sẽ ở Tang Hải chờ ngươi." Nguyệt Thần đứng lên, cao gầy luyện chuyển dáng người lắc lư, một đôi thẳng tắp thon dài đôi chân dài phóng ra, dần dần rời đi đại đường. Náo nhiệt đường đi, người đến người đi. Một tên mặc gợi cảm nữ tử, môi đỏ diễm lệ, lúc đi lại đợi, dáng người càng là không giữ lại chút nào bày ra. Nàng có chút ngẩng đầu lên sọ, lộ ra một tấm đẹp đẽ vũ mị gương mặt, khẽ cười nói: "Đệ đệ, hy vọng tại Tang Hải có thể nhìn thấy ngươi xuất hiện." Nàng chính là rời đi Lưu Sa tổ chức về sau, đơn độc một người tìm kiếm Trương Dạ xích luyện. Thiên hạ tin tức tự nhiên chạy không khỏi nàng nghe ngóng. Dựa theo người bình thường tư duy, khi biết Trương Dạ đại sư có kinh khủng trình độ về sau, còn vẫn bị nghi ngờ, khẳng định sẽ liên tưởng đến đối phương tất nhiên sẽ chứng minh tự mình. Cho nên xích luyện tự nhiên mà vậy cũng một đường chuẩn bị chạy tới Tang Hải thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tang Hải thành cơ hồ khiến tất cả mọi người nhìn chăm chú. Triều đình người, người giang hồ, âm dương gia các loại, rất nhiều thế lực cuồn cuộn sóng ngầm. Đây hết thảy đều là vì một người, Trương Dạ đại sư. Biết được chân tướng sự tình, cũng sẽ không chủ động đứng ra, vì chính là nhường Trương Dạ đại sư chủ động hiện thân. Tang Hải, Tiểu Thánh Hiền Trang, Nho dạy kèm học chi địa, cái nào đó lầu các phía trên, Nho ra ba vị đương gia nhìn qua xa phương hải chạy, trên mặt mấy phần ưu sầu. Hiện tất cả mọi người tại đối Tang Hải bên này nhìn chăm chú mà tới, nghĩ đến ngày sau Tang Hải tất nhiên sẽ càng thêm hỗn loạn, ngư lòng hỗn tạp, quả thật làm cho lòng người rất bất an. Nho ra ba đương gia, Trương Lương chậm rãi mở miệng, mang theo ưu sầu nói: "Mà hết thảy này vẹn vẹn chỉ là vì một cái người." Nhị đương gia vẻ mặt đường vẫn treo ôn hòa tiểu dung, nhịn không được thán phục một tiếng, nói: "Dĩ vãng nhưng từ chưa xuất hiện qua dạng này tình huống, một người thế mà có thể quấy toàn bộ thiên hạ phong vân. Trương Dạ đại sư đến cùng người thế nào?" Trường Môn Phục Niệm cau mày, chậm rãi nói: "Bây giờ Tang Hải thành đã tràn vào không ít người trong giang hồ, mà lại nhân số còn vẫn đang kéo dài dâng lên bên trong. Cơ hồ mỗi người đều là bởi vì kia một đám đúc kiếm đại sư chỗ triển khai đúc kiếm giải thi đấu mà tới. Đương nhiên, hết thảy đều là bởi vì Trương Dạ đại sư mới gây nên sự kiện. Nếu như không có Trương Dạ đại sư, những chuyện này căn bản liền sẽ không phát sinh. Như vậy, Trương Dạ đại sư đến cùng phải chăng một vị chân chính tông sư? Vẻ mặt Đường chậm rãi mở miệng, cũng ôm thái độ hoài nghi, nói: "20 tuổi tông sư à, đây quả thực quá làm cho người ta không thể tin được." Xác thực, Phục Niệm cũng âm thầm gật đầu, làm sơ trầm mặc. 20 tuổi tông sư, vốn là quá kinh dị. Huống chi, vị này Trương Dạ đại sư, tựa hồ còn là một vị tuổi gần 20. Song tông sư, Tăng Hải Thành đã tụ tập thiên hạ vô số người ánh mắt. Trương Lương nói, mà lại còn có nhiều người như vậy nghi ngờ phía dưới. Chỉ là, không biết rõ Trương Dạ đại sư sẽ hay không xuất hiện tại Tăng Hải để chứng minh tự mình đâu. Chương 167, có thụ nhìn chăm chú Tăng Hải Thành. Ở xa Tăng Hải phương tây, Hàm Dương Thành, Hàm Dương Cung, nguy nga cung điện, tản mát ra làm cho người kiềm chế khí tức, phàm tới gần người, tất cả đều sợ hãi cúi đầu, tâm tình khẩn trương. Trên bậc thang, Doanh Chính ở vào long ỷ, mặt không biểu tình, nhìn chăm chú phía trước mấy tên người phục vụ, thản nhiên nói: "Tăng Hải, bây giờ thế cục như thế nào?" Kỵ binh bệ hạ, thần đã sai người đến Tăng Hải, lại tại Tăng Hải các nơi, toàn bộ xếp vào nhân thủ. Một khi có quan hệ với Trương Dạ đại sư tin tức, cũng đem thận trọng bắt đầu điều tra. Một tên người phục vụ cúi đầu, ổn quyền chắp tay, cung kính nói: "Hết thảy đi mấy người?" Doanh Chính biểu lộ không thay đổi, hỏi: "1000 người?" Người phục vụ thành thật trả lời: "Chưa đủ." Doanh Chính lắc đầu, ngữ khí không thể nghi ngờ, lang lãng phát ra mệnh lệnh: "1000 người, còn không cách nào bảo đảm nhường chấp có thể thuận lợi tìm tới Trương Dạ đại sư. Tại vốn có nhân số bên trên, lại tăng thêm 5000 người. Hết thảy 6000 người." "Vâng, bệ hạ, thần cái này đi xử lý." Người phục vụ lập tức gật đầu, đáp ứng. Nội tâm của hắn cũng có chút hãi hùng khiếp vía, không thể tin được châu nghe thấy. 6000 người, cái này là đủ, khởi xướng một trận chiến dịch đi. Nhưng mà, nhiều như vậy quân nhân đồng thời xuất động, chạy tới Tăng Hải, chỉ là vì tìm một vị Trương Dạ đại sư. Nghĩ đến cái này, người phục vụ nội tâm lăn lộn không ngừng, thực tế có chút khó có thể tin. 6000 tên quân đội tinh nhuệ, vì tìm một người mà hết mức xuất động. Dĩ vãng chưa bao giờ từng xảy ra dạng này sự tình. Trương Dạ đại sư, thật là không phải người thường. Chỉ là, ngoại giới không đều đã tuyên bố, Trương Dạ đại sư cũng không phải là tông sư. Nhưng bệ hạ, vì sao còn muốn điều động nhân thủ nhiều như vậy đi đem Trương Dạ đại sư mang về Hàm Dương thành? Trừng phạt? Không, không đúng. Bệ hạ ngữ khí, nếu như là muốn trừng phạt Trương Dạ đại sư, liền sẽ không như thế bình thản, mà là sẽ mang theo nổi giận. Vậy cũng tức là nói, bệ hạ rất rõ ràng biết rõ, Trương Dạ đại sư trình độ tuyệt đối là tông sư. Nghĩ đến cái này, người phục vụ đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ, chỉnh trọng gật đầu, nói: "Mời bệ hạ yên tâm, như Trương Dạ đại sư xuất hiện tại Tăng Hải thành bên trong, thần chắc chắn Trương Dạ đại sư mang về Hàm Dương." "Lùi ra đi." Doanh Chính phất phất tay, bình thản nói: "Vâng, bệ hạ." Mắt nhìn xem, cái này mấy tên người phục vụ rời đi, Doanh Chính hai đầu lông mày mang theo vài phần hiếu kỳ cùng chờ mong, nhưng cũng có chút lo lắng. Hắn luôn cảm giác sự tình lần này sẽ không giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy thuận lợi. 6000 người, hẳn là đầy đủ a. Doanh Chính quẹ miệng khẽ nhúc đích, thấp giọng tự nói: "Hắn đã làm ra tình cảnh lớn như vậy, có thể nào tay không mà về?" Đông Hải Chi Tân, Tăng Hải Thành, cửa thành, từng dãy quân nhân nhìn qua kia xếp thành hàng dài đội ngũ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Rất lâu, Tăng Hải Thành cũng không có náo nhiệt như vậy. Cũng không phải bởi vì Trương Dạ đại sư sự tình, náo dư luận xôn xao. Một đám người còn tại trên đường, đừng tưởng rằng những người này chỉ là xung phong mà thôi. Tiếp xuống, nhóm chúng ta nhưng có bận rộn. Bất quá, cũng có thể thu lấy càng nhiều ngân lượng, há không đẹp quá thay. Trong khoảng thời gian này, Tăng Hải Thành người lưu lượng càng lúc càng lớn. Mấy ngày sau, một tin tức như là quả bom nặng ký, làm cho cả Tăng Hải Thành triệt để sôi trào. Đúc kiếm chúng đại sư trực tiếp buông lời: "Tranh tài tại ngày mai chính thức bắt đầu. Đến lúc đó, nếu như Trương Dạ đại sư không có tới, bọn hắn đem cho rằng đối phương tự động bỏ quyền." Trong trà lâu, một đám người ngay tại trò chuyện với nhau. Đúc kiếm chúng đại sư đã bắt đầu chuẩn bị đúc kiếm giải thi đấu. Lần này, chủ yếu chân chính mục đích tiêu là nhằm vào Trương Dạ đại sư, mà không phải những người khác. Cái gọi là tranh tài, bất quá là đại sư cùng chúng đại sư đối bính a. Lần này, bọn hắn lại chủ động liên thủ, đối Trương Dạ đại sư một người xuất thủ. Dù sao, 20 tuổi tông sư a, đây thật là quá ngang đường. Bọn hắn một đám đúc kiếm chúng đại sư, thấp nhất số tuổi cũng vượt qua 50 tuổi. Bởi vậy, bọn hắn như thế nào có thể tiếp nhận 20 tuổi đúc kiếm tông sư? Ở vào Tăng Hải Nam Bộ, một cái tên là Xuân Liễu đường phố đường đi. Đường đi người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Đúc kiếm giải thi đấu chính là từ nơi này triển khai. Một tòa nguy nga to lớn phủ đệ hiện ra tại mỗi người trong tầm mắt. Một cái biển gỗ dựng đứng lên bốn chữ lớn đúc kiếm giải thi đấu. Đi qua từ nơi này người cũng nhao nhao dừng lại bước chân, nhìn qua cái này một tòa cao ngất phủ đệ, thần sắc tràn ngập sùng bái cùng tôn kính, nhìn mà phát khiếp. Trong này hết thảy có 12 vị đúc kiếm đại sư, cũng chính là bọn hắn mới dám đối Trương Dạ đại sư khởi xướng nghi ngờ. Nếu như không phải bọn hắn, chỉ sợ chúng ta bây giờ còn bị lừa bịp tại trống bên trong a. Liền xem lần này Trương Dạ đại sư phải chăng muốn ra mặt chứng minh chính mình. Bất quá chiếu ta xem, rất treo. Trương Dạ đại sư hiện tại giảm âm thanh không để lại dấu vết, liền phảng phất bước hơi khỏi nhân gian, liền cái bóng cũng không tìm tới. Lần tranh tài này chủ yếu là vì bức bách Trương Dạ đại sư ra mặt, nhưng hắn người đều không đến, tranh tài lại có thể nào tiến hành? Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, Trương Dạ đại sư tuyệt đối là một cái lừa đảo không thể nghi ngờ. Một đám người tại châu đầu ghé hai tràn đầy lòng hiếu kỳ phân tích, đến cùng Trương Dạ đại sư sẽ hay không đến dự thi? Vấn đề này cơ hồ khiến vô số trong lòng người không hiểu. Phần lớn người đều cho rằng Trương Dạ đại sư đã co đầu rút cổ, không dám ló đầu, sợ bị những này đúc kiếm chúng đại sư vạch trần cái này kinh thiên âm mưu. Đương nhiên, cho dù trong bọn họ tâm nghĩ như vậy, vẫn không thể tránh né mong mỏi Trương Dạ đại sư xuất hiện. Bọn hắn càng thêm chờ mong là Trương Dạ đại sư cùng những này đúc kiếm chúng đại sư va chạm, dạng này sự tình mới có thể càng thêm có thú, cũng có thể cung cấp vừa ra trò hay cho bọn hắn thưởng thức. Bọn hắn tự nhiên không muốn bỏ qua loại này hiếm thấy tranh đấu, thế nhưng là tương đương chi hiếm thấy, cho dù cả một đời khả năng đều chỉ có thể nhìn thấy lần một lần hai. Bởi vậy thiên hạ rất nhiều người biên nhao nhao chạy đến, vì mắt thấy ngày mai kia một trận tranh tài khai mạc, còn có chính là muốn xem một cái Trương Dạ đại sư đến cùng có thể hay không lựa chọn dự thi, để chứng minh tự mình đúc kiếm thủy mình, bảo hộ chính mình tông sư địa vị. Loại này đại sư cấp bậc đấu tranh càng làm cho vô số tâm tình người ta kích động khó mà che giấu, đối ngày mai tràn ngập chờ mong cảm giác. Đầu đường cuối ngõ, dòng người vô cùng lớn, cơ hồ trên đường phố người đến người đi đều cơ hồ chen chúc đến cùng một chỗ. Có thể thấy được toàn bộ Tang Hải thành đến cùng hấp dẫn mảnh này thiên hạ bao nhiêu người đến đây, cũng có thể nhìn ra Trương Dạ đại sư đối mảnh này thiên hạ lực ảnh hưởng. Cho dù là Liền Thanh lâu những này địa phương, mấy ngày nay những cô nương kia chỗ trò chuyện đều là cùng Trương Dạ đại sư có quan hệ. Vốn cho rằng Trương Dạ đại sư là ta cả đời này tình nhân, nhưng không nghĩ tới hắn lại là cái lừa gạt, thật sự là lãng phí ta tình cảm. Đàn nương, ngươi tình nhân cũng đi thêm. Mà Trương Dạ đại sư mặc dù thân là một tên lừa đảo, nhưng cũng là một vị phong độ nhẹ nhàng công tử ca, chẳng lẽ ngươi liền không có xuân tâm dập dờn? Nha đầu chết tiệt kia, nhìn ta sẽ nát miệng ngươi. Ta muốn cũng không phải nhẹ nhàng công tử ca, mà là có nhất định lực ảnh hưởng. Dĩ vãng Trương Dạ đại sư ngược lại là rất phù hợp, chỉ bất quá hiện tại nha, ai có thể nghĩ tới Trương Dạ đại sư lại là một cái kinh thiên đại lừa gạt, đem toàn bộ thiên hạ tất cả mọi người cũng lừa bịp đi qua. Chương 168, trước bao táp an bình. Tang Hải thành, cửa thành hai bên, một đám quân nhân nhìn qua phía trước kia một mảng lớn quân đội, vội vàng đem lười biếng dứt bỏ, thần sắc tràn ngập khẩn trương cảm giác. Thông hành lệnh, phía trước cưỡi ngựa cầm đầu một tên tướng lĩnh ném một cái thanh đồng lệnh bài cho trông coi cửa thành quân nhân, thản nhiên nói: đại nhân, ngài mời, ngài mời. Gã quân nhân này nhìn thấy thanh đồng lệnh bài về sau, con ngươi co rụt lại, trong lòng lăn lộn, thần sắc tràn ngập chấn kinh cùng sợ hãi. Đón lấy, hắn vội vàng đem thanh đồng lệnh bài còn cho đối phương, cũng cười làm lành lấy cung duy. Đi. Cưỡi ngựa tướng lĩnh vung tay lên, kêu gọi sau lưng một đám quân nhân, thanh thế mênh mông quần quận, trực tiếp tiến vào Tang Hải thành bên trong. Đợi đến quân đội dần dần từng bước đi đến, thủ hộ ở cửa thành hai bên quân nhân mới dám trùng điệp thở dốc. Vừa rồi kia kinh khủng cảm giác áp bách, để bọn hắn cũng kem chút không thể thở nổi. Lão đại, vừa rồi những người kia đến cùng là ai? Thật mạnh khí chàng. Một đám quân nhân quay chung quanh mà đến, nhao nhao hỏi. Mới vừa tiếp nhận thanh đồng lệnh bài quân nhân trùng điệp thở ra một hơi, đôi mắt vẫn không cách nào che giấu, mang theo vài phần sợ hãi cùng khẩn trương cảm giác. Qua nhiều năm như vậy, đây là hắn chỗ gặp qua kinh khủng nhất một chi quân đội. Đối mặt đám người không hiểu, hắn hồi đáp: những quân nhân này theo Hàm Dương mà tới. Vậy hạ dưới trướng có 3 chi quân đội tinh nhuệ, được xưng là Tử Thần chi quân. Mà vừa rồi kia một chi quân đội chính là 3 cái quân đội trong đó một chi, tên là Tử Vong quân đoàn. Năm đó Bành Hoài Sơn lên chiến dịch, các ngươi nghe nói qua chứ? Một đám quân nhân hai mắt trừng lớn, thất thanh nói: Bành Hoài Sơn, đây chẳng phải là sử thượng lớn nhất một lần phản loạn sự kiện? Không sai. Lần kia 3 vạn phản loạn quân bị tại chỗ chấn áp, giết đến không chừa mảnh giáp, mà người chấp hành chính là Tử Vong quân đoàn. Hết thảy xuất động 3.000 người, đem 3 vạn người toàn bộ tru sát. Trang diện kia đơn giản làm cho người sợ hãi. Hiện tại ta nhớ được Bành Hoài Sơn bên trên còn có không ít thi cốt không có xử lý. Nghe nói kia một vùng ban đêm thỉnh thoảng còn có thể chuyển ra quỷ tiếng gào thét âm. Ta tiên, liên bực này kinh khủng quân đoàn cũng xuất động sao? Bọn hắn đến Tang Hải thành đến cùng là vì cái gì? Cái này ai biết rõ đâu, có lẽ là vì Trương Dạ đại sư. Trông coi cửa thành lão đại lộ ra mấy phần cảm khái, nói: vừa rồi hắn đánh giá một cái, kia một đám Tử Vong quân đoàn nhân số có chừng 6.000 người, so với năm đó diệt đi 3 vạn phản nghịch thế lực thời điểm đều muốn thêm ra gấp đôi nhân số. Nhiều như vậy kinh khủng tinh nhuệ đi vào Tang Hải thành, vẹn vẹn chỉ là vì một vị Trương Dạ đại sư. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn liền không cách nào bình phục. Tang Hải thành, tới gần bên bờ biển duyên, có một cái ưu nhã lầu cát phía trên, Nguyệt Thần thân ảnh, duyên dáng yêu kiều, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phía trước biển lớn bao la vô biên, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vòng thật sâu tiêu dung. Nàng đang mong đợi Trương Dạ đại sư đi vào Tang Hải thành một khắc này. Một vị tuổi gần 20 tông sư a, Liên Đông Hoàng các hạ cũng tán thưởng có thừa tuyệt thế thiên tài. Âm Dương gia có thể nào bỏ lỡ? Nguyệt Thần trong lòng suy nghĩ, tử sắc hồng phấn môi, lưu chuyển ý cười. Tang Hải thành càng ngày càng loạn, nhưng dạng này cũng càng nhường trong nội tâm nàng tin tưởng vững chắc, Trương Dạ đại sư nhất định sẽ tới Tang Hải thành. Nguyệt Thần đại nhân đã tại đúc kiếm giải thi đấu phủ đệ hai bên, xếp vào 30 vị tinh nhuệ. Một thân đỏ tươi quần áo đại tư mệnh, bao vây lấy thức tha huyền chuyển ma quỷ giáng vóc, túi đầu mặt hướng Nguyệt Thần, thần sắc mang theo cung kính, nói: "Đứng tại đại tư mệnh bên cạnh, hoàn toàn như trước đây, khí chất lãnh đạm, hào vô tình cảm giác ba động thiếu tư mệnh, che mặt, che lại kinh thế khuôn mặt, cái toát ra một đôi linh động lại mỹ lệ mắt to. Âm dương gia, một vị hộ pháp, hai vị trưởng lão nhau nhau xuất động. Hết thảy cũng mèn mẹn chỉ là vì một cái người. Trương Dạ đại sư, chỉ cần Trương Dạ đại sư xuất hiện, nhóm chúng ta người liền sẽ trước tiên phát hiện." Đại tư mệnh môi đỏ khẽ nhếch, nói tiếp: "Trong trong ngoài ngoài, cũng có nhóm chúng ta người. Nghĩ đến, có thể bằng nhanh nhất tốc độ phát hiện Trương Dạ đại sư. So người khác động tác, đều muốn càng thêm cấp tốc." Các nàng rất rõ ràng, đối Trương Dạ đại sư có ý tưởng, không đơn thuần là các nàng âm dương gia. Cho nên, các nàng tốc độ nhất định phải nhanh hơn người khác. Nếu không, các nàng hết thể kế hoạch cũng đem ngâm nước nóng, tan thành bọt nước. Ta biết rõ." Nguyệt Thần tử sắc hồng phấn môi khẽ nhúc đích, đôi mắt đẹp nhìn qua xanh thẳm bầu trời, đôi mắt đẹp lấp loé, gật đầu nói: "Thật sự là chờ mong, ngày mai đến a." "Đúng, Nguyệt Thần đại nhân, ta ở chỗ này phát hiện mặc gia nhân viên bóng dáng." Đại tư mệnh gương mặt xinh đẹp hiện hiện mấy phần ngưỡng trọng, nói: "Ta theo dõi một cái, nhưng về sau bị bọn hắn phát hiện về sau, cho trực tiếp hất ra. Tạm thời đem mặc gia sự tình gác lại một bên. Hiện tại, đối nhóm chúng ta mà nói, Trương Dạ đại sư sự tình mới là hàng đầu. Nhóm chúng ta âm dương gia, không thể trơ mắt nhìn xem khủng bố như vậy thiên tài, tại nhóm chúng ta dưới mí mắt, bị người khác cho cướp đi. Các ngươi, hiểu chưa?" Nguyệt Thần có chút quay người, đôi mắt đẹp nhìn qua đại tư mệnh, thiếu tư mệnh, nói khẽ: "Vâng, Nguyệt Thần đại nhân." Đại tư mệnh, thiếu tư mệnh hai nữ nhẹ nhàng gật đầu, xoay người một cái, gọn gàng mà linh hoạt rời đi. Nơi này còn để lại Nguyệt Thần một người, nhìn qua lầu các bên ngoài phong cảnh. Âm dương gia chuẩn bị sẵn sàng. Cùng lúc đó, Lưu Sa Xích Luyện cũng đã vào ở một cái trong khách sạn. Lại, nàng đang lặng lặng chờ đợi Trương Dạ đại sư xuất hiện. Không chỉ dừng Xích Luyện, Đế quốc doanh chính chỗ điều động Tử vong quân đoàn, cũng cho cái này Tang Hải thành mang đến một cỗ tốc sát chi khí. Nhưng nguyên bản hỗn loạn thành trì, cái này một đám nước càng thêm đụng đầu. Nho ra cũng xuất động không ít người, điều tra những tin tức này. Trên cơ bản, mỗi cái thế lực cũng điều động bọn hắn có thể xuất động nhân thủ, thời khắc quan sát Tang Hải thành nhất cử nhất động. Triều đình người, Âm Dương gia người, Mặc gia, Lưu Sa người. Những thế lực này mật thiết chú ý có quan hệ với Trương Dạ đại sư hết thảy. Bởi vì chỉ có bọn hắn những này chân chính được chứng kiến Trương Dạ đại sư nhân tài minh bạch. Trương Dạ đại sư tài năng đến cùng là kinh khủng bậc nào, cũng chỉ có bọn hắn khả năng xác định. Trương Dạ đại sư tuyệt không phải có tiếng không có miếng. Chỉ bất quá, đối phương cũng không có xuất đầu lộ diện. A đêm sâu, thiên không chi thượng kéo một mảnh tấm màn đen. Xa xôi chân trời treo một vòng chơi bùa vành trăng quyết, tản mát ra mông lung vầng sáng, phủ chiếu toàn bộ Tang Hải thành. Trong đêm, yên tĩnh đi mắng, phá lệ yên tĩnh, đều để bên trong thành đám người phát giác được một chút không bình thường. Liên phảng phất là trước bao táp an bình. Cái này đêm, rất nhiều người cũng trắng đêm không ngủ. Phát giác được trong thành không khí quỷ quái, không ít người tâm tình cũng trở nên có chút khẩn trương. Ngày mai chính là đúc kiếm giải thi đấu lúc bắt đầu khắc. Trương Dạ đại sư đến cùng sẽ hay không đúng hạn mà tới? Sự nghi ngờ này cơ hồ khiến bên trong thành chín thành người đang suy tư. Bao quát Tử vong quân đoàn tướng lĩnh, Âm Dương gia người thần, Nho gia ba vị đương gia, còn có Lưu Sa Xích Luyện chờ chút. Bọn hắn ở buổi tối hôm ấy căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ. Chương 169, muôn người đều đổ xô ra đường. Trong đêm, ánh trăng mông lung, trên sàn nhà phản phất trải lên một tầng bạch sắc trang dung. Đúc kiếm giải thi đấu trong phủ đệ, hết thảy 12 tên đúc kiếm đại sư tề tụ một đường. Cầm đầu cũng chính là cái thứ nhất chủ động đứng ra nghi ngờ Trương Dạ đúc kiếm đại sư, tên là Âu Dương Cẩn. Lần này hội nghị từ Âu Dương Cẩn chỗ tổ chức, vì chính là ngày mai giải thi đấu. Chư vị gọi các vị đến đây, quả thật vì ngày mai sự tình mà hỏi thăm một cái, chư vị ý kiến. Âu Dương Cẩn triển khai hai tay, nhìn ở đây 11 vị đúc kiếm đại sư. Trong đó, không hiện trình độ cùng hắn lực lượng ngang nhau, đột xuất nhất hai người, chính là một tên gầy còm lão đạo, đôi mắt như ương sắc bén, phảng phất như lao tử, cho người ta một cô nhói nhói cảm giác. Hắn tên là Sở Kiệt, xuất từ trên tay hắn danh kiếm vô số kể, là một vị không dậy nổi đúc kiếm đại sư. Đương nhiên, chỉ là đúc kiếm tùy bình, mà cũng không phải là cách đối nhân xử thế. Còn có một người khác, tương đối mập lùn, hai tay khổng vũ hữu lực, khuôn mặt nhìn như cứng nhắc, không nói một lời lại tản mát ra một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Đoạn Kiếm Sơn đương đại trưởng môn, Chu Chí Thu. Lấy ba người cầm đầu, mới có thể để cho đúc kiếm đại sư đoàn thể dám can đảm hướng ngoại giới truyền đạt nghi ngờ Trương Dạ đại sư. Không nghĩ tới, chỉ là một cái lừa đảo, vậy mà nhường nhiều người như vậy chú ý. Chu Chí Thu lông mày nhíu lại, ngữ khí băng lãnh, nói thẳng: "Đỏ Thắm đại sư nói cực phải, một cái lừa đảo vậy mà có thể gây nên nhiều người như vậy chú ý, nếu không phải chúng ta vạch trần, chẳng lẽ không phải để tên này lừa đảo treo lên tông sư tên tuổi, mà hồ làm không phải? Cũng không phải, lừa gạt tử giã có thể có như thế đại năng lượng, mà chúng ta có được chân tài thực học người, lại không có tiếng tăm gì, cái này quá không công bằng. Còn tốt Âu Dương đại sư chủ động đem nhóm chúng ta kéo thành một đoàn thể, lúc này mới có thể nhường người trong thiên hạ biết được, cái này lừa đảo bộ mặt thật. Ngày mai, người này tuyệt không dám đến, ta có dũng khí khẳng định." Ở đây rất nhiều đúc kiếm chúng đại sư, nhao nhao mở miệng, không chút nào kiêng kỵ. Âu Dương Cẩn nói: "Chư vị, an tâm chớ đợi. Ta biết rõ ngày mai vị này lừa đảo là không thể nào tới. Bực này cách làm, đơn giản vì Bạch Trần người này âm mưu mà thôi. Đương nhiên, chuyện này tự nhiên không thể để cho ở đây chư vị ăn thiệt thòi. Cho nên, ta quyết định ngày mai tại Bạch Trần người này âm mưu về sau, đúng lúc có thể lợi dụng nhiều người như vậy chú ý dậy sóng, hướng ngoại giới mở rộng nhóm chúng ta chú kiếm thuật, nhưng càng nhiều người có thể hiểu nhóm chúng ta chú kiếm thuật, lại gia nhập nhóm chúng ta chú kiếm sư trong hàng ngũ. Không biết rõ, ta đề nghị này chư vị cho rằng như thế nào? Nói xong, đám người mặt mũi tràn đầy kích động nói, Âu Dương đại sư nói, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Đúng vậy a, loại này nhận nhiều người như vậy chú ý cơ hội cũng không thấy nhiều. Nếu như có thể hảo hảo lợi dụng lời nói, ngược lại là có thể đem nhóm chúng ta danh khí cho khai hỏa. Không nghĩ tới à, cái này lừa đảo, vậy mà cho nhóm chúng ta cung cấp như thế một cái cơ hội, đơn giản hoàn mỹ. Nhóm chúng ta chú kiếm sư vẫn luôn không có tiếng tăm gì, thừa dịp lần này có thể trực tiếp quật khởi a. Nơi này đúc kiếm chúng đại sư nhao nhao biểu thị nội tâm ý nghĩ, bọn hắn cũng tán thành Âu Dương cần đề nghị. Thừa dịp cái này cơ hội khai hỏa danh khí, cớ sao mà không làm? Trăm lợi mà không có một hại, bọn hắn há lại sẽ bạch bạch bỏ lỡ? Vậy liền quyết định như vậy, ngày mai Bạch Trần cái âm mưu này về sau, nhóm chúng ta liên hợp đem chú kiếm thuật đẩy ra, nhường rộng rãi bách tính đều có thể giải được chú kiếm thuật. Chư vị cũng có gia tộc mình cùng tông môn, lại có thể lợi dụng cái này cơ hội, vì chính mình gia tộc thậm chí cả tông môn thu nạp càng nhiều nhân thủ. Đơn giản, vẹn toàn đôi bên a. Âu Dương Cẩn trên mặt tiêu dung nói. Nghe vậy, Sở Kiệt gật đầu, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Chu Chí Thu hận không thể giơ hai tay lên, biểu thị đồng ý hắn tông môn nhân khẩu thưa thớt, có thể lợi dụng lần này cơ hội, vì tông môn hấp thu càng nhiều người, đối với hắn vị này trưởng môn mà nói, chỗ tốt cũng là tương đương rộng rãi. Đồng ý. Đồng ý. Toàn trường không có bất luận cái gì một người phản đối. Vậy liền quyết định như vậy. Âu Dương Cẩn tại chỗ đánh nhịp, đứng lên, lộ ra tiểu dung, nói: "Bọn hắn cũng không thể nghĩ đến, Bạch Trần một cái âm mưu. Vậy mà, nhường trong thiên hạ, nhiều người như vậy chạy đến cổ động. Đối với cái này, bọn hắn lại có thể nào không hảo hảo lợi dụng một cái cơn gió này sóng? Trên cơ bản, không có người cho rằng ngày mai vị kia cái gọi là Trương Dạ đại sư sẽ xuất tràng. Mỗi một người bọn hắn, bao quát Âu Dương Cẩn, Sở Kiệt, Chu Chí Thu ba người ở bên trong, cũng không để ý chút nào vị này Trương Dạ đại sư. Nói đùa, một cái 20 tuổi tông sư, bọn hắn có dũng khí tin? Tuyệt không có khả năng. Đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng, trên thế giới này lại còn sẽ tồn tại 20 tuổi đúc kiếm tông sư. Cùng là đúc kiếm đại sư bọn hắn, tại đúc kiếm lĩnh vực lăn lộn mấy chục năm, cũng không có tìm thấy tông sư ngưỡng cửa. Cái này khiến bọn hắn như thế nào có thể tin tưởng 20 tuổi đúc kiếm tông sư? Buồn cười là, vị này Trương Dạ đại sư lại còn được xưng là song tông sư. Một tên đúc kiếm đại sư cười nhạo một tiếng, nói: "Cũng không phải, trên đời này người căn bản không minh bạch tông sư hai chữ đến cùng có cái dạng gì năng lượng. Muốn trở thành tông sư lại phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực? 20 tuổi, đánh trong bụng mẹ xuất sinh liền bắt đầu luyện tập, cũng tuyệt không có khả năng. Coi như hắn là thiên tài, cũng không thể nào làm được những thứ này. Huống chi, dĩ vãng ta liền chưa từng nghe qua cái gì Trương Dạ đại sư. Bất quá đoạn thời gian gần nhất mới xuất hiện mà thôi. Thử hỏi, một cái mới xuất hiện người trẻ tuổi, như thế nào có thể được xưng là tông sư?" Ở đây chư vị đúc kiếm đại sư nhao nhao đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Nhẫn mại đã lâu bọn hắn, từ giờ trở đi không cần lại ẩn tàng nội tâm ý nghĩ. Dù sao bọn hắn chính là đối vị này cái gọi là Trương Dạ đại sư biểu thị thật sâu hoài nghi. Còn có, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng 20 tuổi tông sư lại sẽ tồn tại ở thế gian ở giữa. Liền xem ngày mai nhường nhóm chúng ta đem vị này Trương Dạ đại sư âm mưu cho trực tiếp bạch trần. Âu Dương Cẩn trên mặt hiện hiện cười to ý, nói: "Ngày kế tiếp, chân trời một vòng bong bóng cá bạch sắc xuyên thấu tầng mây, mặt trời chiếu trên không, nóng bức tia sáng chiếu xạ mà xuống, sàn nhà trải lên một tầng kim sắc vầng sáng. Tang Hải thành bên trong, cả tòa thành triệt để lâm vào trước bao tác tịch. Sáng sớm, một chút bày quầy bán hàng nhân viên nhìn xem kia dốc tuyết cái hẻm nhỏ, thần sắc ngốc trệ. Cái này cũng quá khoa trương đi, muôn người đều đổ xô ra đường, chỉ có một cái địa phương dòng người bạ mãn, mà ở trong đó chính là đúc kiếm giải thi đấu kia một tòa to lớn phụ đệ. Vây quanh chu vi một đám người lớn quần như nước chảy, trừ cái đó ra còn lại đường đi trên cơ bản muốn xem đến một bóng người cũng khó khăn càng thêm khó khăn. Cơ hồ tất cả mọi người cũng tại sáng sớm tỉnh lại, tập trung ở đúc kiếm giải thi đấu tổ chức nơi. Bọn hắn mỗi người lòng mang chờ mong, muốn xem một cái vị kia trong truyền thuyết Trương Dạ đại sư đến cùng sẽ hay không xuất hiện. Chương 170, Trương Dạ đại sư là lường gạt. Tang Hải thành bên trong, xuân liễu đường phố, dòng người bạo tạc, hơn bạn, thậm chí cả hơn 10 bạn, mấy trăm ngàn nhân khẩu quay chung quanh tại con đường này, đem nơi này cơ hồ cũng đem trọn tòa thành chặn lại. Phu cận tòa nào đó nhã cát, một tên mặc thiên lam sắc quần áo, che mắt xa tịnh lệ nữ tử đứng tại ban công, lặng lặng nhìn chăm chú lên phía trước đúc kiếm giải thi đấu nơi trốn, ánh mắt được không xê dịch. Tại nàng bên cạnh, mặc tươi áo màu đỏ, dáng vóc dáng vẻ thướt tha mềm mại đại tư mệnh, cùng che mặt, toàn thân tản mát ra một cỗ đặc biệt khí chất thiếu tư mệnh, không nói một lời. Âm Dương gia, một hộ pháp, nhị trưởng lão, đã ai vào chỗ nấy, liền chờ đợi Trương Dạ đại sư xuất hiện. Nguyệt Thần đại nhân, hắn thực sẽ tới sao? Đại tư mệnh môi đỏ khẽ nhúc nhích, hỏi. Chín thành. Nguyệt Thần thanh âm trong trẻo, mang theo một cỗ nồng đậm tự tin, nói. Nghe vậy, đại tư mệnh liền không còn hỏi thăm, một đôi mỹ lệ mắt to nhìn qua phía trước. Một bên khác, tại phụ cận mỗ một làm trên núi cao, Tử vong quân đoàn tướng lĩnh Nam Cung Khai, mặc quân trang, mặt không biểu tình nhìn chăm chú phía trước. Tuổi chừng 40, ngũ quan góc cạnh không năm rõ ràng, trên thân che kín huyết khí, quanh năm ở chiến trường lên chém giết tiết huyết khí chất, không cách nào che giấu toát ra tới. Sau lưng hắn, 6000 tên tử vong quân đoàn tinh nhuệ, vận sức chờ phát động. Chỉ cần thấy được Trương Dạ đại sư, hắn liền có thể phái binh lật trận, đem Trương Dạ đại sư vây khốn. Đến lúc đó đừng nói đối phương là hậu tiên, cho dù là tiên thiên, Nam Cung Khai cũng có đầy đủ lòng tin, đem đối phương triệt để ngăn lại. Có thể để cho bệ hạ cũng coi trọng như thế người, Trương Dạ đại sư, một vị tuổi gần 20 song tông sư. Nam Cung Khai trên mặt hiện hiện mấy phần sợ hãi thán phục, lẩm bẩm. Cho dù chuyện cho tới bây giờ, hắn vẫn cảm thấy cái này rất hư ảo. Tông sư, hắn tự nhiên vô cùng hiểu, có thể bị quan tại tông sư chi danh người, là cỡ nào không dậy nổi tồn tại. Nhưng, một cái 20 tuổi song tông sư, cái này vẫn là không ngừng xung kích nội tâm của hắn. Đệ đệ, tỷ tỷ ta chờ ngươi rất lâu đâu. Xích Luyện môi đỏ khẽ nhếch, hàm răng bộc lộ, một đôi mỹ lệ mắt to, che kín vũ mị cảm giác. Nàng đứng tại ngõ nhỏ nơi hẻo lánh vị trí, phản phất cùng Hắc Ám hòa làm một thể. Tại nàng kia mỹ lệ dưới chân ngọc, từng đầu đủ mọi màu sắc bầy rắn, điên cùng nhà tơ, số lượng nhiều, để cho người ta tê cả da đầu, dùng mình. Nàng thiếu dung, có vẻ bén nhọn, lại dẫn mấy phần lạnh lùng. Tại cái này trong bóng tối quyết tán, phản phất, lệ quỷ kêu rên. Cho dù tới gần nơi này người, cũng cảm thấy mấy phần không khí ấm lãnh, không khỏi lui lại hai bước. Cùng lúc đó, nho ra tiểu thánh hiền trang, ba đương ra trường lương, đúng hạn mà tới, đến hiện trường, cũng tại xa xôi quán rượu, quan sát mà tới. Tay hắn nắm một thanh cây quạt, ôn tồn lễ độ, nhẹ nhàng công tử bộ dáng, đôi mắt đứng tại bệ cửa sổ, nhìn xem phương xa đúc kiếm giải thi đấu tỉ thí nơi trốn. Trương Dạ đại sư, sẽ đến a? Đối với cái này, Trương Lương trong lòng thâm biểu nghi hoặc. Hắn không cách nào giải thích cái nghi vấn này. Đối phương có thể hay không tới, hắn căn bản không chiếm được đáp án. Nếu như đổi lại phổ thông người trẻ tuổi, hắn liền có thể cho ra 80% tỷ lệ, có thể phán đoán, đối phương tất nhiên sẽ đến tranh một hơi. Nhưng đối phương là Trương Dạ đại sư, một vị tuổi gần 20 song tông sư. Đối với dạng này thiên tài quái vật, Trương Lương không quá xác định. Mà lại, đối phương đến cùng là có hay không thực song tông sư, Trương Lương cũng đã đắn đo khó định. Bởi vì, hắn căn bản cũng không có được chứng kiến đối phương. Bất quá dựa theo lẽ thường để phán đoán, một cái 20 tuổi tông sư vẫn là song tông sư. Trương Lương cho rằng, vẫn là quá kinh dị, không bị thế nhân tiếp nhận, cũng đúng là như thường. Liền xem, vị này Trương Dạ đại sư có dám hay không xuất hiện. Nếu như không dám xuất hiện, hay là không tới nơi này, vậy hắn lừa đảo tiến hành, liền sẽ bị người trong thiên hạ chỗ nhận định. Trương Lương khỏe miệng khẽ nhúc nhích, thấp giọng lẩm bẩm. Vô luận đối phương là loại nào nguyên nhân, nhưng chỉ cần hôm nay không xuất hiện, liền có thể đại biểu đối phương là lừa đảo không thể nghi ngờ. Một cái có thể đem người trong thiên hạ cũng lừa dối quá quan lừa đảo. Trương Lương cũng nhịn không được hơi xúc động và phần, cái này một phần công lực thật là quá kinh khủng. Nhưng hắn luôn cảm thấy sự tình có kỳ bạc, bởi vì hắn ở chỗ này nhìn thấy không ít thế lực khác người, trong đó bao quát mặt ra to lớn trước cửa phủ đệ, do người tràn đầy, tụ tập toàn bộ Tang Hải thành 9 thành nhân viên, bao quát đến từ cái khác thành trì, nghe tiếng mà đến bắt quái người, thâm biểu hiếu kỳ. Hôm nay Trương Dạ đại sư phải chăng xuất hiện? Vấn đề này làm cho tất cả mọi người đều không hiểu. Cách phủ đệ cửa lớn dần dần mở ra, cầm đầu chính là lấy Âu Dương Cẩn làm chủ, một đám đúc kiếm đại sư đoàn thể nhóm. Đúc kiếm chúng đại sư xuất hiện, đám người manh động, mặt mũi tràn đầy phấn khởi hô to. Cái này mang ý nghĩa những này đúc kiếm chúng đại sư sắp để lộ Trương Dạ đại sư phải chăng một vị lừa đảo khăn che mặt bí ẩn. Trương Dạ đại sư đâu? Vẫn là không có xuất hiện a? Đúng a, ta không nhìn thấy Trương Dạ đại sư thân ảnh. Chẳng lẽ nói Trương Dạ đại sư thật sự là lừa đảo sao? Thiệt thòi ta trước kia còn như thế tín nhiệm hắn, coi hắn là làm là ta thần tượng mà đối đãi. Đừng nghĩ Trương Dạ đại sư đã sớm giảm âm thanh không để lại dấu vết, hắn sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ hắn sẽ đến nơi này tự rước lấy đủ? Trước mắt những này chúng đại sư mới thật sự là đúc kiếm đại sư, mà cái gọi là Trương Dạ đại sư chỉ là một cái lừa đảo, chính cống lừa đảo. Đám người truyền ra từng đợt tiếng ồn ào âm. Thời gian dần qua, 8 thành người cũng hoài nghi lên Trương Dạ đại sư tài nghệ chân chính, còn thừa lại 2 thành người, một thành là đại biểu cho trung lập, xem náo nhiệt, còn có 1 thành người tại bản thân hoài nghi, thật lâu đều không thể tiếp nhận bọn hắn thế mà sùng bái một cái đại lừa gạt sự tình. Chư vị an tâm chớ nội. Âu Dương Cẩn chậm rãi mở miệng, thanh âm lang lãng truyền ra. Thân là một tên mới vừa bước vào tiên thiên cao thủ, dùng nội lực đem thanh âm khuyết tán ra đến, truyền lại đến phần lớn người bên hai, cũng không tính cái vấn đề lớn gì. Toàn trường lâm vào yên tĩnh ở trong, từng đôi mắt dừng lại trên người Âu Dương Cẩn, thần sắc tràn ngập chờ mong. Sự tình kết quả đến cùng sẽ như thế nào? Ta đã truyền đạt tin tức bên ngoài, ước hẹn mấy ngày thời gian. Nếu như đổi lại có chân tài thực học người, nghĩ đến đã không kịp chờ đợi, muốn đem ta lời nói cho phản bác trở về. Nhưng là đâu? Nhưng không có xuất hiện dạng này người. Nói cách khác, các ngươi trong miệng Trương Dạ đại sư từ đầu đến cuối cũng không từng xuất hiện. Cái gì tuổi gần 20 song tông sư? Trên thế giới này tuyệt sẽ không tồn tại dạng này người. Âu Dương Cẩn lang lãng cười to, tràn ngập coi nhẹ, hồ, trong mắt của ta đã có thể hạ quyết định tuyệt luân. Hôm nay Trương Dạ đại sư chưa thể phó ước, cũng liền có thể nhận định vị này Trương Dạ đại sư là một cái lừa đảo, một cái đem người trong thiên hạ cũng lừa bịp lừa đảo. Nói xong, đứng tại Âu Dương Cẩn hai bên sở kiệt, Chu Chí Thu hai người cũng nhao nhao mở miệng. Không sai, chuyện cho tới bây giờ hắn vẫn là không có xuất hiện, liền có thể chứng minh điểm này. Hắn chính là lừa đảo không thể nghi ngờ. Trương Dạ đại sư, nếu như ngươi trong đám người lời nói, muốn chứng minh tự mình, liền đứng ra. Không xuất hiện, đã nói lên là trong lòng ngươi có ma. Hết thể 12 vị đúc kiếm đại sư, tập thể mở miệng, nhao nhao hô hào. Chương 171, Thạch Trùy lừa đảo. Trong đám người, một trận yên tĩnh, không hề có động tĩnh gì. Một đám người nhìn chung quanh, lẫn nhau trao đổi nhãn thần, trong lòng cũng càng thêm khẳng định một cái tín niệm. Trương Dạ đại sư, nếu như ngươi không xuất hiện để chứng minh chính mình, như vậy, ngươi là lừa đảo sự tình, liền không thể cải biến. Âu Dương Cẩn tiếp lấy nhìn qua đám người, lang lang hô, diễn trò muốn làm nguyên bộ. Hắn muốn để tất cả mọi người biết rõ, Trương Dạ đại sư chỉ là một cái lừa đảo. Tất cả mọi người cũng hám sâu tại âm như ở trong. Tại Âu Dương Cẩn hô xong lời nói về sau, đám người hoàn toàn như trước đây, vẫn còn không động tĩnh. Tất cả mọi người tại nhìn xem chu vi, xem có hay không Trương Dạ đại sư xuất hiện động tĩnh. Nhưng cũng tức là không hề có động tĩnh gì. Liên phảng phất, Trương Dạ đại sư chưa hề xuất hiện ở đây đồng dạng. Chư vị, ta nghĩ, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi cũng hẳn là biết rõ. Trương Dạ đại sư không hề lộ diện, đây rốt cuộc ý vị như thế nào a? Âu Dương Cẩn thanh âm vô kịch, lang lãng khuyết tán ra tới. Đám người phun trào, mỗi người đều bày tỏ ra thật sâu hoài nghi. Chẳng lẽ, Trương Dạ đại sư thật sự là một cái lừa đảo sao? Khẳng định a, ta đã sớm biết rõ, 20 tuổi có thể nào thành tiểu tông sư? Hơn nữa, còn là song tông sư. Dạng này người, tuyệt đối là một cái lừa đảo không thể nghi ngờ. Không có khả năng có 20 tuổi song tông sư, chỉ là trước kia ta không dám lên tiếng a. Hiện tại, có Âu Dương đại sư dẫn đầu, ta nghĩ, cái này cái gọi là lừa đảo, cũng phải bị nhóm chúng ta để lộ hắn chân diện mục. Hiện tại, hắn hẳn là liền mai danh nhận tích. Đám người nhao nhao triển khai trò chuyện, thần sắc đều là xem thường còn có bi phẫn. Bọn hắn lại bị cái này lừa đảo cho lừa gạt đến. Thực tế, để bọn hắn nội tâm không thể chịu đựng được. Có thể nào như thế vô sỉ? Vậy mà, lừa gạt người trong thiên hạ. Đáng chết Trương Dạ đại sư, thật sự là một cái lừa đảo a. Mà ta, thế mà ngốc đốc, vẫn thật là tin tưởng trên thế giới này tồn tại khủng bố như thế thiên tài. Như thế xem ra, là ta sai quá bất hợp lý. Đây hết thảy đều là một cái âm mưu. Cái gọi là thiên tài, không có lửa thì sao có khói? Nhất định phải chiêu cáo bệ hạ, nhường bệ hạ hạ lệnh, đối bực này lừa đảo tiến hành truy nã. Tội khi quân, đáng chém diệt cửu tộc, chết không có gì đáng tiếc. Không khí hiện trường càng thêm hòa nhiệt. Nguyên bản còn thừa lại một thành người, là đang khổ cực kiên trì, tin tưởng Trương Dạ đại sư. Nhưng dưới mắt đã phát sinh đây hết thảy. Để bọn hắn trực tiếp lật đổ trong lòng nghĩ pháp, phản chiến đối mặt, trực tiếp nhận định, Trương Dạ đại sư là một cái lừa đảo không thể nghi ngờ. Cho nên, chư vị, các ngươi cũng xem rõ ràng, Trương Dạ đại sư chân diện một ca. Hắn chính là một cái lừa đảo, muốn lợi dụng người trong thiên hạ mà thôi. Âu Dương Cẩn tiếp lấy tiếp tục hô lớn. Không sai, Âu Dương đại sư nói đúng, cái này gọi Trương Dạ chính là lừa đảo. Lừa gạt ta tình cảm, thật sự là rất đáng hận. Đám người nhao nhao mở miệng, tỏ vẻ ra là trong bọn họ tâm phẫn nộ. Bị một người lừa gạt lâu như vậy thời gian, còn lãng phí bọn hắn sùng bái tình cảm, bọn hắn như thế nào có thể không giận? Đặc biệt là, hồi tưởng lại bọn hắn lúc ấy sùng bái chi tình, bọn hắn liền có vẻ rất là xấu hổ vô cùng. Có vẻ giống như bọn hắn rất ngu ngốc đồng dạng. Đối một cái lừa đảo, biểu lộ ra bực này sùng bái cảm xúc. Vũ trộn. Cái hẻm nhỏ xích luyện xinh đẹp lông mày nhíu lại, nhìn qua phía trước, không nhìn thấy Trương Dạ thân ảnh về sau, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, lộ ra thật sâu nghi hoặc. Đệ đệ, thật không có ý định xuất hiện giải thích một chút không? Cái này có thể để nàng rất là ngoài ý muốn. Người trẻ tuổi, không nên là trẻ tuổi nóng tính, ra mặt đến sửa lại án xử sai những này đối với mình nghi ngờ. Xích luyện trong lòng thế nhưng là thật sâu biết rõ, Trương Dạ thật sự là một vị tông sư không thể nghi ngờ. Cái này là không cần hoài nghi sự tình. Trước đây xa xỉ bị chém đứt hình ảnh, vẫn tại nàng trong đầu rõ mồn một trước mắt. Nếu như đối phương không phải tông sư, như thế nào có thể đem cái nhất kiếm cải tạo thành khủng bố như thế tình trạng, một kiếm, thậm chí chặt đứt vệ trang yêu kiếm xa xỉ. Đệ đệ, ngươi thật đúng là bảo trì bình thản a, nhường tỷ tỷ ta bội phục không thôi. Xích luyện môi đỏ khẽ nhúc đích, đôi mắt đẹp tiểu diễm, mang theo vài phần vũ mị, lẩm bẩm. Một bên khác, trên nhà cao tầng, Nguyên Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh ba người nhìn chăm chú mà xuống, cũng không phát hiện Trương Dạ thân ảnh về sau, cũng lâm vào trầm tư. Trang diện đã dị thường cháy rực. Nếu như giờ khắc này không xuất hiện giải thích, chuyện này thực liền sẽ chứng thực. Vị này Trương Dạ đại sư, đến cùng đang đánh tính toán gì? Thật không có ý định, ra mặt đem những này tiếng chất vấn âm cho hung hăng gõ một phen. Ta phát hiện, Nguyệt Thần trong lòng có một tia cảm giác bị thất bại, khẽ cắn hồng phấn môi, đôi mắt đẹp nhìn qua phía trước, lẩm bẩm, cái này Trương Dạ đại sư, căn bản cũng không có thể sử dụng lẽ thường nhìn tới. Quá yêu nghiệt, loại này tình huống, thế mà còn không có lộ diện. Tâm hắn cảnh, đến cùng đến mạnh bao nhiêu? Đối mặt người trong thiên hạ nghi ngờ cùng phỉ nhổ, vẫn không có ra mặt giải thích. Cái này cỡ nào mạnh tâm cảnh mới có thể làm đến? Cùng hắn tuổi tác, cũng hoàn toàn khác biệt ra cho dù là ta, chỉ sợ đều không thể tùy tiện đuổi tới hắn như vậy. Nói xong, Nguyệt Thần làm sơ trầm mặt một cái, không nói nữa. Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh hai nữ không làm ngôn ngữ, đôi mắt đẹp lặng lặng nhìn chăm chú phía trước, cùng Nguyệt Thần đồng dạng. Các nàng cũng không nghĩ tới, cho dù sự tình đã phát triển đến loại này tình trạng, nhiều người như vậy hoài nghi phía dưới, vị này Trương Dạ đại sư, vậy mà vẫn như cũ có thể vững như Thái Sơn, lù lù bất động. Phần này tâm tính, sắp thực phải. Ta hiện tại bỗng nhiên có chút hiểu. Nguyệt Thần tiếp tục nói, Trương Dạ đại sư, vì sao có thể tại 20 tuổi thành tựu song tông sư vị trí? Phần này tâm tính, liền để chúng ta cũng theo không kịp. Lừa đảo. Trương Lương hai mắt có chút nheo lại, cảm thấy ngoài ý muốn. Sự tình đi hướng, nhưng chính hắn đều có chút không cách nào kịp phản ứng. Cứ như vậy, hắn cho dù cảm thấy sự tình không giống bình thường, cũng không thể không nhận định, vị này Trương Dạ đại sư, đúng là một vị lừa đảo. Không phải vậy, đối phương vì sao chậm chạp chưa từng xuất hiện? Đơn giản, chính là sợ hãi. Nếu như có chân tài thực học, còn có thể sợ hãi a? Chỉ có lừa đảo mới có thể sợ hãi loại tràng diện này. Lừa đảo a? Đáng chết ra hỏa, lại đem ta cũng cho lừa gạt. Ta đã sớm nói, 20 tuổi tông sư sẽ không tồn tại thế gian. Nhưng khi đó, ai tin tưởng ta nói tới? Không ai. Hiện tại, tất cả mọi người biết rõ, đến cùng ai đang nói láo đi. Đại lừa gạt, đem người trong thiên hạ cũng lừa gạt, chết không yên lành. Mắt nhìn xem, đám người cảm xúc đã dị thường tăng gọn. Âu Dương Cẩn, Sở Kiệt, Chu Chí Thu ba người nhìn nhau, trên mặt hiện hiện một vòng thật sâu tiêu dung. Bọn hắn đã để những người này nhận định, Trương Dạ đại sư chính là lừa đảo sự thật. Như vậy, sau đó liền nên là bọn hắn thu hoạch được lợi ích thời điểm. Bọn hắn muốn bị mỗi cái gia tộc môn phái mà thu nạp càng nhiều nhân thủ. Thừa dịp những người này vẫn còn phẫn nộ cảm xúc bên trong, mà bọn hắn đứng ra, đơn giản nhất hô bách đứng. Âu Dương Minh, bắt đầu đi. Sở Kiệt, Chu Chí Thu hai người nhìn qua Âu Dương Cẩn, chậm rãi nói. Tự nhiên. Âu Dương Cẩn trên mặt tiêu dung, hướng phía trước vừa đứng, lang quát to nói, các vị, mời yên tĩnh một cái. Ta chỗ này còn có một chuyện cần cáo chi các vị. Chương 172, ta, Từ Phu Tử, vì Trương Dạ đại sư chính danh. Hỗn loạn tràng diện dần dần trở nên ổn định. Trong đám người, không ít chú kiếm sư nhìn qua phía trước Âu Dương Cẩn bọn người, thần sắc tràn ngập sùng bái. Trương Dạ đại sư là lừa đảo, nhưng trước mắt Âu Dương Cẩn bọn người, sát thực chính cống đúc kiếm đại sư. Phát giác được hiện trường yên tĩnh bầu không khí, Âu Dương Cẩn hết sức hài lòng gật đầu, trong lòng rất là mừng rỡ. Nếu như không phải là bởi vì sự kiện lần này, tự mình lại có thể nào cảm nhận được bị nhiều người như vậy sùng bái, kính ngưỡng. Nói đến, tự mình còn phải hảo hảo cảm tạ vị này Trương Dạ đại sư a. Âu Dương Cẩn trong lòng suy nghĩ, khỏe miệng nhếch lên, nói, các vị, trải qua sự kiện lần này, Trương Dạ đại sư một người liền có thể lừa bịp thế nhân sự tình. Ta cho rằng, thật sự là các vị đối đúc kiếm loại chuyện này không quá hiểu đưa đến. Đúc kiếm tuyệt không phải đơn giản như vậy. 20 tuổi tuyệt không có khả năng trở thành tông sư, bởi vì đúc kiếm cần thời gian cùng tinh lực. Một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, cho dù từ lúc tại trong bụng mẹ bắt đầu luyện tập, cũng tuyệt không có khả năng lấy 20 tuổi chi tuổi trở thành một tên tông sư. Cho nên, bản này chính là một cái trăm ngàn chỗ hở âm mưu. Âu Dương Vinh nói cẩn thận. Sở Kiệt, Chu Chí Thu hai người con ngươi co rụt lại, hạ giọng nói, việc quan hệ đương triều thủy hoàng đế bệ hạ, có mấy lời là không thể nói ra 800. Nhưng đã tâm tính nhẹ nhàng Âu Dương Cẩn, không thèm để ý chút nào, tiếp lấy nói ra, hôm nay ta quyết định, ta cùng 11 vị đúc kiếm đại sư cộng đồng thương nghị một việc. Bên kia là, từ nay về sau, trong chúng ta thế hệ đúc kiếm gia tộc cùng môn phái bắt đầu mời chào môn đồ. Cho dù không muốn học tập đúc kiếm, cũng có thể cùng nhóm chúng ta đạt thành giao dịch. Ta lấy nhân phẩm đảm bảo, theo nhóm chúng ta nơi này bên trong ra ngoài kiếm, tuyệt đối là có chất lượng cam đoan. Dính đến lợi ích sự tình, nhường Âu Dương Cẩn bên người một chút đúc kiếm chúng đại sư, hốc mắt đỏ lên, thần sắc tràn ngập kích động. Nhìn xem phía trước kia hơn 10 bạn, thậm chí mấy chục bạn người quần, bọn hắn phảng phất nhìn thấy kia to lớn lợi ích chạy vào bọn hắn túi hình ảnh. Từng có lúc, loại trang diện này, bọn hắn là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Âu Dương chúng đại sư là chân chính đại sư. Nhóm chúng ta những này phổ thông chú kiếm sư, nếu như có thể đi theo Âu Dương đại sư bọn hắn học tập, nhất định thu hoạch không ít. Âu Dương đại sư cùng Trương Dạ đại sư loại này lừa đảo nhưng khác biệt. Những này chúng đại sư đều là có chân tài thực học, chân chính đúc kiếm đại sư. Trong ta gia tộc vừa bản quyết thiếu vũ khí. Nếu như là xuất từ Âu Dương đại sư trông giữ phía dưới vũ khí, khẳng định là chất lượng có cam đoan. Lợi ích, lợi ích. Sở Kiệt, Chu Chí Thu hai người hai mắt trừng lớn, cảm giác được không khí hiện trường hỏa nhiệt, để bọn hắn tâm tình càng là phấn chấn không được. Người được một cỗ to lớn lợi ích, kia hôi chua tiền đồng hương vị trên bọn hắn bồi hồi. Lần này là thật muốn lớn phong phú a. Trong bọn họ tâm chấn động không thôi, thân thể cũng nhịn không được run lập cập. Nhiều người như vậy, bọn hắn đến thu hoạch được bao lớn lợi ích, đơn giản không cần nói cũng biết. Chư vị mời yên tĩnh. Âu Dương Cẩn mặt mày hớn hở, trong lòng cũng kích động nhanh quên tử. Đón lấy, hắn tiếp tục trần thuật. Trong đám người, một tên nam tử khôi ngô gánh vác lấy cự đại thiết truy, còn có hai tên lão giả nhìn chăm chú phía trước. Ngươi thật muốn làm như vậy sao? Ban đại sư nhìn qua Từ Phu Tử, thở sâu, trịnh trọng hỏi. Ta không thể không làm. Từ Phu Tử gật gật đầu, trung điệp thở ra một hơi, nhìn chăm chú phía trước. Kia ngay tại kéo theo không khí hiện trường Âu Dương Cẩn, nhường hắn biểu lộ trở nên càng phẫn nộ. Thân là một tên đúc kiếm đại sư, hắn quyết không cho phép có bất luận kẻ nào dám can đảm chửi bới Trương Dạ đại sư. Trương Dạ đại sư bực này tông sư, tại bất luận một vị nào đúc kiếm đại sư trong mắt cũng hẳn là nhận tôn kính. Mà Âu Dương Cẩn những người này cách làm, nhường hắn chố khinh thường. Hắn quyết định đứng ra cùng đối phương giằng co. Cứ việc khả năng này sẽ để cho mặc ra bại lộ, nhưng Từ Phu Tử tuyệt không lùi bước. Vậy liền đi làm. Ban đại sư nhìn qua Từ Phu Tử, thở sâu, nói: Ta ủng hộ ngươi, đổi lập trường. Nếu có người đổi tại cơ quan thuật lĩnh vực như thế chửi bới Trương Dạ đại sư, ta cũng đồng dạng sẽ làm ra cùng ngươi. À phạ, đồng dạng cử động. Cái này là nhóm chúng ta thân là một vị đại sư, danh giới cuối cùng cùng ký tiết. Đa tạ lý giải. Từ phu tử vô ban đại sư bà bay, cảm xúc động dung, nói: "Từ phu tử, xem chừng, nơi này rất nhiều thế lực đang quan sát. Trong đó, không hiện có Âm Dương gia người, còn có triều đình quân nhân." Đại thiết chủ y sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng dặn dò: "Ta biết rõ." Từ phu tử bước chân khẽ động, đi hướng phía trước, hơi dừng lại một cái, quay đầu nhìn qua đại thiết chủ y cùng ban đại sư, nói: "Nếu như, ta nói là nếu như, ta bị Âm Dương gia hay là triều đình người vây quanh, các ngươi lập tức rời đi, không lưu lại." Nói xong, từ phu tử bước chân kiên định, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn qua phía trước, phóng ra bước chân, nghĩa vô phản cố. Sau lưng hắn, đại thiết chủ y, từ phu tử hai người trương há miệng, nhưng thủy trùng cũng không nói gì. Nhìn qua từ phu tử dần dần từng bước đi đến, bọn hắn nắm chặt song quyền, tinh thần căng cứng. Cùng lúc đó, phía trước Âu Dương Cẩn vẫn đang nói lời này, mà từ phu tử đã đi đến đám người phía trước, cũng từng bước một đi hướng Âu Dương Cẩn phương hướng. "Hả?" Âu Dương Cẩn lông mày nhíu lại, hỏi: "Huynh đài, ngươi đây là?" Cơ hồ toàn trường tất cả mọi người ánh mắt cũng dừng lại trên người từ phu tử. Giờ khắc này, hắn có thụ nhìn chăm chú. "Ta tới, vốn nắn ngươi lời nói." Từ phu tử khỏe miệng khẽ nhúc đích, thản nhiên nói: "Vốn nắn ta lời nói." "Vì sao?" Âu Dương Cẩn cau mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu, hỏi. Tại bên cạnh hắn, Sở Kiệt, Chu Chí Thu hai người càng là không hiểu, trong lòng buồn bực. Bất quá chỉ có Sở Kiệt, lông mày nhíu lại, nhìn xem từ phu tử, lâm vào trầm tư. Giống như người này ở nơi nào gặp qua. Toàn trường đám người cũng lâm vào trong yên tĩnh. Thương đôi mắt dừng lại trên người từ phu tử. "Ta đến muốn nắn ngươi cùng tất cả mọi người đối Trương Dạ đại sư cái nhìn." Từ phu tử thần sắc vẫn lạnh nhạt tự nhiên, thanh âm lang thoải mái, du dương khuyết tán ra tới. "Yên tĩnh." Đám người cứ như vậy nhìn xem từ phu tử, cái này gầy còm lão nhân, vậy mà như thế cả gan làm loạn. Trương Dạ đại sư là một tên lừa đảo sự tình, đã sớm thạch trùy, chẳng lẽ còn có đảo ngược? Ngay lập tức, tất cả mọi người nuốt nước miếng, không nói một lời, nhìn qua từ phu tử. "Ngươi đến cùng là ai?" Âu Dương Cẩn sắc mặt trở nên khó coi, nhìn xem từ phu tử, lạnh lùng nói: "Ngươi có tư cách gì đến uốn nắn ta cái nhìn? Còn có, ta nói tới hết thảy đều là thật sự, lại có gì cần uốn nắn địa phương?" Hắn thật vất vả mới kích động toàn trường bầu không khí, còn kém một bước cuối cùng, liền có thể thu hoạch được vô cùng vô tận lợi ích, hơn nữa còn là được cả danh và lợi loại kia. Nhưng trong chớp nhoáng này, bị từ phu tử đánh gãy, tâm tình của hắn lại như thế nào có thể tỉnh táo lại? "Ta tên là Từ phu tử." Từ phu tử ngẩng đầu lên sọ, nói tiếp: "Hôm nay tới đây là Trương Dạ đại sư chính danh." Chương 173, Từ phu tử truyền kỳ. "Từ phu tử?" Âu Dương Cẩn con ngươi co rụt lại, nhìn qua Từ phu tử, sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc đầu, đúc kiếm người liền có hạn, phạm vi cứ như vậy lớn, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp. Là Từ phu tử nói ra tự mình danh tự về sau, hắn liền biết rõ đối phương đến cùng là ai. Một vị đồng dạng không dậy nổi đúc kiếm đại sư, so với hắn đều muốn càng sâu. Nguyên lai là hắn. Sở Kiệt bừng tỉnh đại ngộ, nhìn qua Từ phu tử, lông mày nhíu lại. Chỉ là đối phương vì sao ở thời điểm này đứng ra, thậm chí vì Trương Dạ đại sư chính danh? Chẳng lẽ đối phương thật đúng là tin tưởng một cái 20 tuổi tông sư sao? Đám người một trận phun trào, không hiểu người có khối người. "Từ phu tử là người thế nào?" Một người thanh niên mặt mũi tràn đầy không hiểu dò hỏi. "Từ phu tử a?" Một vị chú kiếm sư lộ ra mấy phần sùng bái, nói: "Một cái thế gia đều là đúc kiếm đại sư, cũng đồng dạng là một vị không dậy nổi đúc kiếm đại sư. Không sai, từ lúc ta khi còn bé chính là nghe từ phu tử đúc kiếm trải qua sở trường lớn. Ở thời đại này, từ phu tử chú kiếm thuật hẳn là có thể xưng là đỉnh tiêm tiêu chuẩn." Một chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đám người lưu lưới, nhao nhao mở miệng: "Vị này từ phu tử khủng bố như vậy sao?" "Cũng không phải, các ngươi cũng biết rõ, phong hồ tử kiếm phổ xếp hạng thứ 7 thủy hàn kiếm, xuất từ tay người nào bút? Không phải là vị này từ phu tử a?" "Thật đúng là hắn. Thủy hàn kiếm chính là từ trên tay hắn ra lò. Đây là một vị chân chính không dậy nổi đúc kiếm đại sư, so với Âu Dương đại sư bọn hắn trình độ đều muốn cao hơn." Trải qua một phen giới thiệu về sau, một chút không rõ ràng cho lắm người cuối cùng là giải được. Từ phu tử kia giàu có sắc thái truyền kỳ trải qua, đối phương lại là danh kiếm người sáng tạo, mà Âu Dương Cẩn bọn người liền căn bản không có một cái có thể cầm được xuất thủ vũ khí cùng từ phu tử làm sự so sánh. Tốt xấu từ phu tử thủy hàn kiếm tên liệt phong dâu diệp kiếm phổ thứ 7, mà Âu Dương Cẩn bọn người sáng tạo kiếm căn bản liền không thể nhập bảng. Có thể thấy được song phương chênh lệch cũng không chỉ là một chút điểm, cùng là đại sư lại trình độ hoàn toàn khác biệt. "Từ phu tử, ngươi ý gì?" Âu Dương Cẩn lông mày nhíu lại chất vấn. "Ta chỉ là muốn đứng ra trần thuật một cái ta bản thân nhìn thấy chẳng cảnh, đem các ngươi những người này chỗ cho rằng sự thật trực tiếp lật đổ." Từ phu tử không chút nào khẩn trương, cứ việc hắn biết do kể bên này có vô số triều đình người, mà hắn thân là Mặc gia đệ tử tự nhiên sẽ bị liệt là thảo phạt đối tượng, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố đứng ra. Hắn muốn đem hắn chỗ biết rõ, hắn nhìn thấy, hắn chỗ cho rằng sự tình báo cho mảnh này thiên hạ tất cả mọi người, khiến cái này bản Âu Dương Cẩn cho lừa bịp đám người thật sâu biết được một cái chân chính chân tướng. "Ngươi lại có thể đại biểu cái gì? Ngươi có thể xuất ra chứng cứ?" Đứng sau lưng Âu Dương Cẩn, một tên đúc kiếm đại sư mặt mũi tràn đầy lạnh lùng quá to. Tại mọi người hồ nghi ánh mắt hạ, từ phu tử hướng phía trước vừa đứng, không thối lui chút nào, thản nhiên nói: "Ta theo 4 tuổi bắt đầu học tập đúc,
5 tuổi đã sơ bộ bắt đầu tự mình đúc kiếm. Tại phụ mẫu dạy bảo phía dưới, 8 tuổi rèn đúc ra thanh thứ nhất kiếm. 10 tuổi, ta kiếm đã chạy vào giang hồ, cũng trở thành một cái danh kiếm. 13 tuổi, ta kiếm càng là sản xuất hơn ngàn đem. 15 tuổi, ta rốt cục chế tạo ra, có thể tiến vào bảng danh sách danh kiếm. Nhưng lại nửa đường hao tổn, như vậy báo hỏng. Qua đi, tại thời gian lắng đọng, 5 năm trước, ta chế tạo ra một cái, kỳ danh là Thủy Hàn kiếm. Từ Phu Tử mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhìn xem tên kia nghi ngờ đúc kiếm đại sư, nói: "Thủy Hàn kiếm chính là trước mắt hắn mới thôi, đáng tự hào nhất tác phẩm." Nhưng dù vậy, hắn cũng không dám lấy ra cùng Trương Dạ đại sư tác phẩm so sánh. Căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Nhưng ở trước mặt những người này, Thủy Hàn kiếm liền đã có thể đem ra chấn áp những người này chín đầu đường phố. Thủy Hàn kiếm, tin tưởng mọi người cũng không xa lạ gì a. Từ Phu Tử mặt hướng đám người, thanh âm lang lãng khuyết tán ra đến, tại mỗi người vang lên bên tai. Phong Hổ Tử kiếm bộ, xếp hạng thứ 7 Thủy Hàn kiếm. Tự nhiên, thanh danh không nhỏ. Có thể có chút người không phải rất hiểu, nhưng đề cập Phong Hổ Tử kiếm phổ thứ 7, bọn hắn liền biết rõ thanh kiếm này giá trị. Mặc dù, kiếm phổ xếp hạng không có nghĩa là thanh kiếm này mạnh yếu, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó, phần lớn người cũng nguyện ý tin tưởng, kiếm phổ thứ tự chính là danh kiếm cao thấp xếp hạng. Thủy Hàn kiếm người sáng tạo. Tên này đúc kiếm đại sư á khẩu không trả lời được, không lời nào để nói. Hán, kém xa đối phương. Đây chính là sự thật. Hán kiếm, thế nhưng là liền kiếm phổ xếp hạng còn không thể nào vào được, lấy cái gì đến cùng đối phương Thủy Hàn kiếm đánh đồng? Ta mẫu thân, Từ phu nhân, chế tạo ra kiếm phổ xếp hạng thứ 2 Tàn Hồng, cũng tức là Huyên Hồng đời trước. Phu thân ta, chế tạo ra Yêu kiếm, xa xỉ. Mà ta, chế tạo ra Thủy Hàn kiếm. Từ Phu Tử nhìn qua đám người, ánh mắt dừng lại trên người Âu Dương Cẩn, thản nhiên nói, dạng này, các ngươi nhưng cho rằng ta không có tư cách đối với chuyện này mà làm ra bình phán. Cái này chính là Từ Phu Tử thân thế, mầm cái chính Hồng Đúc kiếm gia tộc, đặc biệt là hắn mẫu thân, đơn giản thanh danh vô cùng vang dội. Toàn trường tất cả mọi người cũng nhìn chăm chú lên Từ Phu Tử, thần sắc tràn ngập kính nghệ. Vị này giàu có sát thái truyền kỳ Từ Phu Tử, xác thực đáng giá bọn hắn tôn kính. Từ Phu Tử, thật đúc kiếm đại sư a. So với Âu Dương đại sư bọn hắn, đều muốn càng thêm sáng chói. Nhưng là, Từ Phu Tử đại sư, vì sao muốn đứng ra? Muốn bị Trương Dạ đại sư cái này lừa đảo giải thích cái gì? Chẳng lẽ trong này có nhóm chúng ta không biết rõ ẩn tình? Đám người có chút hỗn loạn, xì xào bàn tán truyền ra. Bọn hắn châu đầu ghé thai, thần sắc tràn ngập không hiểu. Hiện tại tình thế càng ngày càng hỗn loạn, bọn hắn cũng không biết rõ chân thực tình huống đến cùng là như thế nào. Đối với hiện trường một chút chú kiếm sư mà nói, bọn hắn càng muốn tin tưởng Từ Phu Tử nói tới thân phận đối phương liền bay ở nơi này, Thủy Hàn kiếm người sáng tạo. Chẳng lẽ nói chuyện còn không bằng Âu Dương Cẩn loại này, liền kiếm phổ trên bảng danh sách kiếm cũng chế người yếu hơn, không tồn tại. Hiện tại ta vì mọi người muốn nắn ý kiến sự tình. Từ Phu Tử thanh âm lang lãng truyền ra, quát to, hy vọng mọi người có thể chân chính giải được chân tướng sự tình. Trương Dạ đại sư, tuyệt không phải lừa đảo. Điểm này ta có thể tuyệt đối cam đoan. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Âu Dương Cẩn mặt mũi tràn đầy không cam lòng, chất vấn. Cho dù Từ Phu Tử ra mặt, hắn cũng sẽ không tán đồng đối phương lời nói. Đương nhiên, bây giờ hắn sở dĩ phản bác là bởi vì hắn không muốn nhìn thấy những lích lợi này bạch bạch trên tay chính mình sói mòn mà đi. Thật vất vả mới dẫn động toàn trường bầu không khí. Nếu như lúc này bị phát hiện bọn hắn nói tới hết thảy đều là giả, kia biến thành bị phỉ nhổ người chính là bọn hắn 12 vị đúc kiếm đại sư, ai cũng trốn không thoát. Dạng này lại nói thế nào lợi ích? Bởi vì Từ Phu Tử lộ ra thật sâu sùng bái cùng kính ngưỡng, nói, ta chỉ thấy qua Trương Dạ đại sư. Ở trong mắt hắn, Trương Dạ đại sư chính là chân chính đúc kiếm tông sư. Từ xưa đến nay, đối phương đúc kiếm thủy bình không người có thể đưa ra chi phối. Chương 174, tuyệt địa lớn đảo ngược. Chính là bởi vì sùng bái, kính ngưỡng, cho nên Từ Phu Tử quyết không cho phép bất luận kẻ nào đối Trương Dạ đại sư dần dần trình độ biểu thị nghi ngờ. Chân chính tông sư há có thể bị nghi ngờ? Đặc biệt là vẫn chỉ là bị những này không có chút nào trình độ đại sư chất vấn. Đơn giản cho cười. Nếu là bàn về đúc kiếm thủy bình, Từ Phu Tử thậm chí sẽ không đối Âu Dương Cẩn những người này con mắt nhìn nhau. Đại sư cùng đại sư trình độ chênh lệch cũng có thể rất lớn. Trong đại sư, Từ Phu Tử đứng tại đỉnh tiêm, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn là chạm không tới tông sư ngưỡng cửa. Bởi vậy có thể thấy được hắn vì sao đối tông sư như thế sùng bái, cũng là bởi vì muốn tại đúc kiếm trong lĩnh vực thành tựu tông sư thật thật quá khó khăn. Ngươi gặp qua Trương Dạ đại sư? Âu Dương Cẩn nhìn qua Từ Phu Tử chất vấn, nhưng kia lại như thế nào? Ta có thể khẳng định nói cho chư vị, Trương Dạ đại sư tuyệt không phải hắn trong miệng như thế không chịu nổi. Ta đồng dạng có thể cam đoan, danh liệt đệ nhất thiên vân kiếm sở dĩ bị chém đứt tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là bởi vì Trương Dạ đại sư kiếm thật quá mạnh. Trương Dạ đại sư tuyệt không phải lừa đảo. Một chuỗi dài, Từ Phu Tử bỏ xuống từng cái quả bom nặng ký, những này đều là đạt được hắn 100% tán thành. Hắn từ đầu đến cuối cũng tuyệt đối tin tưởng Trương Dạ đại sư chính là một vị tông sư, mà không phải cái gọi là lừa đảo. Cái gọi là lừa đảo đều là một đám không rõ ràng cho lắm tiểu nhân vật mới nhận định sự tình. Đối với dạng này người, Từ Phu Tử rất vô sỉ. 20 tuổi tông sư làm sao lại xuất hiện? Âu Dương Cẩn gắt gao nhìn chằm chằm Từ Phu Tử, hô lớn, bọn hắn rất không thể tin được chính là chuyện này. Mỗi một người bọn hắn đều là 50 tuổi đi lên mới bất quá đại sư cấp bậc, mà một vị 20 tuổi tông sư bọn hắn lại có thể nào tiếp nhận?
Vừa mới bắt đầu, ta cũng cùng các ngươi không tin. Nhưng kiến thức đến Trương Dạ đại sư về sau, ta liền có thể nhận định. Trương Dạ đại sư, một vị 20 tuổi tông sư, tuyệt không phải giả tạo. Thiên vấn đoạn, dạ kiếm quốc khởi, đây hết thảy, chẳng lẽ ngẫu nhiên liền có thể giải thích sao? Còn có một số buồn cười người, nói là cái gì yêu pháp? Nếu quả thật có dạng này yêu pháp, chính ngươi tại sao không đi thử một lần, nhìn xem ngươi có thể hay không chế tạo ra, đem kiếm phổ bên trong danh kiếm cho chặt đứt thần binh. Các ngươi có thể làm được sao? Từ phu tử từng bước ép sát, nhìn qua Âu Dương Cẩn, thần tình lạnh nhạt tự nhiên, nói: "Yêu pháp, đơn giản buồn cười. Trên đời này, như thật tồn tại loại này đồ vật, Hán kiếm đã sớm danh liệt đệ nhất, nhưng cũng không khả năng cất ở đây nhiều hư vô mờ mịt đồ vật. Cái gọi là yêu pháp, chỉ là người khác vì để tự mình tin phục giải thích ra ngươi." Âu Dương Cẩn thần sắc giận dữ, lại không cách nào phản bác. Bao quát bên cạnh hắn Sở Kiệt, Chu Chí Thu các loại đúc kiếm đại sư, sắc mặt càng khó coi. Nếu như bọn hắn biết rõ yêu pháp lời nói, đứng hàng thứ nhất kiếm, đã sớm là bọn hắn tác phẩm. Chính là bởi vì không biết rõ, mà lại tự mình cũng không dám tin tưởng. Bọn hắn mới có thể nhận định Trương Dạ là lừa đảo. 20 tuổi tông sư, chuyện này thực tế để bọn hắn trong lòng căn bản là không có cách tiếp nhận. Nếu như chuyện này là thật, kia cho bọn hắn mang đến đả kích coi như quá lớn. Bọn hắn không ngừng an ủi tự mình, chính là muốn để cho mình không đi tin tưởng chuyện này. Một cái 20 tuổi tông sư cũng xuất hiện, vậy bọn hắn lại tính là cái gì? Bọn hắn cũng vô pháp lại vì tự mình giải thích, tự mình trình độ vì sao thấp như vậy hèn mọn. Thế nào, các ngươi làm không được sự tình, cũng muốn nói đối phương làm không được. Mảnh này thiên hạ, biết bao chi lớn. Các ngươi liền dám nói, sẽ không xuất hiện một cái thiên tài quái vật. Các ngươi tầm mắt, liền cực hạn ở chỗ này. Mãi mãi cũng không có khả năng biết rõ, tại các ngươi bên ngoài, còn có càng khủng bố hơn thiên tài, đứng tại các ngươi trên đỉnh đầu. Thật đáng buồn a, các ngươi thật rất thật đáng buồn. Tự mình không thể tin được, lại cho rằng thế gian này sẽ không tồn tại loại này sự tình. Liên tối thiểu nhất năng lực tiếp nhận cũng không có đủ, các ngươi, nói thế nào đúc kiếm đại sư? Từ phu tử không chút nào giữ lại trầm trọng, nói, trong mắt của ta, các ngươi chẳng qua là một đám hơi có da lông chú kiếm thuật tiểu nhân mà ta. Ngươi, Từ phu tử, ngươi chớ có cùng ngôn. Âu Dương Cẩn, Sở Kiệt bọn người giận tím mặt, khiển trách. Thế nào, ta nói, không đúng sao? Từ phu tử cười lạnh liên tục, nhìn xem những này cái gọi là đúc kiếm đại sư tức hồn hển bộ dáng, hắn đơn giản trong lòng thoải mái. Vậy mà hoài nghi Trương Dạ đại sư trình độ, đơn giản không biết mùi vị. Trương Dạ đại sư trình độ, há lại sẽ là các ngươi những này a miêu a cẩu có thể hoài nghi? Chính liền mẫu thân. Từ phu tử không nhịn được nghĩ, lắc đầu. Tự mình mẫu thân cũng hoàn toàn không có đủ cùng Trương Dạ đại sư đánh đồng tư cách. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng đây cũng là sự thật. Tự mình mẫu thân tàn hồng, căn bản không có đủ phá hủy xa xỉ năng lực. Mà trải qua Trương Dạ đại sư cải tạo, Dạ Hồng xuất thế, lập tức liền đem xa xỉ chặt đứt. Cái này chính là to lớn so sánh. Kia, ngươi giải thích như thế nào? Trương Dạ đại sư trong khoảng thời gian này, căn bản cũng không lộ diện, lại không ra giải thích nguyên nhân. Nếu như không phải tâm hắn hư, hắn sợ bị bạch trần, như thế nào liền giải thích cũng không có. Cái này, ngươi lại có thể giải thích thế nào? Âu Dương Cẩn hai mắt chuyển động, thư lạnh một tiếng, chất vấn. Đám người từng đợt phun trào, cũng tỏ vẻ ra là không hiểu, cũng đã làm cho thiên hạ kinh động tình trạng. Trương Dạ đại sư, vì sao không ra mặt giải thích đâu? Nếu như không phải trột dạ lời nói, làm sao có thể không giải thích? Rất kỳ quái a, Trương Dạ đại sư, đến cùng phải hay không lừa đảo? Nhất định là lừa đảo, 20 tuổi tông sư, không có khả năng. Ta cũng là nghĩ như vậy, nếu như không phải lừa đảo lời nói, vì sao lâu như vậy thời gian, ngay cả ra mặt giải thích một cái, cũng không có làm như vậy. Chính là, Trương Dạ đại sư, cũng xứng xưng là đại sư. Vẫn có phần lớn người, là không nguyện ý tiếp nhận từ phu tử quan điểm. Đối mặt đám người nghi hoặc, từ phu tử ngược lại là 10 điểm thản nhiên, bật cười một tiếng, nhìn qua Âu Dương Cẩn, nói, ngươi, sợ là căn bản không có nhận chính rõ ràng vị trí à. Ngươi là ai? Ngươi chú kiếm thuật, ngay cả ta cũng không bằng. Đại sư, cái này sợ là chính ngươi cho chính ngươi xưng hô a, chỉ bằng ngươi dạng này mà hàng, ngươi cũng muốn nhường Trương Dạ đại sư ra mặt. Ngươi quá để cao chính ngươi a. Nếu như ngươi là tông sư lời nói, có lẽ Trương Dạ đại sư liền sẽ ra mặt. Nhưng ngươi không phải a, ngươi chỉ là khu đại sư mà thôi, liền Trương Dạ đại sư bực này trình độ tông sư cũng dám hoài nghi. Như vậy, Trương Dạ đại sư cần gì phải với ngươi lãng phí lực khí đi giải thích? Nói cho cùng, không phải Trương Dạ đại sư không hề lộ diện, mà là các ngươi quá đem tự mình coi là chuyện to tát. Tông sư thân phận biết bao chi cao, căn bản không cần giải thích. Hết thảy đều là các ngươi tại lanh lợi mà thôi, người ta Trương Dạ đại sư cũng không có để ở trong lòng. Nói xong, toàn trường cũng lâm vào trong yên tĩnh. Giống như đúng là chuyện như thế. Tuổi gần 20 song tông sư, Trương Dạ đại sư, thật cần cùng bọn hắn giải thích sao? Đối phương thế nhưng là tông sư a, còn là một vị từ xưa đến nay một vị duy nhất song tông sư, càng là lấy 20 tuổi chi tuổi thành tựu song tông sư. Bực này kinh khủng thành tựu, đối phương cần cùng bọn hắn những người bình thường này giải thích. Cho tới nay, giống như đều là bọn hắn tự tác chủ trương cho rằng, chính như từ phu tử nói, bọn hắn quá đem mình làm một lần sự tình. Người ta Trương Dạ đại sư căn bản liền không đem bọn hắn để vào mắt. Vị từ phu tử lời nói trực tiếp đánh sắc mặt ngốc trệ Âu Dương Cẩn, càng là bất lực phản bác. Xác thực, hắn chỉ là một cái đại sư, vậy mà nghi ngờ tông sư, chẳng lẽ còn trông cậy vào quyền cao chức trọng tông sư tự mình đến cho hắn một cái đại sư tiểu nhân vật giải thích? Đừng nói giỡn. Lúc này Liên đối Âu Dương Cẩn bên người Sở Kiệt, Chu Chí Thu các chư vị đúc kiếm đại sư cũng nhao nhao trầm mặc, không phản bắt được. Giờ khắc này, đám người lâm vào trong yên tĩnh. Trước đó vẫn cho rằng Trương Dạ là lừa đảo, lại gọi hung nhất đám người kia, càng là xấu hổ vô cùng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tình cảm, bọn hắn ở chỗ này gọi hung ác như thế, nhưng người ta Trương Dạ đại sư, căn bản liền không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Lại thế nào khả năng cùng bọn hắn giải thích? Nhiều nhất, bọn hắn chính là một đám tôm tép nhãi nhép. Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào chủ nhà ra mặt cùng bọn hắn cùng một chỗ nhảy? Cái này rõ ràng không thực tế. Chương 175, bị vạn người phỉ nhổ chúng đại sư. Giống như, đúng như từ phu tử đại sư nói, nhóm chúng ta ngay từ đầu liền không nên trông cậy vào Trương Dạ đại sư ra mặt cùng nhóm chúng ta giải thích. Dù sao, nhóm chúng ta người nào, Trương Dạ đại sư lại là cái gì thân phận a? Cũng không phải, nhóm chúng ta coi như viên náo lại lớn, Trương Dạ đại sư loại thân phận này tông sư, cũng chắc chắn sẽ không phản ứng nhóm chúng ta a. Buồn cười là, nhóm chúng ta thân là một đám người bình thường, dám đối tông sư biểu thị nghi ngờ. Nhưng là, 20 tuổi tông sư a, các ngươi liền có thể tin tưởng. Huynh này, đỏ mắt là không có chút ý nghĩa nào. Sự thật chính là sự thật, không thể cải biến. Ngươi làm không được, chắc chắn sẽ có những người khác có thể làm được. Đám người một mảnh hỗn loạn. Châu đầu ghé hai, tiếng ồn ào lang lãng khuyết tán ra tới. To như vậy xuân liễu đường phố, tràn ngập đám người tiếng mắng chửi âm. Mà khởi sướng nghi ngờ Trương Dạ đại sư kia một đám chúng đại sư, lấy Âu Dương Cẩn cầm đầu, toàn thân phát run, đôi mắt đều là bối rối. Bọn hắn nhìn xem phía trước kia hỗn loạn tràn diện, nội tâm căn bản là không có cách che giấu thất kinh. Cái này tối thiểu hơn 10 vạn người a. Một người nôn cái nước bọn, đều có thể đem bọn hắn cho chết lối. Chúng núi tiên tri. Tại từ phu không sáu tử những lời này xuống tới, Âu Dương Cẩn 12 vị đúc kiếm chúng đại sư, trở thành chúng núi tiên tri. Chỉ là đại sư, dám nghi ngờ người ta tông sư. Hơn nữa, còn là một vị 20 tuổi song tông sư. Đến cùng là ai, cho bọn hắn giúp khí? Ngươi, nói bậy nói bạn. Âu Dương Cẩn gắt gao nhìn chằm chằm từ phu tử, quát ầm lên. Giờ khắc này, thân là đoàn đại biểu hắn, có thể nào lùi bước? Trang diện này nếu như không khống chế lại, hắn thật đúng là sợ bị những đám người này ngay loạn thời điểm trực tiếp trả đạp mà chết. Vậy hắn chết, coi như quá hoan uổng. Phải chăng nói bậy nói bạn, mọi người rõ như ban ngày. Chính như trong quân đội, thân là binh lính bình thường, dám nghi ngờ tướng quân Sở Hạ đạt mệnh lệnh đồng dạng. Như vậy ngươi nói, người lính này đến cùng sẽ có cái dạng gì hậu quả? Ngươi một cái đại sư cũng miễn cưỡng người, còn dám nghi ngờ Trương Dạ đại sư vị này tông sư, ngươi thật đúng là đem tự mình coi là chuyện to tát. Thật là tức cười. Từ phu tử sắc mặt lạnh lùng, từng câu từng chữ đâm thẳng nhập Âu Dương Cẩn trên trái tim. Cái này khiến Âu Dương Cẩn sắc mặt càng thêm khó coi, cảm nhận được không khí hiện trường biến động, lại thêm từ phu tử kịch liệt ngôn tử, sắc mặt hắn đỏ lên, đều nhanh không thể thừa nhận. Chưa từng nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện một màn này. Vừa mới bắt đầu, cũng không phải dạng này phát triển, mà lại, liền chính chủ nhân Trương Dạ đại sư, cũng không từng ra mặt ra. Bọn hắn, liền đem tốt như vậy nhãn hiệu, đánh rối tinh rối mù. Bị từ phu tử một người, trực tiếp liền đẩy lên gió tiêm khẩu bên trên, làm cho tất cả mọi người vì đó phỉ nổ. Âu Dương Minh, hiện tại, nên như thế nào cho phải a? Bọn hắn nhát thần, phản phất hận không thể đem nhóm chúng ta nuốt vào a. Mấy tên đúc kiếm đại sư, mang trên mặt mấy phần sợ hãi, vội vàng thấp giọng hỏi. 20 tuổi tông sư. Sở Kiệt thở sâu, sắc mặt tâm trầm, cắn răng nói, ta tuyệt sẽ không tin tưởng, trên thế giới này lại sẽ xuất hiện 20 tuổi đúc kiếm tông sư. Nếu như là cái khác tông sư, ta không cách nào khẳng định, nhưng ở đúc kiếm lĩnh vực, ta tuyệt không tán thành. Ta cũng vậy. Chu Chí Thu gật gật đầu, cứng nhắc gương mặt, hiện hiện mấy phần lãnh ý 20 tuổi tông sư. Cái này thực sự để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, bao nhiêu tinh lực, mới thành tựu ngay lập tức thành tích. Người khác đâu? 20 tuổi. Tại bọn hắn năm đó, vẫn ngây thơ thở thiếu thời kỳ, người khác đã thành tựu tông sư chi vị. Xa xa, siêu việt bọn hắn trước mắt tất cả thành tựu. Cái này một phần đả kích, quá mức thê thảm đau đớn. Đến mức, không người dám can đảm đi tiếp thu dạng này thống kích. Phía trước, đám người hỗn loạn tương mừng. 20 tuổi tông sư, ta còn là không thể tin được a. Bất quá, từ phu tử đại sư nói đúng, Trương Dạ đại sư vì sao muốn ra mặt giải thích? Hắn nhưng là cao quý tông sư. Từ xưa đến nay, đệ nhất nhân. Câu nói này ta cũng tán thành, cho dù Trương Dạ đại sư không ra mặt giải thích, cũng không nên nói là đối phương là lừa đảo a. Đều là cái này đáng chết Âu Dương Cẩn, hắn kích động ta nội tâm hoài nghi. Cái này đáng chết ra hỏa, tội ác tày trời, hắn mới là kẻ cầm đầu. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía trước, dừng lại tại Âu Dương Cẩn bọn người trên thân. Những này cái gọi là đại sư, trở thành bọn hắn địch nhân lớn nhất. Kia từng đôi, che kín vẻ giận dữ nhãn thần, bao phủ ở trên người. Âu Dương Cẩn, Sở Kiệt, Chu Chí Thu các loại hết thảy 12 vị đúc kiếm chúng đại sư, hàn khí theo lòng bàn chân nứa ra đỉnh đầu, hơn 10 vạn người kinh khủng vẻ giận dữ. Bọn hắn có thể nào tiếp nhận? Chư vị an tâm chớ đổi, lại nghe ta giải thích. Âu Dương Cẩn há miệng, cổ họng khô chát chát, nói: "Nhưng giờ này khắc này hắn, như thế nào lại có vừa rồi như thế?" Hắn lời nói, trực tiếp bị bảy người tiếng hò hét bao trùm. Cái này đáng chết lừa đảo, hắn mới là lừa đảo, nhường nhóm chúng ta đối Trương Dạ đại sư phát lên hoài nghi. Đáng chết ta có thể nào hoài nghi Trương Dạ đại sư? Trương Dạ đại sư khủng bố như vậy thiên tài, cũng vẫn luôn là ta chỗ sùng bái đối tượng. Đều do cái này Âu Dương Cẩn, còn có cái này mười một cái gọi là đúc kiếm chúng đại sư. Bọn hắn chính là tội nhân, chỉ là đại sư, cũng dám nghi ngờ tông sư. Trương Dạ đại sư chỉ là không ra mặt ta. Ta đã sớm nói, ta vẫn luôn là tin tưởng Trương Dạ đại sư. 20 tuổi tông sư làm sao? Các ngươi làm không được, liền không cho phép người khác làm được sao? Xôi chào đám người, thanh âm to rõ vang tận mây xanh. Trước đó, một nhóm kia nghi ngờ Trương Dạ đám người. Vào giờ phút này, mà không lên tiếng, đem đầu ép tới rất thấp, sợ bị người khác phát hiện, vừa rồi tự mình gọi hung nhất. Đại thế đã mất, bọn hắn như thế nào lại nhìn không ra? Nương theo lấy vị này từ phu tử giải thích, hiện trường mọi người, ấn tượng trực tiếp đổi mới. Trước đó kia một mảng lớn cỏ đầu tường, tới tấp phản bội đối mặt. Lại một lần, đối Trương Dạ đại sư biểu đạt nội tâm thật sâu sùng bái cảm giác. Trương Dạ đại sư, 20 tuổi tông sư, đến từ bệ hạ chiêu cáo, như thế nào phạm sai lầm? Nguyên lai, vẫn luôn là ta sai, Trương Dạ đại sư tông sư chi vị, há có thể cho phép người khác nghi vấn. Trương Dạ đại sư, ngài nếu như ở đây lời nói, lại nghe ta đối với ngài xin lỗi. Hỗn loạn hiện trường. Âu Dương cần bọn người cái trán đưa ra mồ hôi lạnh, trên cổ nổi gân xanh, nhìn hằm hằm trước mắt từ phu tử. Nếu như không phải đối phương, bọn hắn đã muốn được xính. Kia vô cùng to lớn lợi ích, còn có được cả danh và lợi. Nhưng ở giờ phút này, cũng tan thành bọt nước, không còn tồn tại. Ngược lại, tất cả mọi người tại đối bọn hắn biểu thị phỉ nổ. Bọn hắn có tiếng xấu, bị vạn người lên án mạnh mẽ cùng chơ chẽn, trải qua hôm nay đã phát sinh, bọn hắn thanh danh cũng sẽ triệt để tối rơi, biến thành qua phố lao thử, người người kêu đánh. Cái này đều là bởi vì từ phu tử đứng ra, kể rõ kia một phen giải thích mang đến. Bọn hắn như thế nào có thể không phẫn nộ? Như thế nào có thể không oán hận? Đáng chết, đều là bởi vì ngươi a. Âu Dương cẩn cắn răng, gào thét một tiếng, nói: "Hết thảy đều là các ngươi gieo gió gặt bão." Từ phu tử cười lạnh liên tục, đối mặt 12 vị đúc kiếm chúng đại sư tức giận, không có chút nào khiếp đảm, thản nhiên nói: "Trong lòng hắn cho rằng, dạng này đúc kiếm chúng đại sư, đơn giản người người có thể chu diệt. Mà hắn, bất quá là đứng ra người kia a chương 176, Trương Dạ chi danh." Như sấm bên hai. "Trương Dạ đại sư, há lại các ngươi có thể nói xấu? Đã làm bực này có thể xưng nhân thần cộng vẫn sự tình, vậy sẽ phải làm tốt, bị vạn người phỉ nổ, bị vạn phần lên án mạnh mẽ chuẩn bị. Liên điểm ấy chuẩn bị cũng không làm tốt, các ngươi cũng dám nghi ngờ Trương Dạ đại sư. Thân là một tên chú kiếm sư, ta cho rằng ta có nghĩa vụ đứng ra vì Trương Dạ đại sư chính danh. Các ngươi quả thực là chú kiếm sư bên trong cất chuột sâu mọt." Từ phu tử lên án mạnh mẽ không thôi, nhìn qua Âu Dương Cẩn mắng to lên, cũng không nhìn một chút tự mình cái gì trình độ, liền có dũng khí tùy tiện nghi ngờ Trương Dạ đại sư. Đơn giản cho cười. Trương Dạ đại sư thân là từ xưa đến nay đệ nhất tông sư, căn bản là coi nhẹ cùng các ngươi tranh luận, mà các ngươi ngược lại tốt, lại còn làm tầm trọng thêm, kích động nhiều người như vậy, muốn đem Trương Dạ đại sư thanh danh làm cho thối. Loại người này, ta có thể nào buông tha? Từ phu tử nội tâm nghĩ đến, đôi mắt vằn vện tia máu. Nhìn thấy loại này chú kiếm sư bên trong bại hoại, hắn hận không thể có thể thanh lý cửa ra vào. Tông sư, há có thể bị người nghi vấn? Đối đại tông sư, nhất định phải duy trì tôn kính một trái tim. Chỉ điểm này, từ phu tử làm được. Từ phu tử nói không sai, cuối cùng là để cho ta nghe được, cái này một ngày nói tốt nhất một phen. Những này mấy cái lao đồ vật, cũng dám nghi ngờ Trương Dạ đại sư. Bọn hắn cũng không nhìn một chút tự mình là cái gì trình độ. Người ta Trương Dạ đại sư, tại 20 tuổi, nhưng chính là một vị tông sư, mà bọn hắn đây, 20 tuổi tông sư, bực này thiên tài, chính là bị các ngươi những này lão ngoan cố nghi ngờ sao? Các ngươi cũng xứng nghi ngờ Trương Dạ đại sư? Đám người nhao nhao chỉ vào Âu Dương Cẩn bọn người, chửi ầm lên bắt đầu. Nguyên bản một chút nghi ngờ Trương Dạ người, cũng nhao nhao bị kéo theo. Bởi vì, chẳng lẽ bọn hắn hiện tại còn dám nghi ngờ? Chỉ sợ, nơi này nhiều người như vậy, một người một cái nước bọn, đều có thể dìm nó chết nhóm. Làm sinh tồn, bọn hắn tự nhiên chỉ có thể đi theo đại chúng bước chân. Ngươi, các ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Âu Dương Cẩn sắc mặt có chút trắng bệnh, cảm nhận được đám người tức giận, run giọng nói: "Ngươi còn dám nói vừa rồi, nhóm chúng ta chính là bị ngươi cái lao thất phu cho mang lệnh, nếu như không phải ngươi, nhóm chúng ta về phần hoài nghi Trương Dạ đại sư trình độ sao? Chính là, các minh đệ, bực này lừa đảo, xử trí như thế nào? Có dũng khí nghi ngờ Trương Dạ đại sư, kích động nhóm chúng ta còn chúng, sai lầm coi như quá lớn. Giao cho quan phủ, nhường quan phủ người đến định đoạt. Trương Dạ đại sư, không thể nói xấu. Trong lòng chúng ta, chỗ sùng bái Trương Dạ đại sư, chính là từ xưa đến nay, đúc kiếm đệ nhất nhân. Há có thể để cho người ta nói xấu? Đơn giản không thể tha thứ." Một đám người nhao nhao mở miệng, nghiêm khắc khiển trách. Cảm nhận được hiện trường kịch liệt bầu không khí, dấu ở vụng trộm một chút thế lực, đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Trên nhà cao tầng, trong nhà các, Nguyên Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh ở vào ban công, đôi mắt đẹp nhìn qua phía trước. Cái này to lớn đảo ngược, để các nàng đều có chút không cách nào tỉnh táo lại. Thật sự là, làm người ta nhìn mà than thở hình ảnh. Nguyệt Thần tử sắc hồng phấn môi khẽ nhếch, thật lâu không cách nào lắng lại, lẩm bẩm: "Bản thân chưa từng xuất hiện, nhưng mà, trong thiên hạ, nhưng lại có vô số người vì một người chính danh. Phần này lực ảnh hưởng, nhưng Nguyệt Thần vì đó động dung không thôi. Cho dù, liền bản tôn cũng chưa từng xuất hiện để giải thích, lại vẫn có đúc kiếm đại sư nguyện ra mặt, vì Trương Dạ đại sư mà làm ra giải thích. Trương Dạ đại sư lực ảnh hưởng tại đúc kiếm trong lĩnh vực, thật như vậy cao sao?" Đại Tư Mệnh môi đỏ khẽ nhúc nhích, cũng tỏ vẻ ra là tự mình không hiểu. Chưa có tiếp xúc qua đúc kiếm nàng, căn bản không minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ hết thảy. Từ xưa đến nay, chú kiếm sư bên trong đệ nhất nhân a. Nguyệt Thần đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chăm chú phía trước, cảm khái bất phần. Một người có thể dẫn động toàn trường, cũng liền chỉ có Trương Dạ đại sư mới có năng lực như vậy. quá mức kinh khủng. Không thể không thừa nhận, 20 tuổi tông sư, bản thân ẩn chứa năng lượng cũng không tầm thường. Nhưng nhìn thấy trước mắt trang diện, vẫn là để vượt qua nguyệt thần trong lòng phạm vi chịu đựng. Nàng kế hoạch cũng trực tiếp có thể tuyên bố thất bại. Trương Dạ đại sư, từ đầu đến cuối cũng không có ra mặt. Ngược lại, có này một đám đúc kiếm chúng đại sư, nhao nhao mở miệng, vì Trương Dạ đại sư mà chính danh. Cái này chính là lực ảnh hưởng. Vị này từ phu tử, giống như là mặc ra người. Nguyệt thần đôi mắt đẹp hơi nheo lại, nhìn xem từ phu tử, lấp lóe hàn quang, lẩm bẩm: "Nguyệt thần đại nhân, ta cái này sai người." Đại tư mệnh gương mặt xinh đẹp lướt qua mấy phần cảm xúc, lập tức nói: "Một cái lờ mờ trong hẻm nhỏ." Xích Luyện đôi mắt đẹp mang theo vài phần sợ hãi thán phục, nói: "Đệ đệ, tỷ tỷ ta vẫn là đánh giá thấp ngươi lực ảnh hưởng a, tự mình không cần ra mặt, cũng có thể khiến cái này nói xấu người của ngươi nhận đến từ tứ phía bốn phương tám hướng nghi ngờ. Cái này chính là ngươi vẫn luôn chưa từng xuất hiện nguyên nhân sao? Ngươi cứ như vậy tự tin, sẽ có người vì chính mình chính danh. Thật là khiến người ta hâm mộ đâu." Xé 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 tại nàng dưới chân, đủ mọi màu sắc bầy rắn điên cuồng nhà tơ, không khí cũng phảng phất ngưng kết. Kể từ hôm nay, chỉ sợ đệ đệ ngươi thanh danh sẽ càng thêm vang dội. Xích Luyện đung đưa một đôi thẳng tắp thon dài đôi chân dài, dáng người thướt tha, gợi cảm mê người thân thể xê dịch, cả người tràn ngập vũ mị khí tức, dần dần rời đi. Đã tìm không thấy Trương Dạ, như vậy nàng cũng liền không cần lưu lại. Quán rượu, bệ cửa sổ bên cạnh, Trương Lương một mình uống rượu, hai mắt lấp lóe nhìn xem phía trước, trong lòng một trận sợ hãi thán phục. Trương Dạ đại sư, lực ảnh hưởng không thể coi thường, cũng không cần ra mặt, liền có sùng bái người một nhà, chủ động vì chính mình bình định thanh danh. Thật sự là một cái không dạy nổi tông sư, một cái không dạy nổi người. Trương Lương nhịn không được, chậm rãi nói. Hắn xuất phát từ nội tâm, đối vị này Trương Dạ đại sư biểu thị bội phục cùng kính ngưỡng. Chỉ ít, hắn còn chưa hề được chứng kiến dạng này tràn diện. Hơn 10 vạn người đang reo hò lấy Trương Dạ đại sư chi danh, như sấm bên tai, vang tận mây xanh. Cơ hồ toàn bộ Tang Hải thành bên trong cũng đang vang vọng lấy Trương Dạ đại sư bốn chữ này. Đầu đường cuối ngõ, đừng nói là người, cho dù là gà mèo chó vịt, liên động vật cũng nhao nhao bị kinh động. Trải qua lần này nghi ngờ, lại có từ phu tử xuất hiện, vì Trương Dạ đại sư chính danh về sau, Trương Dạ chi danh ngày hôm đó càng thêm lưu truyền sâu xa, địa vị cũng càng thêm rõ ràng tăng lên. Từ hôm nay, Trương Dạ đại sư tông sư chi vị đã không thể lay động. Ngược lại là, hôm nay khởi xướng những này nghi ngờ kia một bộ phận người, liền thảm. Triệu sao triệu, gây nên chúng nộ, cho dù bọn hắn thân là tiên thiên, cũng ngăn không được đám người phẫn nộ a. Trương Lương khép cười một tiếng, cảm nhận được phía trước đám người manh động, nội tâm nghĩ đến. Quả nhiên, Trương Dạ đại sư xác định không sai. Một vị 20 tuổi tông sư, chuyện này đã có thể xác định xuống tới. Không. Đột nhiên, Trương Lương hai mắt lấp lóe, khóe miệng khẽ nhúc nhích. Đối phương là một cái tuổi gần 20, song tông sư. Cái này cũng không đơn dừng là chỉ là một cái tông sư đơn giản như vậy, mà là từ xưa đến nay, vị thứ nhất song tông sư sáng tạo cái kỷ lục này, chắc hẳn về sau cũng sẽ không có người có thể đánh bỡ. Cho dù đánh bỡ, cũng là tại già 70-80 tuổi tuổi xế chiều. Muốn biết rõ, Trương Dạ đại sư thế nhưng là 20 tuổi, tức là song tông sư. Thật sự là một cái quái vật kinh khủng. Trương Lương mở miệng, ngữ khí đều là kính ý cùng sùng bái. Cho dù là hắn, cũng không thể không sùng bái vị này từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Chương 177, giết chết bất luật tội. Theo ta được biết, từ phu tử, ngươi ngay tại vì Mặc gia làm việc. Làm phản tần thế lực ngươi, nói chuyện lại như thế nào có thể khiến người ta tin phục. Âu Dương Cẩn gắt gao nhìn chằm chằm từ phu tử, mặt không biểu tình, lạnh giọng hét lớn. Thân là một tên chú kiếm sư, đối mặt có người dám can đảm nói xấu tông sư loại chuyện này, người người có thể chu diện. Thảo phạt các ngươi, người người đều có trách nhiệm. Từ phu tử bình thần sắc bình tĩnh, nói thẳng: "Ngươi..." Âu Dương Cẩn, Sở Kiệt bọn người đột nhiên nổi giận, nhưng lại không thể thế nhưng. Mắt nhìn xem, đám người cảm xúc càng thêm tăng gọn, mà lại kia từng đôi che kín lửa giận con mắt dừng lại trên người bọn hắn, để bọn hắn toàn thân run rẩy, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Âu Dương đại sư, làm sao bây giờ? Những người này, hẳn không thể đem nhóm chúng ta ăn hết à? Bọn hắn như xuống lại, đừng nói là nhóm chúng ta, coi như tại bốn có về số lượng, gấp bội nữa cũng đỡ không nổi cái này hơn 10 vạn người a. Mấy tên đúc kiếm đại sư đứng sau lưng Âu Dương Cẩn, tâm loạn như ma, hỏi. Trong lòng bọn họ tràn ngập hối hận, sớm biết như thế, liền không nên khởi xướng những này nghi ngờ. Lần này tốt, gây nên chúng nộ. Đi. Âu Dương Cẩn đôi mắt mang theo vài phần băng lãnh, cắn răng, hạ giọng, nói: "Không đi, bọn hắn liền muốn đứng trước hơn 10 vạn người lựa giận. Cho dù là thân là một tên tiên thiên, cũng có chút trong lòng hốt hoảng." Cùng một thời gian, tại từ phu tử bên cạnh, xuất hiện đại thiết chủ y, ban đại sư hai người, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. 503 từ phu tử, Âu Dương gia người tới gần. Nghĩ đến, bọn hắn đã phát hiện thân phận chúng ta. Hiện tại, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Ban đại sư trên mặt ưu sầu, tiếp lấy trịnh trọng dặn dò: "Nhóm chúng ta đã bị bọn hắn vây quanh." Đại thiết chủ ý ngữ khí càng lộ vẻ nặng nề, nói: "Không cần phải lo lắng." Từ phu tử biểu hiện được ngược lại là ung dung không đội. Ban đại sư hỏi: "Có biện pháp nào có thể thoát đi những người này bắt?" "Tự nhiên là có, chờ một lúc, các ngươi đi theo ta bên cạnh, ta sẽ chế tạo cơ hội để bọn hắn lưới bao vây vỡ tan. Một khắc này chính là nhóm chúng ta thoát đi thời cơ tốt nhất. Rất cảm tạ các ngươi, có thể để cho ta hôm nay xúc động một lần. Ta quyết không thể để các ngươi hãm sâu trong cơ cảnh." Từ phu tử chân thành tha thiết nhìn qua ban đại sư cùng đại thiết chủ ý, nói: Ngay sau đó, hắn xoay người một cái, mặt hướng đám người, lang lãng hô, nói xấu Trương Dạ đại sư người, ngay tại chư vị trước mắt, muốn làm gì, ta nghĩ, ta liền không cần nhắc nhở. Đem mấy tên hỗn đản này bắt lại, đừng để bọn hắn cho trốn. Không tốt, bọn hắn muốn chạy trốn, xông lên a. Giảo hoạt lao đồ vật, nói xấu trong lòng ta sùng bái nhất Trương Dạ đại sư, các ngươi còn muốn trốn. Nghĩ cùng đừng nghĩ, cho nhóm chúng ta lưu lại. Đám người hoành động. Một đám người lớn viên, vọt thẳng hướng phía trước, không hề cố kỵ, dương nhanh múa vút hướng về phía Âu Dương Cẩn bọn người nhao nhao độc thủ. Giờ khắc này, bọn hắn hiểu chân tướng. Chính là bởi vì hiểu chân tướng, bọn hắn mới có thể tức giận như thế. Từng có lúc, Trương Dạ đại sư chính là bọn hắn sùng bái nhất mục tiêu cùng đối tượng. Nhưng mà, đối phương vậy mà cải biến trong lòng bọn họ ý nghĩ, cuối cùng nhưng lại phát hiện, đây hết thảy đều là những này tồn tép nhãi nhép tại tự biên tự diễn. Bọn hắn như thế nào có thể cam tâm? Hơn 10 vạn người tràn diện, cùng nhau xuất động, là bực nào chiến trận. Toàn bộ Tang Hải thành mặt đất, nương theo lấy cái này hơn 10 vạn người động tác, cũng sinh ra một tia nhỏ bé run rẩy. Xuân Liễu đường phố, nguyên bản liền không cách nào dung nạp nhiều người như vậy. Ngày hôm nay, lại phát sinh như thế sóng lớn động, dẫn đến tất cả mọi người nhao nhao hành động, mang theo phẫn nộ cảm xúc, phóng tới phía trước. Âu Dương lão nhi, ngươi cũng có hôm nay à, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Nói xấu Trương Dạ đại sư, các ngươi thật đúng là được à, liền các ngươi cái này công phu mèo ba chân, cũng dám đối tông sư ôm lấy nghi ngờ. Các ngươi thật sự cho rằng, các ngươi là đúc kiếm thế gia bên trong đi ra đến thiên tài hay sao? Tự mình chưa thấy qua, lại cho rằng trên đời này cũng không tồn tại, các ngươi tầm mắt quá nhỏ, trói buộc các ngươi viên kia tâm. Một đám người lớn phóng tới phía trước. Mà lúc này, đối mặt chúng nộ, Âu Dương Cẩn, Sở Kiệt, Chu Chí Thu 12 vị đúc kiếm đại sư đoàn thể, nhao nhao thể hiện ra bọn hắn bối rối thần sắc. Trốn a. Âu Dương Cẩn hô to một tiếng, lòng bàn chân môi dầu, lúc này trốn đi. Nơi này triệt để hỗn loạn, hơn 10 vạn người, thậm chí cả mấy chục vạn người dẫn dắt lên hỗn loạn, có thể nghĩ, tràn diện lại sẽ là cỡ nào làm người ta nhìn mà than thở. Chấn động. Chấn động mạnh. Mắt nhìn xem hỗn loạn ân tình, xông về phía mình, Âu Dương Cẩn sao có thể không hoảng hốt a? Nội tâm của hắn đều nhanh hoảng hoang mang lo sợ. Ngược lại, thừa dịp cái này hỗn loạn tràn diện, Từ Phu Tử, lại thiết chủ y, ban đại sư ba người, để thấp thân thể, tránh cho bị Âm Dương gia người nhìn thấy, ngay sau đó, bọn hắn thừa dịp loạn, trực tiếp bắt đầu bỏ chạy. Truy. Đại tư mệnh đôi mắt đẹp lưu chuyển mấy phần động dung, thanh âm thánh lãnh, ra lệnh. Đứng ở sau lưng nàng một đám Âm Dương gia đệ tử nhao nhao xuất động, đâm đầu thẳng vào phía trước trong đám người. Sau đó, đại tư mệnh, thiếu tư mệnh hai nữ trên thân bộc phát ra một cỗ nội lực, đem chu vi người đi đường nhao nhao bắn ra, thông suốt, tiến vào trong đám người. Cuối cùng, đại tư mệnh, thiếu tư mệnh hai nữ, không thu hoạch được gì. Mặc gia Tử Phu Tử đã bỏ trốn mất dạng, liền cái bóng cũng không có tìm thấy. Phương xa, Nguyệt Thần đung đưa một đôi tinh tế thon dài mượt mà đôi chân dài, đẹp đẽ khuôn mặt hiện ra, mang theo thanh lãnh khí chất cùng người sống chớ tiến vào khí tức, cao gầy dáng vóc dáng vẻ thướt tha mềm mại, từng bước một đi đến đại tư mệnh bên cạnh. Nguyệt Thần đại nhân, bị bọn hắn trốn. Đại tư mệnh cúi đầu, môi đỏ khẽ nhếch, có chút thất vọng nói, ngược lại là không nghĩ tới, bọn hắn sẽ lợi dụng hạ tràng náo động, đến điểm hộ tự mình đào thoát. Bất quá, cũng có thể biết được một điểm, đó chính là, Mặc gia đại bản doanh đã thiết lập ở Tang Hải. Nguyệt Thần đôi mắt đẹp lưu chuyển mấy phần tinh mang, thản nhiên nói, tin tức này, nói trọng yếu cũng không trọng yếu, nhưng nói không trọng yếu, cũng là không phải có thể trực tiếp xem nhẹ loại kia. Nói tóm lại, cũng không phải không thu hoạch được gì. Mấy người kia đâu? Nguyệt Thần xinh đẹp lông mày có chút bốc lên, hỏi. Nàng chỉ, tự nhiên là mấy cái kia kích động của chúng, đến nghi ngờ Trương Dạ đại sư kẻ cầm đầu. Đạp đạp đạp. Phương xa, một trận ngựa thanh âm truyền ra. Hả? Nguyệt Thần đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn cách đó không xa vọt tới một đoàn người mặc khôi giáp quân đội, lộ ra mấy phần động dung lẩm bẩm, tử vong quân đoàn. Cái này quân đoàn, nàng tự nhiên hơi có nghe thấy. Thân là hộ quốc đại pháp sư nàng, làm sao có thể không biết rõ cái này quân đoàn? Tử vong quân đoàn là doanh chính dưới tay, mạnh nhất ba chi quân đoàn một trong. Nàng không ngờ rằng, doanh chính, thậm chí ngay cả những người này cũng xuất động. Vì Trương Dạ đại sư, nghĩ tới đây, Nguyệt Thần trong lòng dừng lại, hơi trầm mặt một cái. Bởi vậy có thể phán đoán, Trương Dạ đại sư tầm quan trọng ở trong mắt doanh chính đã liên tục tăng lên. Hiện tại, cũng xuất động tử vong quân đoàn, liền có thể trùng hợp nói rõ điểm này. Nguyệt Thần đại nhân, tử vong quân đoàn hàng lâm Nam Cung mở, theo trên lưng ngựa nhảy xuống, đi đến Nguyệt Thần trước mặt, chắp tay cung kính nói: "Nam Cung tướng quân, đã ngươi đến, vậy những này ý đồ nhiễu loạn trật tự người, liền giao cho ngươi đến xử lý." Nguyệt Thần mang theo đại tư mệnh, thiếu tư mệnh cùng một đám Âm Dương gia đệ tử, bước chân xê dịch, trực tiếp rời đi. Nhìn qua Nguyệt Thần bóng lưng, Nam Cung Khai chân mày nhíu chặt mới dần dần buông ra, ánh mắt di động, dừng lại tại kia một đám bị bắt lại 12 vị đúc kiếm đại sư trên thân. "Các ngươi, có thể để ta cứ thế mà theo hàng Dương, chạy đến Tang Hải, tội ác tày trời." Nam Cung Khai thanh âm băng lãnh, nhìn qua Âu Dương Cẩn, đạm mặt nói, mà lại còn để cho ta tay không mà bể, không thu hoạch được gì. Ta phán các ngươi chết. Không, không, đại nhân, nhóm chúng ta sai. Đại nhân, không muốn giết nhóm chúng ta, cái này Trương Dạ, hắn mới là lừa đảo a. Lấy Âu Dương Cẩn cầm đầu, Sở Kiệt, Chu Chí Thu bọn người nhao nhao mở miệng, vội vàng cầu xin tha thứ. Bọn hắn vẫn muốn, ý đồ làm cuối cùng dãy rủa. Nhưng cũng tiếc, Nam Cung Khai căn bản liền không có nghe bọn hắn giải thích ý nghĩ. Hắn tới đây chỉ là vì Trương Dạ đại sư. Đã đối phương cũng không xuất hiện, như vậy hắn cũng sẽ không ở Tang Hải quá nhiều dừng lại. Lúc này, Nam Cung Khai gọn gàng mà linh hoạt,
lạnh lùng ra lệnh, giết chết bất luận tội.
Vâng, tướng quân.